Ninh Dạ đi qua đi lại, có thể làm cho cực chiến đạo không tiếc dùng lưỡng nghi càn khôn tán mạo hiểm, khẳng định là mục tiêu giá trị không thấp hơn lưỡng nghi càn khôn tán, mục tiêu lớn như vậy, không thể nào không có manh mối. Sở dĩ ta vô pháp tra được, rất khả năng cũng là bởi vì quá trọng yếu, dẫn đến tin tức bảo mật đối với ta. Vì vậy muốn biết, vẫn phải là đi gặp Phong Đông Lâm. 18. Thiên Nguyên Phong. Đông Lâm Thiên Phủ. Nơi này là chỗ tu hành của Phong Đông Lâm. Phong Đông Lâm thời khắc này an vị tại trong một mảnh thạch lâm, nơi này mỗi một cái trụ đá, thình lình đều là vạn niên ngọc thủy ngưng kết mà thành, ngưng tụ thiên điệu tinh hoa, chính là cực kỳ chân quý chi vật, tùy tiện nắm một cái ra ngoài, lại đâu chỉ trăm vạn ngàn vạn. So sánh ra, trăm vạn linh thạch Ninh Dạ được kia, tại trong mắt các đại năng này, thật sự bất quá là một sợi lông trên chín con trâu. Đoan tọa trong ngọc thủy thạch trận, ngoại trừ Phong Đông Lâm ra, còn có một cái thanh xuân thiếu nữ, nàng là con gái của Phong Đông Lâm, Phong Ngọc Yên. Phong Ngọc Yên tại trong Hắc Bạch Thần Cung cũng coi như là thiên tài hiếm có trong thế hệ trẻ tuổi, lại kinh phụ thân dốc lòng bồi dưỡng, bây giờ cũng đã là hoa luân, tu vi cao hơn Chỉ Văn Ngưng, tương tự là một cái mỹ nhân, chỉ là tuổi càng nhỏ hơn một chút, xem ra còn có chút không thông nhân sự, một đôi mắt đẹp lấp lánh nhìn chằm chằm Ninh Dạ, nói, ngươi chính là Ninh Dạ. Nam nhân Vãn Ngưng tỷ tỷ chọn chúng. Quả nhiên rất đẹp trai đây, không trách sẽ làm Vãn Ngưng tỷ tỷ khuynh tâm. Lời nói như châu lạc ngọc bàn, thanh thúy vô bỉ, rất là dễ nghe. Phong Đông Lâm đã nói, Yên Nhi, không nên nói bậy. Lúc Chỉ Vãn Ngưng khuynh tâm Ninh Dạ, hắn dung nhan đều hủy. Có thể được khuynh tâm, tất cả đều là tự thân nỗ lực gây nên. Người tập trung tu hành, không nên vì những thứ tình ái chi sự này rối loạn tâm tư. Nga. Phong Ngọc Yên bất đắc dĩ lầm bầm một tiếng, không nói thêm lời nào. Phong Đông Lâm lúc này mới nói, tìm ta chuyện gì? Ninh Dạ, thuộc hạ muốn xem hết thể tư liệu liên quan tới cực chiến đạo thần cung sưu tập. Ân. Vì sao? Mục tiêu của ngươi không phải Yên Vũ lâu cùng Vạn Hoa cốc sao? Mục tiêu của ta là lưỡng nghi càn khôn tán, là nguyên cực thần quang, là ngọc hoàng cốt, cái khác đều chỉ là thủ đoạn. Đối phó Yên Vũ lâu là thủ đoạn hoàn thành mục tiêu, nếu như có thể, đối với cực chiến đạo cũng là như vậy. Nghe nói như thế, Phong Đông Lâm cười lên, nói hay lắm. Ngươi có chấp lệnh tại, có thể trực tiếp điều duyệt, không cần hướng ta báo cáo. Ninh Dạ lại lắc đầu, những tư liệu kia ta đều xem qua. Ta muốn chính là những tư liệu trên kia cũng không có. Nghe nói như thế, Phong Đông Lâm ngẩn ra, làm sao ngươi biết thần cung còn có tư liệu trên đó không có? Ta không biết, ta chỉ là cho rằng nên có. Nếu như không có, vậy ám tử Hắc Bạch thần cung ta, không khỏi cũng quá vô năng. Phong Đông Lâm khẽ hừ một tiếng, bí các tầng 12, nhưng chỉ cho phép lật xem bộ phận có quan hệ cùng cực chiến đạo, hiểu chưa? Đúng. 16. Thần cung bí các ở vào phía sau chủ điện Thiên Nguyên Phong. Nơi này đại khái là địa phương Hắc Bạch Thần Cung thủ vệ tối nghiêm ngặt, bởi vì nơi này chính là nơi thu nạp tin tức trọng yếu của Hắc Bạch Thần Cung, mỗi một đạo tin tức đều trải qua bí pháp thủ hộ, cho dù là Côn Lôn Kính cũng vô pháp dò xét. Đã được Phong Đông Lâm cho phép, Ninh Dạ rốt cục đã có cơ hội tiến vào thượng tầng bí cát. Một khắc bước vào bí cát, Ninh Dạ cảm giác mình phảng phất đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới. Trước mắt là một phiến hư vô, chỉ có vô số điểm sáng đang lấp lánh. Mỗi một điểm sáng đều đại biểu cho một cái bí ẩn của thế giới tu tiên thượng tầng, liên quan trọng đại. Thân ở trong hư không này, cảm thụ đầu tiên của Ninh Dạ chính là bản thân càng nhỏ bé như vậy. Những bí ẩn đó liền như tinh thần, đại biểu cho lịch sử mênh mông 10 vạn năm của trường thanh giới, đại biểu cho vô số trung cực bí ảo trên tu tiên đồ. Cứ việc hiện tại hắn chỉ có thể đạt được một phần rất nhỏ, nhưng với hắn mà nói, cái thế giới này cũng là chân chính hướng hắn triển lộ một góc. Một đạo quang điểm tại thời khắc này từ phía trên chậm rãi hạ xuống, rơi vào lòng bàn tay Ninh Dạ, từ từ mở ra, liền có quang ảnh xuất hiện tại trước mắt hắn. Một tiếng nói giả nua ầm ầm vang lên, chỉ cho phép xem ở chỗ này, sau khi xem, không được truyền lại cho người khác, đã hiểu chưa? Đương nhiên. Ninh Dạ hơi hơi mỉm cười. Theo hình ảnh họa diện kia chuyển động, từng cái bí ẩn liền tại trước mắt Ninh Dạ yên lặng triển khai. Cơ mật có liên quan tới cực chiến đạo cũng không ít, mà Ninh Dạ cần chỉ có một cái, hắn nhất định phải tại trong đông đảo bí ẩn này, xác nhận một điểm. May mắn chính là, tại vấn đề này, vấn thiên thuật có thể phát huy tác dụng. Chỉ là thoáng khắc toán, Ninh Dạ đã khóa chặt một tin tức. Thế mà là cái này. Ninh Dạ kỳ quái. Từ trên bản thân tin tức mà xem, Ninh Dạ nhìn không ra bất kỳ tính tương quan cùng lần hành động này, điều này cũng không kỳ quái. Nếu như có liên quan trực tiếp, bản thân Phong Đông Lâm khả năng đã nghĩ đến. Chờ chút. Tần Thi Nguyệt. Nguyệt. Chỉ định địa điểm giao dịch. Ninh Dạ đột nhiên nghĩ tới điều gì, lại nhìn tin tức. Đột nhiên nở nụ cười. Rất tốt. Hiện tại hắn chỉ cần chứng minh điểm cuối cùng kia. Chương 23, mục đích thực sự. Ninh Dạ lại một lần nữa tới gặp Tần Thị Nguyệt, là tại 2 ngày sau. Địa điểm hội kiến hiếm thấy không có ở phủ đặc sứ, mà là tùy ý hẹn một chỗ trà lâu. Khi Tần Thị Nguyệt nhìn thấy trên mặt Ninh Dạ tràn trề ý cười thì, bản năng liền có loại cảm giác xấu. Dẫn tới khi Ninh Dạ nói chuyện cùng nàng thì, Tần Thị Nguyệt lại có một sát na hoảng hốt, vẫn là Ninh Dạ hô 2 tiếng, Tần đặc sứ. Tần đặc sứ. A, Tần Thị Nguyệt phục hồi lại tinh thần, thật ngại quá, thất thần một chút, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói, ta có thể xem Lưỡng Nghi Càn Khôn Tán một chút không? Ngươi muốn xem Lưỡng Nghi Càn Khôn Tán? Tần Thị Nguyệt kinh ngạc. Ninh Dạ nghiêm túc gật đầu. Tần Thị Nguyệt cổ quái nhìn hắn, ta vì sao phải cho ngươi nhìn? Ninh Dạ hồi đáp, chỉ bằng ta là chủ nhân, chỉ bằng ta có quyền quyết định giao dịch, ta liền có tư cách đề xuất yêu cầu. Tần Thị Nguyệt cũng vui vẻ. Lần trước gặp mặt, hắn còn nói hắn không có quyền lợi quyết định nội dung giao dịch đây. Người của Hắc Bạch Thần Cung quả nhiên đều rất am hiểu tự mình đánh mặt. Bất quá Tần Thị Nguyệt vẫn là từ bên hông lấy ra một cây dù nhỏ tán đen cán trắng ném cho hắn, ngươi muốn xem, liền xem đi. Đây chính là Lưỡng Nghi Càn Khôn Tán. Xem ra cũng rất phổ thông. Thế nhưng một khắc vào tay, Ninh Dạ lại cảm thấy một cỗ thần lực bàng bạc, xông hắn tâm thần dung chuyển dữ dội. Thật là đáng sợ. Loại thần vật này, căn bản không phải là hắn có thể điều khiển. Bởi thần vật uy năng quá mức khổng lồ, liền ngay cả túi giới tử đều không thể đặt. Bất quá tu di ốc hẳn là có thể. Tần Thị Nguyệt đã nói, nhìn là được, đừng mở ra. Trên đó đã hạ cấm chế, không có bí pháp của cực chiến đạo ta, tự tiện mở ra, tất nhiên tự hủy. Mỗi cái môn phái đều có cấm chế pháp môn đặc biệt của bản thân, loại thần vật giống như Lưỡng Nghi Càn Khôn Tán này, càng là Diệt Tuyệt Vương tự thân xuất thủ hạ cấm chế, chính là Hắc Bạch Tử cũng chưa chắc có thể giải. Ninh Dạ cười cười, nguyên lai đây chính là thủ pháp bảo vệ của cực chiến đạo sao. Nhưng mà biện pháp này thật giống không quá hữu hiệu à, sau khi trao đổi hoàn thành, cấm chế này tổng không thể lại hạ tại trên nguyên cực thần quang chứ. Đến lúc đó, đặc sứ lại xử lý thế nào? Tần Thi Nguyệt hừ nói, Hắc Bạch Thần Cung đê hèn như vậy sao? Giao dịch hoàn thành liền cường đoạt. Ai biết được đây? Chuyện như vậy coi như phát sinh cũng không kỳ lạ chứ. Mặc kệ là Hắc Bạch Thần Cung hay là cực chiến đạo, không phải đều là hành gia làm chuyện này sao? Đương nhiên, chỉ cần ta vẫn là chủ sự, chuyện như vậy liền không sẽ phát sinh. Ninh Dạ nói đã đem Lưỡng Nghi Càn Khôn Tán trao trả cho Tần Thị Nguyệt. Tần Thị Nguyệt tiếp nhận, vậy ta trước hết cảm ơn Ninh Hành Tẩu. Không cần khách khí. Đúng rồi, không biết Tần Đặc Sứ là người địa phương nào? Ninh Dạ nhìn như tùy ý hỏi. Liệt Châu Vân Sơn Phủ, Ninh Hành Tẩu có biết ở đâu không? Vân Sơn Phủ. Ninh Dạ nghĩ nghĩ, nói, thật giống như Trung Phủ Chi Địa. Tần Đặc Sứ nếu đã là Trung Phủ Chi Nhân, sao lại đi Trấn Bắc Phủ? Tần Thị Nguyệt lạnh nhạt nói. Ninh Hành Tẩu đây là đang kiểm tra ta sao? Tùy tiện tâm sự việc nhà A. Tần Thị Nguyệt nghĩ nghĩ, hồi đáp, ta xuất thân vi hàn, lưu lãng tứ xứ. Mãi cho đến Trấn Bắc Phủ, chợt có kỳ duyên, nhập vương pháp nhãn, mới được trọng dụng. Câu trả lời này đến cũng là đơn giản cực kỳ. Ninh Dạ liền nói, hóa ra là như vậy, Tần Đặc Sứ nếu đã là Trung Phủ chi nhân, vậy không biết liệu có nghe nói, Trung Phủ có cái nguyện ra. Tần Thị Nguyệt tâm bỗng nhiên căng thẳng, chưa từng nghe nói. Chỉ là tâm tình của nàng nhưng bại lộ ra chân tướng. Ninh Dạ cũng không nói toạc, cười nói, ngươi không biết cũng không kỳ quái. Nói đến, đây cũng là một chuyện Hắc Bạch Thần Cung không muốn đề cập. Đó là chuyện 200 năm trước, lúc đó Hắc Bạch Thần Cung có một vị nhân vật thiên tư tuyệt diễm, lấy thời gian không tới 50 năm, thành tựu vạn pháp chi cảnh, có thể xưng thiên tài. Bất quá đây còn chưa phải tối kinh tài tuyệt diễm, chân chính khiến người tán dương chính là, phương hướng chủ tu của người này, lại vẫn không phải đại đạo chính thống. Hắn tinh thông chính là luyện yêu chi thuật, hắn gọi Nguyệt Hạ Tùng. Bàn tay đặt tại đằng sau của Tần Thị Nguyệt, đột nhiên nắm chặt. Ninh Dạ tiếp tục nói, nghe nói tài hoa của người này, liền ngay cả Thái Âm Môn cũng vì đó hâm mộ, từng hướng Hắc Bạch Thần Cung đòi hỏi, nhưng đáng tiếc Hắc Bạch Thần Cung không nỡ thả người. Thế nhưng Nguyệt Hạ Tùng lại không nguyện ý, hắn tương tự đối với luyện yêu chi pháp của Thái Âm Môn cảm thấy cực hứng thú, vì thế mà không tiếc phản môn. Tần Thị Nguyệt mắt lạnh nhìn hắn, sau đó thì sao? Ninh Dạ tiếp tục. Hắc Bạch Thần Cung cùng Thái Âm Môn tốt xấu cũng là minh hiếu, liền như vậy tiếp thu một cái phản môn đệ tử, không nghi ngờ chút nào sẽ ảnh hưởng tình nghĩa hai phái. Để có một cái thuyết pháp tốt một chút, Thái Âm Môn đã nghĩ ra một cái xuẩn chủ ý mãi đến tận hiện tại đều khiến bọn hắn hối hận không thôi. Bọn họ vậy mà khiến Nguyệt Hạ Tùng trước tiên trốn tránh đến cực chiến đạo, sau đó lại từ cực chiến đạo trốn tránh đến Thái Âm Môn. Ngươi nói, chủ ý này có ngu hay không? Tần Thi Nguyệt hừ một tiếng, là quá ngu. Nhưng sự tình xác thực liền như vậy phát sinh, kết quả cũng liền nhuộm thành một vở bi kịch. Nguyệt Hạ Tùng xác thực trốn tránh đến cực chiến đạo, nhưng hắn lại không thể đi Thái Âm Môn nữa. Cực chiến đạo căn bản là không cho hắn cơ hội này. Bọn họ đem Nguyệt Hạ Tùng lưu lại cực chiến đạo, cường hành yêu cầu hắn dùng luyện yêu chi thuật của hắn, từ trong yêu thú chiết ra yêu chi nguyên lực, cường hóa bản thân. Nguyệt Hạ Tùng vì thế bị cực chiến đạo nghiền ép hơn trăm năm, bởi thân phận hắn duyên cớ, lại không được coi trọng, cuối cùng ôm hận chết đi. Tần Thì Nguyệt thân thể đã kiềm chế không được run rẩy lên, ngươi nói những thứ này, lại có gì ý? Ninh Dạ tự nói, Nguyệt Hạ Tùng tuy chết rồi, thế nhưng bí pháp luyện yêu của hắn nhưng không có để lại. Chuyện này đối với cực chiến đạo mà nói là một chuyện đáng tiếc. Mà ngoài như vậy ra, cực chiến đạo giam cầm Nguyệt Hạ Tùng còn có một mục đích, chính là muốn tìm đến một con yêu thú Nguyệt Hạ Tùng ẩn giấu lúc thoát đi năm đó. Con yêu thú này cực kỳ thân bí pháp luyện yêu của Nguyệt Hạ Tùng, rất khả năng cùng con yêu thú này cũng có quan hệ, chỉ cần tìm được nó, liền có khả năng tìm tới bí pháp luyện yêu của Nguyệt Hạ Tùng. Đáng tiếc yêu thú ở đâu, ai cũng không biết, chỉ biết rằng thời điểm Nguyệt Hạ Tùng đi tới Liệt Châu năm đó, không có mang theo con yêu thú này, bởi vì đó là đường lui hắn chuẩn bị cho chính mình. Dừng một chút, Ninh Dạ tiếp tục nói. Liên quan tới chuyện này, tin tức của Hắc Bạch Thần Cung liền chấm dứt ở đây, việc này sở dĩ bị liệt vào cơ mật, chủ yếu vẫn là vì dính đến quan hệ cùng Thái Âm Môn, một khi tiết lộ, bất lợi cho quan hệ hai phái. Thế nhưng khi ta nhìn thấy tin tức này thì, ta lại đột nhiên nghĩ đến, liệu có phải con yêu thú này cùng người Nguyệt Gia, tồn tại một loại liên hệ nào đó về huyết thống hay không? Nếu như người của Nguyệt Gia tới Mạc Châu, có khả năng lại tìm đến nó hay không? Nguyệt Hạ Tùng tuy rằng một lòng muốn đi Thái Âm Môn, hậu nhân của hắn lại không hẳn có cùng chí hướng với hắn á 200 năm thời gian, đủ để thay đổi rất nhiều chuyện. Tần Thì Nguyệt sắc mặt toàn bộ thay đổi rồi. Nàng hung ác tập trung Ninh Dạ. Ninh Dạ cũng không để ý, đương nhiên, ta cũng chỉ là tùy ý đoán mò. Thế nhưng con người của ta đây, có cái tật xấu, chính là nếu như ta có chút ý tưởng gì, ta liền nhất định sẽ biến thành hành động. Nói thí dụ như, tại thời điểm giao dịch cùng quý phái, ta khả năng sẽ hạ lệnh, thanh tẩy hết thể yêu thú tại giao dịch chi địa, có bất kỳ một con yêu thú xuất hiện, đều phải lập tức trừ chi, sát chi. Tuyệt không thể để cho bằng hữu cực chiến đạo xuất thủ, dù sao các ngươi ở xa tới là khách, làm sao có thể để khách nhân xuất thủ đây? Ngươi nói đúng hay không? Tần Thì Nguyệt hấp một ngụm lãnh khí thật dài, Ninh Hành Tẩu cũng thật là quan tâm chúng ta đây. Ninh Dạ nâng cằm nói, đương nhiên, chuyện này kỳ thực cũng không quan hệ nhiều lắm cùng Hắc Bạch Thần Cung. Người A, ai mà không có chút mục đích? Có một số việc, tổn nhân bất lợi kỷ, thực sự không cần thiết đi làm. Một con yêu thú nho nhỏ, Hắc Bạch Thần Cung chiếm được vô dụng, sợ chỉ sợ sẽ nhân cơ hội đòi giá cao, trái lại không tốt. Tần Thì Nguyệt lãnh đạm nói, đúng A, tối đa cũng chỉ là chuyện trả giá thêm chút tiền vốn. Nàng nói ra lời này, Ninh Dạ nhưng trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì Tiệt Thiên Thuật cho hắn biết, Tần Thì Nguyệt còn có vấn đề. Sự tình còn không đơn giản như vậy. Vậy thì kỳ rồi. Tần Thì Nguyệt còn ẩn giấu bí mật gì? Đột nhiên Ninh Dạ nghĩ đến một vấn đề. Nếu như cực chiến đạo muốn thu được yêu thú kia, Tần Thì Nguyệt trực tiếp bí mật đi tới là được, tại sao còn phải mượn cơ hội giao dịch lần này? Chẳng lẽ nói, bản thân lần giao dịch này cũng có quan hệ cùng yêu thú? Nghĩ tới đây, trong đầu Ninh Dạ đã bắt đầu suy nghĩ chủng chủng điều kiện cực chiến đạo đề xuất. Suy nghĩ chốc lát, Ninh Dạ nói, đúng rồi, Tần đặc sứ không phải muốn mau mau hoàn thành giao dịch sao? Lần giao dịch này sở dĩ kéo dài, là bởi vì còn có thật nhiều tài nguyên vụn vặt khác kéo chân. Không bằng chúng ta trực tiếp giao dịch lưỡng nghi càn khôn tán cùng nguyên cực thần quang, những thứ khác, tạm thời không giao dịch, thế nào? Nghe nói như thế, Tần Thị Nguyệt sắc mặt đổi biến. Thấy nàng như vậy, Ninh Dạ cười lên, xem ra Tần đặc sứ là không muốn. Chẳng lẽ nói, còn có tài nguyên gì đó cũng rất trọng yếu đối với Tần đặc sứ. Tần Thì Nguyệt chỉ là hung ác nhìn kỹ hắn. Nhìn vẻ mặt của hắn, Ninh Dạ biết mình đoán đúng, hắn mỉm cười nói, nếu như ta nhớ không lầm, tại bên trong yêu cầu tài nguyên cực chiến đạo đề xuất, có một phần là tài nguyên loại không gian, suy nghĩ thêm đến vấn đề thoát thân của cực chiến đạo, còn có con yêu thú kia có thể 200 năm đều không bị Hắc Bạch Thần Cung tìm tới. Đó là một con yêu thú loại không gian, đúng không? Ha ha! Không trách ở bề ngoài là một đám liền vạn pháp cảnh cũng chưa tới, thực lực càng thấp, chuyển tống lên liền càng thuận tiện a. Nghe nói như thế, tâm của Tần Thì Nguyệt liền triệt để lạnh rồi. Nàng nhìn hắn, đột nhiên nở nụ cười, Ninh Hành Tẩu lợi hại, ta hôm nay xem như là đã được kiến thức. Ta nhớ ngươi đã nói, giữa ngươi và ta, là lấy hợp tác làm mục đích so đỏ. Không sai. Khẽ cắn răng bạc, Tần Thì Nguyệt nói, hiện tại ngươi có thể ra điều kiện. Chương 24, Giao dịch. Hai ngày sau, Sương Nguyệt Phường. Ninh Dạ lần nữa tới nơi này, nhìn khôi lỗi mới chế tác, cảm thấy rất thỏa mãn. Khôi lỗi này cao sấp xỉ người, toàn thân dùng các loại tài liệu thanh mục tâm, dương viêm kim chế tạo, còn căn cứ yêu cầu của hắn, để lại rất nhiều không gian cải tạo, thuận tiện Ninh Dạ cải tạo. Thời khắc này nhìn khôi lỗi, Ninh Dạ thỏa mãn gật đầu, không tệ, không tới thời gian một tháng, liền làm ra khôi lỗi xuất sắc như thế, Sương Nguyệt Phường không khiến ta thất vọng. Nguyên thần sinh vật vạn pháp đâu? Lâm Sinh Tiểu lấy ra một cái hộp. Nói đã đem hộp mở ra. Liền thấy trong hộp một đoàn quang ảnh hư huyễn ngưng kết như ẩn như hiện, ẩn động ra nhật nguyệt lưu chuyển chi hoa. Đây là nguyên thần của một con hư không ma vật, hẳn là phù hợp yêu cầu của hành tẩu. Lâm Sinh Tiểu giải thích. Hư không ma vật có rất nhiều loại, đại thể tồn tại trong hư không. Yêu vật nắm giữ thời chi đạo tắc quá mức hiếm thấy, hư không ma vật có lẽ là mục tiêu tốt nhất thỏa mãn nhu cầu của Ninh Dạ. Con hư không ma vật trước mắt này là một cái tồn tại vạn pháp cảnh, nguyên thần đã ngưng hóa thành anh, cho dù là tại trong hộ, vẫn như cũ không ngừng vặn vẹo giấy rùa, tựa như đang phát ra lớn tiếng kêu gào. Ninh Dạ thỏa mãn gật gật đầu, đem hộp đậy lại, rất tốt. Vậy khoản tiền còn lại này? Lâm Sinh Kiều hỏi. Ninh Dạ tiện tay lấy ra một khối hành tẩu lệnh đưa cho Lâm Sinh Kiều, ta tạm thời không nhiều linh thạch như vậy, trước hết dùng vật này đặt cọc đi. Dùng hành tẩu lệnh đặt cọc. Lâm Sinh Kiều ngạc nhiên. Cái này liền quá đáng chứ. Không tiền ngươi ở chỗ này ba đợi thời gian dài như vậy. Hành tẩu lệnh chỉ là đánh dấu thân phận của ngươi, lại không đáng giá, ngươi đem vật này cho ta có ý tứ gì? Lâm Sinh Tiểu phẫn nộ trong lòng, chính muốn nói gì đó, bên hai đã chuyển tới một thanh âm, đáp ứng hắn. Lâm Sinh Tiểu tâm thần chấn động, đầy mặt tươi cười, Ninh Hành Tẩu khách khí, nếu đã như vậy, vậy ta trước hết nhận lấy. Đợi Ninh Hành Tẩu chuẩn bị hảo đầy đủ linh thạch, lại đến lấy về là được. Nhưng trong lòng lại là mắng to không ngớt. Ninh Dạ hơi hơi mỉm cười, đã nên ngang ngang ra khỏi Sương Nguyệt Phường. Ra Sương Nguyệt Phường, Ninh Dạ một đường đi tới, mãi đến tận đi ra trường Nhai Chi ngoại, Dương Nhạc theo tới. Thế nào? Ninh Dạ hỏi. Dương Nhạc lắc đầu, không có bất kỳ người nào tiến vào Sương Nguyệt Phường. Không có. Ninh Dạ cười lạnh, không phải là không có, chỉ là ngươi không thấy mà thôi. Dương Nhạc thẹn thùng, là thuộc hạ vô năng. Không sao. Ninh Dạ đến không để ý, nếu Nguyên Thần đã đến, vậy đã nói rõ viện binh của bọn họ cũng đến rồi. Đi thông báo Tần Thị Nguyệt, liền nói rõ ngày giao dịch đi. Ninh Dạ nói đã ngồi lên Vân Tiêu Sa, đàng không bay đi. Tâm thần đã tiến vào Thiên Cơ Điện. 16. Sương Nguyệt Phường. Bên trong mật thất, Khâu Mộng Sơn như một tòa núi thịt chen tại trên ghế thái sư, ép ghế thiết mục phát ra tiếng vang răng rắc răng rắc. Lâm Sinh Tiểu quỳ gối trước mặt Khâu Mộng Sơn, Sinh Tiểu tham kiến đại đô sứ. Thân thể lại là không nhịn được run run rẩy rẩy. Biết sẽ đến cường viện, nhưng tại một khắc nhìn thấy là Khâu Mộng Sơn, Lâm Sinh Tiểu vẫn không kềm chế được sợ hãi. Mặt trên làm sao đem tên sát thần này phải tới? Khâu Mộng Sơn đang dùng cơm. Trong tay nắm, bất ngờ là một cái đùi người máu me đầm địa. Đó là trên người một cái nữ tử thanh xuân vừa mới bổ xuống, nữ tử còn sống, nằm ngã trong vũng máu, ánh mắt tuyệt vọng nhìn Khâu Mộng Sơn ăn chân của mình. Tại trên án thư đối diện Khâu Mộng Sơn, chính bày đặt hộp ngọc. Trong hộp ngọc, Vương Quan Nhân mắt lạnh nhìn Khâu Mộng Sơn, rất là kiên trì chờ. Khâu Mộng Sơn mãi đến tận cầm đùi người trong tay từng điểm liếm ăn sạch sẽ, chỉ còn dư lại một đoạn xương đùi trắng loãng, lúc này mới tiếc rẻ thả xuống, giọng điệu mang theo tiếc nuối nói, ăn no rồi. Đáng tiếc. Hắn đáng tiếc, là đáng tiếc bản thân khẩu vị quá nhỏ, chỉ ăn ba cái nửa người, liền ăn không vô nữa. Vương Quan Tiểu Nhân trong hộp ngọc đã nói, ăn xong liền hảo hảo nghỉ ngơi đi, vừa mới đạt được tin tức, ngày mai sẽ là thời điểm giao dịch. Khâu Mộng Sơn liền than thở một tiếng, trên mặt càng lộ ra khổ não chi ý, đầy mặt thịt béo đều theo hắn khổ não mà sụ xuống, không trách khẩu vị không được, hóa ra là phải làm việc đây. Vừa nghĩ tới phải giết người, lãng phí nhiều thịt người như vậy. Lãng phí của trời, thâm ta bi thống A. 18. Khâu Mộng Sơn, Lạc Đông Du. Thế mà là bọn họ. Yên Vũ Lâu lần này cũng thật là phái hai cái đại nhân vật tới đây. Đình chỉ quan sát, Ninh Dạ cười lạnh trong lòng. Công Tôn Điệp tuy rằng đem Nguyệt Ảnh Hàn Sa đưa vào các nơi Sương Nguyệt Phường, thế nhưng nơi giống như mật thất này nàng lại là đi không được. Ninh Dạ có thể dám sát đến, là bởi vì khối hành tẩu lệnh hắn cho Lâm Sinh Tiểu này. Đáng tiếc Khâu Mộng Sơn bọn họ cũng không có thảo luận kế hoạch hành động cụ thể, vì vậy Ninh Dạ cũng không thể nào biết được Yên Vũ Lâu đến cùng có tính toán gì. Ninh Dạ nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là trước tiên chế tác ký hồn chủ. Lần này Mộc Khôi Tông đưa ra ký hồn mộc khá là nhỏ, chỉ đủ Ninh Dạ làm ra 5 cái ký hồn chủ. Thế nhưng có nguyên thần ma vật hư không tại, hiệu lực của 5 cái ký hồn chủ này lại so với ký hồn chủ trước hiệu quả càng tốt hơn. Vấn đề là tình huống hắn phải đối mặt cũng phức tạp hơn, 5 cái cường đại tiên môn, 3 cái thần vật, nhân vật dính đến đều là đại năng vô cấu cảnh trở lên, cho dù là bản tăng mạnh ký hồn chủ, cũng khó có thể suy tính. Cũng may đại năng tính không được, có vài thứ lại là có thể tính. Thì như thuốc giải tam thi đan. Thời khắc này Ninh Dạ phát động Côn Luân Kính, đã bắt đầu bói toán. Một vài hình ảnh tại trước mặt Ninh Dạ từ từ triển khai. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Ninh Dạ mỉm cười lên, hóa ra là như vậy. Vãn Ngưng, cơ hội của ngươi đến rồi. 16. Ban đêm. Bên hồ ngắm cảnh. Chi Vãn Ngưng chơi thuyền mặt hồ, thân ảnh ám sắc quen thuộc kia chậm rãi thăng khởi. Chuyện gì? Chi Vãn Ngưng lạnh nhạt nói, ta ngày mai muốn gặp người. Ngày mai không được. Bởi vì các ngươi bận rộn giao dịch cùng cực chiến đạo. Hắc ảnh nhất trệ. Chi Vãn Ngưng đã nói, Ninh Dạ biết các ngươi muốn giao dịch cùng cực chiến đạo, hắn đã liên thủ với cực chiến đạo, Hắc Bạch Thần Cung sẽ ở lúc giao dịch xuống tay với các ngươi. Nô. Nghe khẩu khí của đối phương, càng là nửa điểm cũng không kỳ quái. Chi Vãn Ngưng nói, xem ra các ngươi đã biết rồi. Có thể từ trong miệng ngươi nghe được tin tức này, tổng là chuyện tốt. Nếu không ta cũng sẽ cho rằng ngươi luyến gian tình nhiệt, đã quên thân phận của chính mình đây. Chi Vãn Ngưng trên mặt mịt mờ tức giận, vậy ta còn có một chút tin tức, các ngươi có muốn biết hay không? Tin tức gì? Chờ ngày mai sau khi gặp người, tự sẽ nói cho các ngươi biết. Chương 25, Đại Hí khai tràng, vì mấy vị hảo bằng hữu khổng đại minh to lớn chống đỡ mà thêm chương 1. Thiên Tinh Xuyên. Nơi này là giao dịch chi địa cực chiến đạo chỉ định, ở vào phía Nam Cửu Cung Sơn, cũng là cấm không chi địa có tiếng Mạc Châu. Do lòng đất nơi đây có lượng lớn nguyên mẫu tử thạch có đặc tính cực kỳ hỗn loạn, dẫn đến nơi đây năng lượng không gian hết sức dị thường, hầu như vô pháp vận dụng bất kỳ thủ đoạn không gian, liền ngay cả phi hành đều trở nên gian nan, bởi vậy trở thành cấm không khu có tiếng. Khi Ninh Dạ biết được điểm giao dịch Tần Thì Nguyệt chỉ định là ở chỗ này thì, hắn một độ cho rằng là bản thân tính sai. Con yêu thú không gian kia thế mà lại tồn tại ở cấm không chi địa, thực sự làm hắn kinh ngạc. Bất quá bởi vậy cũng có thể thấy được, con yêu thú này xác thực phi thường đặc thù, thủ đoạn cấm không bình thường đối với nó sợ là căn bản vô dụng, ngược lại sẽ hạn chế những người khác, chẳng trách Tần Thì Nguyệt tin tưởng như vậy. Trước lúc giao dịch, Hắc Bạch Thần Cung đã phái ra lượng lớn tu sĩ, đem toàn bộ khu vực Thiên Tinh Xuyên nhét vào trường khống. Nhạc Tâm Thiện, Phong Đông Lâm cùng Thiên Thủ, Vạn Pháp, Thanh Mục ba vị lao tổ càng là tự thân trình diện, Thập Nhị Thiên Cương đến năm vị, càng có mười mấy vị nhân ma mỗi người thủ một phương, xóa tứ phương, kỳ sứ chấn thủ tứ phương, hai vị lao tổ Vân Du tại ngoại, cùng với tọa chấn bản bộ Hắc Bạch Tử cùng Tam Nguyên Lão, lần giao dịch này Hắc Bạch Thần Cung có thể nói đã là khuynh xảo xuất động. Nhạc Tâm Thiện cùng Phong Đông Lâm giờ phút này liền lơ lửng tại phía trên Thiên Tinh Xuyên. Đặc tính hỗn loạn của nguyên mẫu từ thạch đối với bọn họ mà nói phảng phất hoàn toàn không ảnh hưởng, thân tại không trung, nhìn về phương xa, bất luận làm người thế nào, chỉ riêng phong độ khí chất này, sắp thực khiến người tâm phục. Phong Đông Lâm chỉ phía trước một cái, nói, phía trước chính là khu hội tâm. Dựa theo yêu cầu của cực chiến đạo, hết thảy vạn pháp trở lên đều không thể vào nơi đó, ta cùng Nhạc huynh liền ở ngay đây chờ tin tức tốt của ngươi. Nói đã đem một cái túi giới tử ném cho Ninh Dạng. Ở trong đó chính là hết thẻ tài nguyên lần giao dịch này cần. Trong đó thình lình liền có mảnh vỡ thiên cơ điện. Sau đó Nhạc Tâm Thiện giương tay lên, một đạo quang thúc thần bí đã hạ xuống trên tay Ninh Dạ, liền như tơ lụa, tại trên cổ tay của Ninh Dạ thắt một cái nút. So với lưỡng nghi càn khôn tán cái kia cho dù áp chế đến mức tận cùng vẫn như cũ tán phát ra cường đại uy thế, vật này xem ra đến là không có loại cảm giác khó mà giá ngự kia. Đây có lẽ là bởi vì bản chất của nó có chút giống như phá hiểu bạch liên. Là lấy tu hành làm chủ. Nhìn một chút nguyên cực thần quang trong tay, Ninh Dạ ẩn nhiên lại có loại cảm giác đặt mình tại trong hải dương ánh sáng vô hạn. Thu liêm tâm thần, Ninh Dạ nói, Thỉnh Phong Điện yên tâm, Ninh Dạ nhất định không nhục sứ mệnh. Nói đã đi hướng khu hoạch tâm, theo phía sau chính là đám người Dương Nhạc, tổng cộng 30 tên tu sĩ, toàn bộ đều là tu vi hoa luân. Tần Thi Nguyệt cùng người của nàng lúc này đã tại khu hoạch tâm Thiên Tinh Xuyên. Khu hoạch tâm trung ương của Thiên Tinh Xuyên là một mảnh phủ không chi vực. Lượng lớn thiên tinh thạch như núi bay phiêu tại không trung, lập lòe ra tinh quang ban thải kỳ dị, tinh quang là ánh sáng nguyên mẫu từ thạch tự mang, bọn chúng mượn loạn lưu chi không, tại trong thiên địa không ngừng phiêu đãng, tựa như từng viên trần thế tinh thần, đây cũng là nguồn gốc của cái tên Thiên Tinh Xuyên. Theo Ninh Dạ đến, Tần Thị Nguyệt hơi hơi hất lên chiếc cằm kiêu ngạo của nàng, đồ vật. Ninh Dạ giương tay lên, túi giới tử đã hướng Tần Thị Nguyệt bay đi. Tần Thị Nguyệt nắm ở trong tay nhìn một chút, hướng tới trọng cổ gật đầu một cái. Trọng cổ cũng tương tự một cái túi giới tử bay vào trong tay Ninh Dạ. Ninh Dạ kiểm nghiệm không có sai sót xong, ném cho Dương Nhạc, nói với Tần Thị Nguyệt, tiếp sau đó là thần vật. Đừng nội. Tần Thị Nguyệt nói đã từ trong túi giới tử Ninh Dạ ném đến bắt đầu lấy đồ vật. Tài nguyên mặc dù trọng yếu, nhưng chung quy không sánh được thần vật, vì vậy mọi người cũng không để ý giao dịch tư nguyên, thế nhưng giao dịch thần vật, Tần Thị Nguyệt nhưng đề xuất yêu cầu đặc thù của nàng. Nàng muốn trước tiên dùng tài nguyên trao đổi đến bố trí một cái trận pháp. Bảo đảm an toàn xong mới bắt đầu. Đây là phương thức giao dịch Tần Thị Nguyệt chỉ định, nghe tới là vì an toàn, nhưng Ninh Dạ biết, mục đích thực sự của Tần Thị Nguyệt là con yêu thú kia. tất cả, đều bất quá để che giấu cái kế hoạch này mà thôi. Thời khắc này bắt đầu bày trận, Tần Thi Nguyệt nói, còn thỉnh chư vị lui lại một ít. Ninh Dạ hướng tới tu sĩ mặt sau vung tay, đã mang theo chúng nhân tối lui, cười hi hi nhìn Tần Thi Nguyệt, Tần Thi Nguyệt hừ một tiếng, bắt đầu bày trận. Theo từng đạo phù văn quang ảnh thiểm hiện, thiên tinh thạch nguyên bản không có trương pháp gì, tùy ý phi vũ thế mà dần dần bắt đầu lấy quỹ tích nhất định tại không trung xoay chuyển, liền như là một đôi tay vô hình đang dẫn dắt bọn chúng, dần dần càng hình thành một cái trận pháp kỳ diệu hoàn toàn do thiên tinh thạch tạo thành. Sau một khắc, hết thảy thiên tinh thạch đồng thời quang mang ảm đạm, chỉ là tại trung ương không động, hình thành nên một cái hắc động. Một màn này, cùng tất cả những thứ phát sinh tại vô thường phế tích ngày đó, càng là giống nhau như vậy. Linh hành tẩu. Dương Nhạc có chút lo lắng, bọn họ thật giống đang dở trò quỷ gì. Không sao, ngươi cứ xem là được. Ninh Dạ nói đột nhiên nhảy lên, trực tiếp tiến vào trong trận, lại là lạc tại trên một khối thiên tinh thạch trong đó. Khối đá này tại trong một góc của thiên tinh thạch trận, nhìn như thường thường không có gì lạ, lại là vị trí hạch tâm cực kỳ trọng yếu. Nắm giữ nơi này, chẳng khác nào nắm giữ toàn bộ thiên tinh thạch trận. Tần Thi Nguyệt vẫn như cũ song thủ không ngừng mà vung lên. Trong pháp lực thao quyển, hắc động kia từ từ mở ra. Mảng lớn ngũ sắc thần quang từ trong động tuôn ra, bao phủ lại toàn bộ thiên tinh thạch trận, thần quang rực rỡ, không còn ai có thể thấy rõ tình huống bên trong, liền ngay cả Nhạc Tâm Thiện vẫn luôn nhòm ngó cũng không thể nhìn thấu thần quang huyễn tượng này. Chỉ có một người ngoại lệ. Ninh Dạ. Hắn tỏa chấn trung khu, nắm chắc toàn bộ đại trận vận chuyển, thần quang huyễn tượng đối với hắn hoàn toàn không có ảnh hưởng, đây cũng là một phần trong giao dịch của bọn họ. Khi ngũ sắc thần quang thăng đẳng đến cực trí thì, rốt cục trong động hiện ra một cái đầu lông trắng tròn tròn nho nhỏ, sau đó một phát nhảy ra, bất ngờ là một con bạch mao hầu tử. Hầu tử kia phát xuất tiếng kêu vui mừng, hướng về Tần Thi Nguyệt bay đi. Nhưng liền tại nó bay ra đồng thời, Ninh Dạ nắm chặt quyền, thần cơ khôi dương mạnh cánh tay. Tinh trận luân chuyển, ngũ sắc thần quang đã hóa thành một bàn tay ánh sáng, càng là đem bạch mao hầu tử kia vững vàng nắm chặt, cất vào trong ngực, chỉ là tại dưới trận pháp chế lớp, một màn này không người nào có thể thấy. Chi bạch mao hầu phát ra cấp thiết khiếu thanh, thế mà vô pháp thoát khỏi. Chớ vội, bảo bối. Tần Thi Nguyệt ôn nhu an ủi. Nàng cất cao đầu nhìn Ninh Dạ, hiện tại ngươi thỏa mãn chưa? Đương nhiên. Ninh Dạ đã đi vào trong ngũ sắc thần quang, giương tay lên, nguyên cực thần quang bay về phía Tần Thi Nguyệt. Tiếp nhận nguyên cực thần quang, Tần Thi Nguyệt cũng không do dự, đem lượng nghi cản khôn tán gỡ xuống, ném cho Ninh Dạ, nói, thỏa mãn chưa? Bước thứ nhất mà thôi, dù sao trò hay chỉ mới bắt đầu, không phải sao? Ninh Dạ cười vây vây tay, thiện tay ném ra một hạt đan dược. Tần Thi Nguyệt tiếp nhận đan dược, không chút do dự nuốt vào. Đặc sứ. Cực chiến đạo hộ vệ đồng thời hô to. Không sao, ta tin tưởng Ninh hành tẩu sẽ giữ đúng hứa hẹn. Tần Thi Nguyệt nói, hiện tại có thể đem nó cho ta chứ. Ninh Dạ cười cười, thế mà lấy ra một cái tế châm, phốc một tiếng đâm vào thể nội yêu hầu kia, trực tiếp giật ra một ống huyết. Ngươi. Tần Thi Nguyệt giận không nhịn nổi trừng mắt Ninh Dạ. Một điểm tư nhân chỗ tốt. Ninh Dạ cười đáp. Giật ra yêu hầu chi huyết này, Ninh Dạ lúc này mới buông tay, hầu tử kia đã bay vào trong lòng Tần Thi Nguyệt, hướng tới nàng cuồng liếm không ngớt, dường như hài tử trở lại trong ngực mẫu thân. Trong miệng còn phát ra anh anh chi thành, quay đầu lại trừng mắt nhìn Ninh Dạ, hiển nhiên vẫn còn tức giận Ninh Dạ rút máu của nó. Tần Thi Nguyệt nói khẽ với tiểu hầu tử kia vài câu, tiểu hầu tử kia đột nhiên cao khiếu một tiếng, đối không hấp một cái, ngũ thải thần quang tràn ngập trong thiên không đồng thời bị nó hấp vào trong bụng, theo lượng lớn thần quang tiến vào. Khí thế của bạch mao hầu tử kia cũng đột nhiên thăng đẳng, một cỗ uy áp cường đại tịch quyển toàn trường. Hầu tử này lúc trước nằm ở một loại trạng thái phong ấn, cái trận pháp trước mắt này, không chỉ có là trận pháp triệu hoán nó xuất hiện, cũng là trận pháp giải trừ phong ấn, khôi phục thực lực cho nó. Đây là Phương Sa Nhạc Tâm Thiện cùng Phong Đông Lâm cũng đồng dạng cảm thụ được ba động dị thường này, chỉ là mặc bọn họ vận mục quan sát, nhưng chỉ cảm thấy nơi giao dịch huyền cơ vô hạn, nhưng khó mà nắm bắt. Trong lòng đang tự kinh hãi. Khí thế phía trước đột ngột tiêu tán. Khí thế sóng nổi mây vần rung động thiên địa kia đã không còn tồn tại, mà những thiên tinh thạch ở khu hoạch tâm kiếp nhưng dồn dập mất đi hào quang, liền như vậy rơi xuống. Trần thế tinh thần chứ danh nhất của thiên tinh xuyên, thế mà liền như vậy biến mất rồi. Nhạc Tâm Thiện lẩm bẩm, Ninh Dạ nói không sai, cực chiến đạo quả nhiên có chuẩn bị, nơi đây từng bị động tay chân, hẳn là một loại thủ đoạn không gian nào đó, nếu như mạnh mẽ đoạn, tất nhiên thất bại. Phong Đông Lâm cũng gật đầu, đúng a, lần này nhờ có Ninh Dạ. Ninh Dạ chưa nói cho bọn hắn biết chuyện yêu thú, chỉ nói cực chiến đạo hẳn là chuẩn bị một loại thủ đoạn không gian Nazi nào đó, bây giờ chứng thực điểm ấy, hai người cũng là thở phào một hơi, vui mừng không có cường đoạn. Theo khí thế biến mất, Ninh Dạ đã mang theo chúng nhân trở về. Phong Đông Lâm vội nghênh đón, thế nào? may mắn không làm được mệnh, Lưỡng Nghi Càn Khôn Tán đã về rồi. Ninh Dạ đem túi giới tử cùng Lưỡng Nghi Càn Khôn Tán giao cho Phong Đông Lâm. Phong Đông Lâm nhìn cũng không thèm nhìn túi giới tử một cái, tiếp nhận Lưỡng Nghi Càn Khôn Tán, hương phấn nói, hảo, hảo, Lưỡng Nghi Càn Khôn Tán rốt cục về rồi. Liền ngay cả Nhạc Tâm Thiện cũng là kích động không thôi. Làm kẻ đứng đầu thập nhị thiên cương, hắn là có tư cách nhất thu được bảo vật này. Chú ý tới cấm chế vẫn còn, Nhạc Tâm Thiện cũng không kỳ quái, nàng ăn phần tâm đan. Ninh Dạ gật gật đầu, ăn. Nhạc Tâm Thiện cười to, như vậy tiếp sau đó chính là đối phó Yên Vũ lâu rồi. Đáng tiếc cấm chế còn chưa có giải trừ, chiến đấu tiếp theo lại là không dùng được nó. Công Tôn Dạ nhìn nhìn Lưỡng Nghi Càn Khôn Tán, thở dài một tiếng, then chốt cũng vô pháp đặt ở trong túi giới tử, phát huy không được tác dụng, phản trở thành trói buộc. Không sao. Phong Đông Lâm hoàn toàn không thèm để ý, có chúng ta ở đây, Yên Vũ lâu chạy không được. Chương 26, Khâu Ngọc Sơn, vì mấy vị hảo bằng hữu thêm chương 2. Huyền Sách Phủ Địa Lao. Cố Tiêu Tiêu ngồi ở trong lao phòng, nhìn đồng hồ cắt chạy phía xa, yên lặng đếm thời gian. Thời gian đã gần tới. Cố Tiêu Tiêu nghĩ. Sau đó nàng đứng lên. Động tác này gây nên Vạn Hoa Cốc trừ nữ chú ý, khoảng thời gian này, Cố Tiêu Tiêu đã dựa vào biểu hiện của chính mình, thu được hết thảy Vạn Hoa Cốc cô nương tôn trọng. Đinh Tiểu Hương đi tới bên người Cố Tiêu Tiêu, Cố tỷ tỷ. Thời điểm đã đến, phải chuẩn bị rời khỏi rồi. Cố Tiêu Tiêu nở nụ cười, sau đó nhìn hướng Đinh Tiểu Hương bọn họ, các ngươi đều đã quyết định. Chúng nữ nhìn nhìn lẫn nhau, đồng thời gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ kiên định. Dù cho nguy hiểm ấy, bọn họ cũng vẫn là muốn thử một chút. Cố Tiêu Tiêu nở nụ cười, vậy liền bắt đầu đi. Nói nàng đã từ trong miệng phun ra một cái ngân ti. Ngân ti kia cực nhỏ, Cố Tiêu Tiêu cầm nó, đã đem nó nhập vào trong lỗ khóa nhẹ nhàng kích thích. Chỉ chốc lát sau, liền nghe cách một tiếng vang khẽ, cấm tiên tỏa đeo tại trên cổ tay Cố Tiêu Tiêu kia càng là mở ra. Thành rồi. Chúng nữ lại hỉ. Cố Tiêu Tiêu đầy mặt không để ý, tiểu đạo mà thôi. Y dị pháp đem cấm tiên tỏa của hết thể nữ nhân toàn bộ mở ra, Cố Tiêu Tiêu đi tới chỗ cửa lao, nhìn nhìn không thấy ngục tốt, liền tiếp tục dùng căn ngân ti kia đem cửa lao cũng mở ra, hướng tới mặt sau làm cái thủ thế suỵt, lặng lẽ mò tới một bên. Trong phòng nhỏ bên cạnh, hai tên ngục tốt chính đang uống rượu ăn thịt, hoàn toàn không chú ý tới nguy cơ đến. Ngân ti trong tay Cố Tiêu Tiêu đã đổ lạc như châm, thoát thủ phi xuất, đã chính chúng sau đầu một tên ngục tốt, đầu ngục tốt kia gục xuống, đã nện vào trong chén lớn rượu. Một cái ngục tốt khác còn tưởng rằng đối phương uống say, cười nói, làm sao nhanh như vậy liền say rồi. Sau đó mới phát hiện sau đầu đối phương một điểm đỏ sẫm. Đang tự ngạc nhiên, trong lòng cảnh ý bất ngờ nổi lên. Không được. Ngục tốt kia đang muốn kêu to, một đạo thân ảnh cấp tốc quét qua, một trường ấn xuống, ngục tốt kia cuồng thổ tiên huyết, càng là không chết, há mồm hô quát lên, đến. Đáng tiếc chỉ phát ra một tiếng, liền cảm thấy một cỗ sức mạnh vô hình bóp chặt tiết hầu, hắn càng không phát ra được thanh âm nào nữa, liên đối cả người đều không thể nhúc nhích. Trong lòng đang tự kinh hãi, Cố Tiêu Tiêu đã liên tục ba trưởng vỗ vào sau lưng hắn, ầm ầm ầm. Ngục tốt kia đứt gân nứt xương, đã bỏ mình tại chỗ. Hô! Nguy hiểm thật! Cố Tiêu Tiêu thở phào một hơi. Lại nghe một cái thanh âm bên tai, hiểm cái rắm, nếu không phải lao phu xuất thủ, ngươi đã thất bại rồi. Chính là thanh âm của Cựu Bất Quân. Cố Tiêu Tiêu thẻ lưới ra, hướng tới chư nữ phía sau ngoắc ngoắc ngón tay, chúng nữ đã theo nàng đi ra ngoài. Có Cựu Bất Quân trong bóng tối hỗ trợ, Cố Tiêu Tiêu một đường thuận buồm xuôi gió đi ra địa lao. Rốt cục nhìn thấy thiên quang, chúng nữ cũng là vui mừng bất tận. Được rồi, hiện tại mọi người đều tự do. Buồn cô nương ta cũng phải đi rồi. Cố Tiêu Tiêu cố tình tiêu sái nói. Cô nương đi đâu? Đinh Tiểu Hương hỏi. Còn có thể chạy đi đâu đây, tự nhiên là đi giết Yên Vũ lâu đám khốn kiếp kia. Cố Tiêu Tiêu ác thanh ác khí nói. Chúng nữ nhìn nhìn lẫn nhau, đồng thanh nói, cô nương đã thống hận Yên Vũ lâu như vậy, không bằng nhập Vạn Hoa Cốc ta. Chúng ta đồng thời đối phó Yên Vũ lâu. Ân. Cố Tiêu Tiêu nhìn nhìn các nàng, gia nhập các ngươi. Chính là. Cố Tiêu Tiêu nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, ta người này tự do quen lên rồi, không quá yêu thích thụ gò bó. Đinh Tiểu Hương vội nói, cô nương hiện tại đã thành đạo phạm, như không có chỗ dựa, cuối cùng không phải kế lâu dài. Hơn nữa cô nương hiểu biết rất nhiều đối với Yên Vũ lâu, Vạn Hoa Cốc ta chính cần loại nhân tài giống như cô nương, nhất định sẽ không bạc đãi cô nương. Như vậy sao? Cố Tiêu Tiêu nghĩ nghĩ, gật đầu một cái, được, vậy trước tiên xem một chút đi, đằng trước dẫn đường. Chúng nhân đã hướng về Thiên Tú Các vội vàng mà đi. 14. Thiên Tinh Xuyên. Người của Hắc Bạch Thần Cung đã không nhìn thấy, chỉ có Tần Thi Nguyện cùng người của Cực Chiến Đạo còn ở chỗ này, lặng lặng chờ đợi. Thời gian từng điểm chuyển rời. Sắc trời đã hoàn toàn tối lại. Dưới trời sao hồng ánh, Thiên Tinh Xuyên yên lặng như tờ. Tinh quang rơi vào trên cánh tay trần trụi của Tần Thị Nguyệt, chiếu ra điểm điểm ánh sao, chiếu trên gương mặt lạnh lùng của nàng, tràn đầy nghiêm túc. Rốt cục, chân trời xuất hiện một đạo thân ảnh, cao tốc bay tới. Chính là Khâu Mộng Sơn. Hắn càng là một người đến đây. Thân hình khôi ngô như núi kia của hắn liền như là một cái bảng hiệu sống, nhìn đến Tần Thị Nguyệt cũng tâm thần hoảng hốt, thế mà là tên gia hỏa này. Tiên Vũ lâu có ba cái người điên nổi danh, trong đó tiếng tăm lớn nhất chính là thực nhân ma Khâu Mộng Sơn. Tuy là người, thực là ma, tác phong làm việc so với ma môn còn ma môn hơn. Thời khắc này Khâu Mộng Sơn đi tới, rơi vào trước người Tần Thị Nguyệt, đôi mắt nhìn phía Tần Thị Nguyệt, lộ ra tham lam. Chỉ bất quá người khác tham lam, đều là ngấp nghé sắc đẹp, hắn tham lam, nhưng vĩnh viễn là vị thịt ngon. Nghe nói tại trong lòng Khâu Mộng Sơn, càng là mỹ nữ, vị thịt liền càng non. Tần Thị Nguyệt đẩy buồn nôn, nói, các ngươi đến muộn. Khâu Mộng Sơn cười to, tiểu cô nương không nên nóng vội như vậy. Chuyện Ngọc Hoàng Cốt đã truyền ra ngoài, ai biết Hắc Bạch Thần Cung có thể đánh gió thu sau lưng chúng ta hay không, chung quy phải tra nghiệm một phen, mới có thể an tâm. Vậy hiện tại xem qua rồi, yên tâm chưa? Tần Thị Nguyệt hỏi. Tự nhiên. Khâu Mộng Sơn miệng rộng há ra, đã từ trong miệng lấy ra một cái hộp, mở hộp ra, liền thấy bên trong bất ngờ là một đoạn xương cốt trắng loãng như ngọc. Chính là Ngọc Hoàng Cốt. Nhìn thấy chưa? Khâu Mộng Sơn cười hắc hắc, ngươi đây. Tần Thị Nguyệt chậm rãi giơ cánh tay lên. Tại trên cổ tay của nàng, nguyên cực thần quang tựa như một dải tơ ánh sáng, quấn quanh bên trên. Rất tốt. Khâu Mộng Sơn nhân vật cỡ nào, liếc mắt đã nhìn ra chính là thật vật, cười to nói, nếu đồ vật đều đã mang đến, vậy thì giao dịch đi. Các ngươi trước tiên lấy tới. Tần Thị Nguyệt nói. Khâu Mộng Sơn sắc mặt hung ác, đóng lại nắp hộp, dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi là Khâu Mộng Sơn. Tần Thị Nguyệt nửa bước không nhường hồi đáp, người của cực chiến đạo ta ở chỗ này, gộp lại không phải đối thủ một hiệp của ngươi. Khâu Mộng Sơn, ngươi sẽ không ngay cả loại tiểu nhân vật như ta đều sợ hãi chứ? Ai nha, tiên môn nhiều thủ đoạn, có một số việc cũng không phải dựa cả vào thực lực nói chuyện a. Nếu đã như vậy, ta đến có một biện pháp. Tần Thị Nguyệt nói, do ta bố trí một cái trận pháp, sau đó đem nguyên cực thần quang thả vào trong trận, lại rời xa ngoài trăm trượng. Chờ sau khi ta lui khỏi, thượng tiên đem Ngọc Hoàng Cốt giao cho ta, lại phá trận lấy bảo là được. Nói đã ngay trước mặt Khâu Mộng Sơn bố hạ một cái trận pháp, Khâu Mộng Sơn thấy rõ, lại là chiếc không liệt quang trận, dưới tình huống nguyên cực thần quang không người bảo vệ, như thụ trận này trùng kích, rất khả năng sẽ dẫn đến thụ tổn, nhưng bố trận giả cũng không thể nào lợi dụng trận này để lấy về nguyên cực thần quang, đặc biệt là dưới tình huống Tần Thị Nguyệt thực lực có hạn. Thấy tình hình này, Khâu Mộng Sơn cười nói, đến cũng đúng cái biện pháp. Tần Thị Nguyệt liền đem nguyên cực thần quang thả xuống, lui về phía sau. Đợi đến lui ra ngoài trăm trượng, Tần Thị Nguyệt nói, thượng tiên có thể cho ta. Khâu Mộng Sơn thế mà không có ý tứ muốn quy nợ, tiện tay đem hộp ném cho Tần Thị Nguyệt, đồng thời đã hướng nguyên cực thần quang trong trận chụp tới. Liên tại hắn xuất thủ đồng thời, thiên địa đột biến, lôi đình nổ vang. Không trung đã xuất hiện một cái cự thủ, chụp vào hộp, ha ha, thần vật có linh, người có đức chiếm lấy. Chính là Phong Đông Lâm. Chương 27, Chi Vi Giới, là to lớn chống đỡ mấy vị đại minh hảo hữu thêm chương 3. Phong Đông Lâm một lần xuất thủ này đột nhiên xuất hiện, một phát bắt được không trung hộp, đã đem nhiếp trở lại. Đối diện cảnh này, Khâu Mộng Sơn lại là bất hoảng bất loạn, đại thủ gấp chảo, đã đem nguyên cực thần quang nhiếp vào trong tay. Tần Thị Nguyệt mắt lạnh nhìn một màn này, càng không một chút ngăn cản ý đồ. Khâu Mộng Sơn đã đem nguyên cực thần quang nhiếp vào trong tay, cười to nói, liền biết Hắc Bạch Thần Cung các ngươi không có ý tốt, muốn hành hoàng tức chi cử, bất quá đồ của lão tử là dễ cầm như vậy sao? Theo hắn lên tiếng, Phong Đông Lâm đã đem hộp tóm lấy, mở hộp ra, liền thấy một phiến hào quang trùng thiên nhi khởi, hắn nhìn thấy không phải Ngọc Hoàng Cốt, mà là một mảnh thế giới khôi hoàng hạo đại. Đám người Phong Đông Lâm ninh dạ cảm giác mình liền như là xuyên qua rồi giống như vậy, trong nháy mắt từ một cái thế giới Na-di đến bên trong một thế giới khác. Không được. Phong Đông Lâm đã bật kêu lên, chi vi giới. Lạc Đông Du. Tiên quang tràn ngập, thải hà mạn thiên, trong nháy mắt đem thiên tinh xuyên trong bóng tối chiếu thành một phiến ban ngày, một cái thế giới liền như vậy tại thiên tinh xuyên triển khai, đem đám người Phong Đông Lâm, Nhạc Tâm Thiện toàn bộ chụp vào trong. Chi vi giới. Một trong các thần vật của Yên Vũ Lâu, bản thân liền là một cái thế giới độc lập loại nhỏ. Bản thể chỉ có kích cỡ một cái hộp, bên trong có vô số sinh mệnh tí hon. Chỗ đáng sợ nhất của vật này chính là nó có thể đem hết thể sinh mệnh nhằm vào đều kéo vào bên trọn chỉ vi giới cái thế giới loại nhỏ này, khiến mục tiêu cũng biến thành sinh mệnh vi hình, từ đó rơi vào toàn bộ một cái thế giới vây công. Chính bởi vậy, đây là một kiện bảo vật cấp chiến lược chân chính, có thể một lần nhốt lại đông đảo đại năng. Bất quá vật này cũng có bản thân hạn chế. Là một cái thế giới thu nhỏ, tu hành hạn mức tối đa chính là vạn pháp cảnh, hơn nữa độ khó có thể so với niết bàn cảnh của trường thanh giới. Loại tồn tại vô cấu đại năng như Nhạc Tâm Thiện, Phong Đông Lâm, thực lực đã siêu thoát thiên địa hạn chế, vì vậy chú định là vô pháp trường lưu, nhưng dùng để khốn trở lại là đủ rồi. Thời khắc này thân nhập trong giới, phóng tầm mắt nhìn tới, liền thấy trong thiên không, một cái thân ảnh kim quang chói lọi vĩ đại mênh mông xuất hiện, y như thiên thần hạ phàm, chính là chi vi giới chủ Lạc Đông Du. Lạc Đông Du thân là một trong thất tử của Yên Vũ Lâu, chấp trưởng chi vi giới đã vượt quá thời gian trăm năm, để làm đánh đổi, chính là thân là giới chủ hắn, đã vĩnh viễn không thể nào thoát ly giới này. Thế nhưng thân tại giới này, hắn chính là thần ma chí cao vô thượng. Theo hắn một tiếng hô quát, lít nha lít nhít vô số tu sĩ đã xông tới bọn hắn. Những tu sĩ này tu vi phần lớn bất quá tả hữu hoa luân, chỉ có số ít vạn pháp tồn tại. Lấy thực lực của đám người Nhạc Tâm Thiện căn bản không sợ, làm sao số lượng nhiều đến, lại khiến người giận sôi. Bọn họ như đàn ong đồng dạng ập tới, gào thét phát động công kích đối với Hắc Bạch Thần Cung, khuấy động lên đầy trời quang hoa, Ninh Dạ cảm giác mình phảng phất đưa thân vào trong một hồi đại chiến tu tiên cấp diệt thế. Một bầy kiến hôi. Nhạc Tâm Thiện hừ một tiếng, quay đầu nói, Thiên Thủ, Vạn Pháp, Thanh Mục, các ngươi phụ trách phá thiên, Đông Lâm ngươi đối phó Lạc Đông Du, những người khác giao cho ta. Theo hắn lên tiếng, Hắc Bạch Thiên Địa Chấp Tử Thần Thông đã phát động. Đây là lần đầu tiên Ninh Dạ nhìn thấy một cái vô cấu đỉnh phong đại năng toàn lực xuất thủ, thời khắc này dưới Hắc Bạch Thiên Địa phát động, vô tận đại địa đều tại bên dưới bao phủ. Liền thấy nhật nguyệt vô quang, thiên địa biến sắc, dưới hắc sắc thoan lưu dũng động, từng tên tu sĩ tựa như lá rụng dưới cụ phong, bị tiêu thành bột mịn. Thế nhưng tu sĩ của chi vi giới nhiều như thế, hải lượng tu sĩ chen chúc mà đến, hung hãn không sợ chết sống tới, y như sóng biển, một làn sóng cao hơn một làn sóng, hùng mãnh phách kích đối ngạ. Còn hơn 10 vị nhân ma kia, thì cùng Nhạc Tâm Thiện đồng thời, cộng đồng đối kháng đại triều tu sĩ mãnh liệt như hải triều trong chi vi giới. Thiên Thủ, Vạn Pháp, Thanh Mục, ba vị lao tổ đồng thời đối không công kích, bọn họ lại không phải công người, mà là phá thiên. Trong giới tu tiên có một cái cảnh giới đặc thù, chính là phi thăng. Phi thăng chi cảnh cũng không phải cảnh giới cố định, mà là căn cứ tầng thứ thế giới bất đồng mà tới. Tỷ như từ sớm trường thanh giới có thất cảnh, phi thăng cảnh chính là đệ bát cảnh, đặt cảnh này giả, liền có thể phá giới tiêu giao, vân du vạn giới. Mà chi vi giới chỉ có ba cảnh, vì vậy cảnh giới thứ tư chính là phi thăng chi cảnh. Nhạc Tâm Thiện, Phong Đông Lâm năm vị thiên cương đều là tồn tại cảnh giới thứ tư, vì vậy vô cấu cảnh ở chỗ này liền tương đương với phi thăng chi cảnh, có thể phá thiên rời đi, không bị hạn chế. Ba vị lao tổ đồng thời phá thiên, chính là muốn đánh vỡ giới hạn, phi thăng mà ra, trở lại bản giới. Lạc Đông Du cũng không để ý, chức trách của hắn là kéo dài, mà không phải giết hết. Cho dù là tam lão tổ đồng thời phá thiên, nhất thời chốc lát cũng làm không được. Vì vậy hắn bỏ mặc ba vị lao tổ phá thiên chi cử, toàn lực quấn quýt Phong Đông Lâm, triển khai một phen kịch chiến. Liền nghe trong phạn âm cao minh, thiên cung luân chuyển, vô số thải quang tung tóe. Hai cái tồn tại vĩ đại như thiên thần điên cuồng đối hoành, mỗi một lần xuất thủ đều kích đáng thiên địa chập chờn. Luận tu vi, Phong Đông Lâm cao hơn Lạc Đông Du, thế nhưng Lạc Đông Du thân là chi vi giới chủ, lại có thể mượn dùng toàn giới chi lực, thiên thời địa lợi nhân hòa tam giả giai tại, thế mà phản áp Phong Đông Lâm một đầu. Lúc này Ninh Dạ lại đã không còn quan tâm tất cả nơi này. Làm một cái hoa luân cảnh, hắn tại trong tràng chiến tranh cấp diệt thế này có vẻ nhỏ bé như vậy, dẫn đến Ninh Dạ đều lười xuất thủ, sự chú ý lại là càng nhiều đặt ở trên. Bản thân chi vi giới. Thân là tu sĩ hoa luân, ở trong giới này, hắn cũng tính được là trung lưu trụ cột rồi, tương đương với vạn pháp chi cảnh của trường thanh giới. Đến vạn pháp cảnh, liền có tư cách tu luyện nguyên thần, tìm hiểu thiên địa. Chính bởi vậy Ninh Dạ phát hiện, bản thân thân tại giới này, lại có loại cảm thụ không phải bình thường. Gì? Ninh Dạ phát hiện, cấn tự bí tàng ở trong thân thể, thế mà có loại cảm giác dục dịch muốn động. Đó là một loại cảm thụ thiên địa chi cơ, hiểu rõ thiên địa huyền đạo, nỗ lực phá giới phi thăng kích động. Quả nhiên, cấn tự bí đối với phá giới phi thăng cũng là hữu dụng. Chỉ bất quá hiện tại thực lực của Ninh Dạ không đủ, coi như có cấn tự bí cũng không thể nào phá thiên, cấn tự bí dị động, chủ yếu vẫn là căn cứ khai thiên ba tổ. Cường hành ấn xuống trùng động của cấn tự bí, Ninh Dạ lại là vận chuyển lên cả nửa bí. Cả nửa bí là cửu bí chi thủ, khả giải văn pháp, khả lý văn vật, thế gian không còn bất khả minh chi lý, bất khả ngộ chi đạo. Tuy rằng bí này chưa có chân chính hoàn thành, nhưng vẫn như cũ có vô biên huyền ảo, có thể trợ giải ngộ. Chi vi giới chỉ là tiểu thế giới, đạo tác có hạn, huyền bí có tận, vậy là Ninh Dạ kinh hỉ phát hiện, tại giới cả nửa bí vận chuyển, huyền bí của chi vi giới tựa như mở rộng cánh cửa, tại trước mắt hắn từ từ mở ra. Vô tận bí ảo kia tại trong mắt hắn, chính là từng cái đại đạo chi lý, quy tắc biến hóa, tận tại trong đó. Ninh Dạ thỏa thích cảm ngộ, thể nội khí cơ dũng động, từng đạo vô hình đao khí đã kích phát mà ra. Sát khí đao. Sát khí đao là pháp thuật chi đao, vẫn như cũ thụ pháp thuật chi lực hạn chế, tuy có thể mượn thiên địa chi huy, nhưng còn chưa đạt tới tầng thứ nguyên thần chi đao. Nhưng thời khắc này Ninh Dạ lĩnh ngộ chi vi giới quy tắc hữu cảm, đao khí tứ ngược, lại có mấy phần khí thế của sắt thần đao. Dưới tâm niệm vận chuyển, phá không phi xuất, từng đạo đao khí lẫm liệt, chém ở trên người tu sĩ chi vi giới trùng kích mà tới, nơi ánh đao lướt qua, tất cả đều hôi phi yên diệt, thủ đoạn cường hành, càng so với tứ cửu nhân ma cũng không thua kém. Liền ngay cả Nhạc Tâm Thiện cũng không khỏi kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, hảo tiểu tử, nộ tính quả nhiên rất mạnh, thế mà trong thời gian ngắn như vậy, liền lĩnh ngộ bộ phận đạo tắc của chi vi giới, dẫn cho bản thân sử dụng. Nếu như thế, lão phu liền giúp ngươi một tay. Nói một chỉ điểm hướng Ninh Dạ. Ninh Dạ chỉ cảm thấy tự thân khí cơ tăng vọt, một cỗ cự lực bàng bạc dũng động mà ra. Lòng có cảm giác, đột nhiên ngưng tụ hết thể lực lượng hội tụ thành một cỗ đao mang, đối thiên bổ tới, đồng thời hô, ba vị lao tổ theo ta xuất thủ. Một đao này không phải phách hướng bất kỳ ai, mà là phách hướng không trung thiên cung kia. Phá Thiên Tam lão tổ cũng không đốc, lập tức nhìn ra một đao này của Ninh Dạ nội hàm huyền cơ, đồng thời tùy tùng xuất thủ, bốn người liên thủ hội tụ thành một cỗ phá thiên chi lực cường đại, hạ xuống không trung. Kinh thế một đao. Liền thấy thiên cung kia càng bị một đao này phách làm hai đoạn, đao phong chi thế không giảm, đến thẳng trời xanh, hóa thành khai thiên chi huy. Vâng! Trên trời càng xuất hiện một cái đại động. Thiên, phá rồi. 18. Đợt, tháng này đại minh thêm chương 3 chương, giới hạn tháng này. Chương 28, cấm chế, vì tiểu ma bá bá thêm chương 1. Khi chi vi giới nội còn đang chiến đấu thì, bên ngoài Khâu Ngộng Sơn cũng không nhàn rỗi. Lúc đó Khâu Ngộng Sơn vừa mới đem nguyên cực thần quang nhiếp vào trong tay, chưa hành động, đột nhiên tâm thần hữu dị, liền thấy nguyên cực thần quang trong tay biến hóa, phóng thích ra vạn ngàn hào quang, thế mà liền như vậy tiêu thất vô tung. Huyễn Linh không động. Khâu Ngộng Sơn hơi hơi ngây ra, nhìn hướng Tần Thị Nguyệt, hắc một cái cười nói, hảo thủ đoạn A, lại dám dùng trò hề này trêu chọc ta. Tần Thị Nguyệt hơi hơi giương tay, đạo nguyên cực thần quang kia đã xuất hiện trở lại tại trên cổ tay của nàng, đáp lại nói, Khâu Thượng Tiên làm sao không phải là như vậy. Nếu không có hắc bạch thần cung tại, ta e rằng đã là tù nhân dưới thềm của chi vi giới chứ. Nếu là bị chi vi giới nhất đi, chính là yêu thú kia cũng chưa chắc có thể dẫn bọn họ thoát đi. Cũng may ngay từ đầu, Tần Thị Nguyệt cũng chưa từng tin tưởng Khâu Mộng Sơn. Khâu Mộng Sơn cười ha ha, thú vị nữ hoa hoa, xem ra chung quy là chỉ có thể dụng cường rồi. Nói đại thủ đã hướng Tần Thị Nguyệt chụp tới. Chỉ sợ ngươi làm không được. Nương theo một cái trầm muộn hướng thanh, chân trời đột nhiên sáng lên một đạo huyết sắc quang hồ. Trong nháy mắt huyết quang sáng lên, thiên không đều phảng phất nứt ra. Một đạo huyết sắc đại phủ đã từ trời giáng xuống, bổ về phía Khâu Mộng Sơn. Đồ Thiên Quân. Khâu Mộng Sơn cao quát một tiếng, càng phát ra hoảng sợ chi thanh, cực chiến đạo thế mà đem tên điên người phái tới. Người không phải cũng là. Đồ Thiên Quân người chưa hiện, phủ quang như sơn. Khâu Mộng Sơn quái khiếu một tiếng, đã đối không nổ ra mấy chục quyền, mỗi một quyền oanh xuất, đều kích đáng ra từng mảnh gọn sóng, huyết sắc ba văn lan lộn, đem phủ ảnh của Đồ Thiên Quân hóa giải. Hai người này đều là vô cấu đại năng, toàn lực giao thủ, toàn bộ thiên tinh xuyên đều tại dưới thần thông của hai người dung chuyển. Nhưng vào lúc này, phía sau Tần Thị Nguyệt đột nhiên xuất hiện huyễn ảnh một cái bạch mao hầu tử, đối không phát ra một tiếng tiêm tê. Bầu trời thiên tinh xuyên liền xuất hiện một vòng xoáy, không gian tuyển qua quỷ dị đột nhiên xuất hiện. Sau đó là một cái quyền đầu từ bên trong lốc xoáy không gian kia chậm rãi rôi ra. Tốc độ nắm đấm này xuất hiện rất chậm. Chậm đến như ốc sen, thế nhưng trong nháy mắt quyền đầu này xuất hiện, toàn bộ thiên tinh xuyên đều phảng phất ngưng cố. Khâu Ngộng Sơn chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên ngoại chi quyền này áp tới, thân như cứng lại, càng khó có thể nhúc đích. Từ liệt. Khâu Ngộng Sơn quái khiếu một tiếng. Kẻ xuất thủ, bất ngờ là Trấn Bắc Phủ Diệt Tuyệt Vương, Niết Bàn Đại Năng Từ Liệt. Đối diện quyền đầu của Diệt Tuyệt Vương, Khâu Ngộng Sơn hoàn toàn không có bất kỳ tâm tư đối kháng. Hắn đột nhiên quái khiếu một tiếng, ném ra một cái hộp, đồ vật cho ngươi. Đã quái khiếu nhảy lên, thân hình khổng lồ linh hoạt giống như khỉ, nhảy vào không trung, đem chi vi giới nắm ở trong tay, đã cấp tốc hướng phía ngoài bỏ chạy. Đối diện Ngọc Hạp Thăng Khởi kia, quyền đầu của Diệt Tuyệt Vương lại không vanh xuống được nữa. Liền nghe một tiếng than nhẹ, thiết quyền hóa thành đại thủ, ý đồ chụp vào cái kia hộp ngọc. Nhưng vào lúc này, Khâu Ngộng Sơn kêu to một tiếng, hướng tới hộp ngọc một chỉ, hộp ngọc thịnh tỏa hào quang, thế mà ngăn cản Diệt Tuyệt Vương thu lấy, liền ngay cả vòng xoáy không gian cũng vì đó kích đãng, đại thủ uy lực vô biên kia càng vô pháp duy trì, liền như thế biến mất trong không trung mênh mông. Đem đồ vật mang về đây. Theo ngữ thanh trầm muộn của Diệt Tuyệt Vương, không gian đóng lại, Tần Thi Nguyệt giương tay lên, hộp ngọc đã rơi vào trong tay nàng. Khai Thiên Phủ. Đồng thời Đồ Thiên Quân đã quát vang xuất thủ. Trong cuồng bạo gầm thét, huyết phủ quang hoa truy chạm Khâu Ngộng Sơn, chính rơi vào trên cái lưng do thịt béo chồng chất thành của hắn. Khâu Ngộng Sơn tiêm tê một tiếng, trong thân hình khổng lồ đột nhiên xông ra một vật, cao tốc mánh xông mà ra, lại là một cái vừa gầy vừa nhỏ khô héo chi nhân, đồng thời thịt béo bị hắn vứt bỏ kia đã đột nhiên nổ tung, hóa thành vô tận huyết quang, hướng tứ phương tràn ngập, càng đem toàn bộ Thiên Tinh Xuyên đều hóa thành huyết nhục chi vực. Đồng thời bên người Tần Thí Nguyệt đã xuất hiện một người, da hổ quấn thân, thân trên xích lóa, tay cầm một thanh huyết sắc đại phủ, tán phát ra khí thế hùng hậu như sơn, chính là cực chiến đạo huyết sắc chiến tướng Đồ Thiên Quân. Đối diện huyết nhục nổ tung của Khâu Mộng Sơn, nam tử dày nặng như núi non này thế mà cũng sắc mặt túc mục, không muốn tiến lên, nương theo huyết nhục rơi xuống, đại địa đã bước lên vô tận huyết quang. Cùng lúc đó, chi vi giới nội, thiên khai một đường. Lạc Đông Du kinh hãi, không thể tin được nhìn hướng Ninh Dạ. Một kích kia của Ninh Dạ, đáng sợ không phải lực lượng, mà là hắn đã tìm đúng chỗ huyền ảo của chi vi giới, dẫn dắt tam tổ chi lực, đánh chúng yếu hại, như vậy mới có thể một kích thành công. Mắt thấy thiên khai một đường, Lạc Đông Du biết không tốt. Sau một khắc hắn cười gần một tiếng, đột nhiên hướng tới Lưỡng Nghi Càn Khôn Tán trên eo của Phong Đông Lâm điểm đi, sau một khắc liền thấy Lưỡng Nghi Càn Khôn Tán quang hoa tỏa sáng. Không được. Phong Đông Lâm kinh hãi. Người này càng là muốn xúc động cấm chế. Lưỡng Nghi Càn Khôn Tán làm thần vật chiến đấu duy nhất bên trong ba cái thần vật, là vững chắc nhất, chính bởi vậy cấm chế thi ra đối với nó cũng là bạo liệt nhất. Cấm chế một khi phát động, hậu quả sản sinh tuyệt đối là mang tính hủy diệt, thậm chí khả năng đem toàn bộ chi vi giới đều phá hủy. Lạc Đông Du cũng là đủ tàn nhẫn, đối với hắn mà nói, cho dù hủy diệt chi vi giới, nếu như có thể kéo 5 vị thiên cương xuống nước, vậy cũng là đáng giá. Phong Đông Lâm biết không tốt, ngay vào lúc này, Công Tôn Dạ bay ra, kêu lên, Phong Điện, thần vật giao cho ta. Phong Đông Lâm vung tay lên, đã đem Lưỡng Nghi Càn Khôn Tán ném cho Công Tôn Dạ. Lưỡng Nghi Càn Khôn Tán hiện tại không thể sử dụng, chính là trói buộc. Nhưng mà sau một khắc, dị biến đột sinh. Lạc Đông Du đột nhiên cười ha hả, thành công rồi. Liền thấy Công Tôn Dạ bỏ qua bản trận, thế mà hướng về phương hướng Lạc Đông Du bay đi. Cái gì? Nhạc Tâm Thiện, Phong Đông Lâm đồng thời kinh hãi. Ngũ Dương công tử Công Tôn Dạ thế mà là người của Yên Vũ Lâu. Giữa các đại tiên môn đều có nhân thủ cài vào lẫn nhau, chỉ bất quá phần lớn đều là hoa luân trở xuống, vạn pháp cấp bậc cực nhỏ, nhưng tuyệt không phải không có. Chỉ là chẳng ai nghĩ tới, Công Tôn Dạ dĩ nhiên lại là người của Yên Vũ Lâu. Mà vì Lưỡng Nghi Càn Khôn Tán, bại lộ Công Tôn Dạ, đối với Yên Vũ Lâu mà nói hiển nhiên cũng là đáng giá. Nhạc Tâm Thiện, Phong Đông Lâm phẫn nộ cuồng hô, hỗn đản. Đồng thời ra tay với Công Tôn Dạ. Lạc Đông Du nhưng ha ha cùng thiếu, đi ra ngoài đi. Phong Vân quyền động, càng là chủ động đem chúng nhân đồng thời tống ra ngoài chi vi giới, chỉ là mới vừa xuất hiện, liền thấy đầy trời huyết vũ phân phi. Nhạc Tâm Thiện chấn kinh, thị huyết chú. Đồ chó Lạc Đông Du, cùng Khâu Ngộng Sơn đánh cái phối hợp, thế mà đem mình đưa đến trong thị huyết chú của Khâu Ngộng Sơn. Chú này cực kỳ ác độc, thực tâm thương thần còn chưa phải đáng sợ nhất, mà là có thể cường hành thay đổi hứng thú của một cá nhân, thích ăn thịt người. Nhạc Tâm Thiện không muốn trở thành thực nhân của ma, hắc bạch chi quang lại hiện ra, bạch quang bốc lên, đã bảo vệ tứ phương. Nhưng cho dù là vậy, vẫn là có vài tên đệ tử hắc bạch thần cung chúng chiêu, đồng thời phát ra thê lệ ai hảo. Phong Đông Lâm trường tụ huy xuất, ầm 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 đánh vào trên người mấy tên đệ tử kia, trong nháy mắt đem đánh chết, ngự thanh trầm trọng, đây là vì muốn tốt cho bọn họ. Kỳ thực hắn không giải thích mọi người cũng minh bạch, đã trúng thị huyết chú, người liền trở thành ma. Chỉ là cứ như vậy, quay đầu nhìn lại, liền thấy Khâu Ngộng Sơn mang theo chi vi giới, đã là chạy trốn mất dạng, càng đuổi không kịp. Nhạc Tâm Thiện giận không nhịn nổi, hỗn đản. Lần xuất thủ này, không những không thể cướp được Ngọc Hoàng Cốt, trái lại để Công Tôn Dạ trộm đi Lưỡng Nghi Càn Khôn Tán, tâm trung chấn nộ, có thể tưởng tượng được. Cũng may Ngọc Hoàng Cốt chí ít là tới tay. Phong Đông Lâm nhìn hướng Ngọc Hoàng Cốt trong tay Tần Thị Nguyệt, của chúng ta. Tần Thị Nguyệt ngạo nghễ ngẩng đầu, tại trong điều kiện ta đạt thành cùng Ninh Dạ, chỉ nói sẽ giúp các ngươi bố phục đối phó Yên Vũ Lâu, lại không nói giúp các ngươi xuất thủ cướp Ngọc Hoàng Cốt. Hắc Bạch Thần Cung tự mình không lấy được Ngọc Hoàng Cốt, điều này lại không thuộc về trao đổi. Ân. Nhạc Tâm Thiện ánh mắt hơi lạnh lẽo, nhìn hướng Tần Thị Nguyệt. Nữ nhân này nhưng hoàn toàn không sợ, Đồ Thiên Quân càng là hừ lạnh chuyển động huyết sắc đại phủ, dù cho đồng thời đối diện năm vị thiên cương, hắn lại vẫn là chiến ý quận dâng. Hay là ta tới đi? Ninh Dạ đã đi tới. Nhạc Tâm Thiện, Phong Đông Lâm trong lòng hơi động, nhưng không có ngăn cản. Ninh Dạ đã đi đến bên người Tần Thị Nguyệt đứng lại, nói, ngươi biết, ngươi đã ăn phần tâm đan. Đúng, bất quá so với Ngọc Hoàng Cốt, cái mạng này của Tần Thị Nguyệt không tính là gì. Tần Thị Nguyệt tiếu mị mị hồi đáp. Rất có ý tứ, vì cực chiến đạo tan xương nát thịt cũng cam nguyện. Ninh Dạ nở nụ cười, chỉ sợ ngươi chết rồi cũng là chết vô ích. Ngươi thật sự cho rằng, ngươi đã chiếm được Ngọc Hoàng Cốt. Tần Thị Nguyệt mẩn ra, Đồ Thiên Quân lạnh nhạt nói, trong hộp có khí tức của Ngọc Hoàng Cốt, Khâu Ngộng Sơn không gạt được vương. Chỉ cần bỏ được, mài chút mảnh vụn xuống, cũng có thể có khí tức của Ngọc Hoàng Cốt. Tần Thị Nguyệt mở hộp ra, phát hiện bên trong trừ một chút bột phấn xanh ngọc, không có thứ gì. Tần Thị Nguyệt ngớ ra, nhưng cười rộ lên, đám gia hỏa này, cũng thật là đủ giàu hoạt. Ánh mắt hung ác của Nhạc Tâm Thiện đã rơi vào Ninh Dạ, kế hoạch của ngươi thất bại rồi. Mặc dù nói phụ trách xuất thủ chính là Nhạc Tâm Thiện bọn họ, thế nhưng kế hoạch nếu đã thất bại, liền chung quy phải có cái có nổi. Nếu kế hoạch đã là Ninh Dạ định, như vậy chuyện này cũng chỉ có thể do hắn đến phụ trách. Ninh Dạ nửa điểm cũng không kỳ quái phong cách của Nhạc Tâm Thiện, vì vậy hắn trực tiếp nói, còn chưa có thất bại. Ân. Mọi người cùng nhau nhìn Ninh Dạ. Ninh Dạ nở nụ cười, lúc này mới nói với Tần Thị Nguyệt, chỉ cần bắt được Yên Vũ Lâu, đồ vật mất đi dĩ nhiên là sẽ trở về. Làm sao bắt? Bọn họ hiện tại cũng đã chạy rồi. Tần Thị Nguyệt xem thường. Ninh Dạ khẽ lắc đầu, bọn họ sẽ không chạy, đừng quên Lưỡng Nghi Càn Khôn Tán còn có cấm chế, bọn họ nhất định phải tìm tới giải cấm chi pháp. Mà may mắn chính là, vừa vặn ta cũng còn để lại chút hậu chiêu. Hậu chiêu thế nào? Mọi người cùng nhau hỏi. Ninh Dạ hơi hơi mỉm cười, sau khi cầm tới Lưỡng Nghi Càn Khôn Tán, vì sách vẹn toàn, ta liền đã hạ cấm chế tại trên đó, chỉ cần không ra địa giới Mạc Châu, vô luận nó ở đâu ta đều sẽ biết. Lại có việc này, chúng nhân đại hỉ. Phong Đông Lâm hơi nhíu mày, thực lực ngươi không đủ, cấm chế rất dễ dàng bị giải trừ. Tiền đề là bọn họ biết việc này. Ninh Dạ cười đáp. Lưỡng Nghi Càn Khôn Tán bản thân liền bị cực chiến đạo hạ xuống cấm chế, lấy cấm chế điểm cấm chế, thủ pháp này, Ninh Dạ rất quen. Chương 29, Hậu Chiêu, vì tiểu mao bá bá thêm chương 2. Chấp Tử Thành, trong một tiểu trạch viện bên trường Thanh Đại Nhai. Chi Vãn Ngưng rốt cục nhìn thấy Linh Di. Sắc thực nói, là Công Tôn Điệp ngụy trang Linh Di. Cứ việc trong lòng hiểu rõ, nhưng nhìn đến Linh Di Công Tôn Điệp giả trang, viền mắt Chỉ Vãn Ngưng vẫn là đỏ lên. Linh Di. Chỉ Vãn Ngưng ngữ xuất nghẹn nào. Công Tôn Điệp đã ôm chặt lấy Chỉ Vãn Ngưng, hảo hài tử, những năm này cực khổ ngươi rồi. Tiếng lòng truyền đến, hì hì, tiểu quay quay, nhanh cứ gọi thêm mấy tiếng Di nghe chút nào. Chỉ Vãn Ngưng trong lòng căm tức, ngậm miệng. Lôi kéo Công Tôn Điệp ngồi xuống bên cạnh, lại là cùng nàng chuyện phiếm việc nhà. Lâm Sinh Tiểu ở bên cạnh căng thẳng nhìn, vẫn may Công Tôn Điệp biểu hiện rất tốt, Chỉ Vãn Ngưng xem ra hoàn toàn không có ý hoài nghi. So với Chỉ Vãn Ngưng bên này, Lâm Sinh Tiểu càng quan chú vẫn là Thiên Tinh Xuyên chi sự. Thời khắc này nhàm chán vô vị chờ đợi, đột nhiên, Lâm Sinh Tiểu đứng lên, kiềm chế không được hưng phấn trong lòng, thành rồi. Chỉ Vãn Ngưng trong lòng hiểu rõ, nhìn hướng mảnh bóng đen Lâm Sinh Tiểu ngưng hóa ra kia, người của chúng ta đã thủ. Lâm Sinh Tiểu hừ một tiếng, việc này không có quan hệ gì tới ngươi. Chỉ Vãn Ngưng nở nụ cười, sợ chỉ sợ vẫn còn có chút quan hệ cùng ta. Cái gì? Lâm Sinh Tiểu sững sờ. Chỉ Vãn Ngưng vỗ nhẹ tay Công Tôn Điệp, Linh Di đợi chốc lát, ta cùng Lâm quản sự nói mấy câu. Lâm Sinh Tiểu kinh hãi, ngươi? Đúng. Chỉ Vãn Ngưng gật đầu, ta biết ngươi là ai. Kỳ thực ngươi cần gì phải sốt sắng như vậy? Bất kể nói thế nào, ta đều là người của Yên Vũ Lâu, bị ta phát hiện, cũng không phải đại sự gì. Ngươi nói đúng không? Lâm Sinh Tiểu Lâm đại quản sự. Nghe Chỉ Vãn Ngưng lên tiếng, Lâm Sinh Tiểu rốt cục xuất hiện nguyên hình. Nàng chăm chú nhìn Chỉ Vãn Ngưng, khẽ thở dài, nếu ngươi cũng đã phát hiện, vậy ta cũng không có gì để nói. Như vậy, Ninh Dạ có phải là cũng biết? Đó là tự nhiên, đây vốn là không phải ta phát hiện, mà là Ninh Dạ phát hiện. Chỉ Vãn Ngưng cười nói, thế nào? Cái nam nhân này của ta vẫn tính có chút tác dụng chứ? Lâm Sinh Tiểu hừ nói, hắn vì sao không bắt ta? Tự nhiên là bởi vì giữ lại ngươi mới càng có lợi đi. Chỉ Vãn Ngưng nở nụ cười, đã tóm lấy tay Lâm Sinh Tiểu, đưa nàng kéo đến một bên ngồi xuống, nói, Yên Vũ Lâu nếu đã đắc thủ, hẳn là đã được chỗ tốt, có phải là đã cầm tới Lưỡng Nghi Càn Khôn Tán? Lâm Sinh Tiểu ngẫm lại việc này đã không còn là bí mật, gật gật đầu nói, Công Tôn Dạ là người của chúng ta. Hóa ra là hắn, không trách tại trước khi ta nói cho các ngươi biết kế hoạch của Ninh Dạ, các ngươi liền đã biết tính toán của bọn họ. Yên Vũ Lâu ta cũng thật là vô khổng bất nhập đây. Bất quá các ngươi nếu như bởi vậy xem thường Ninh Dạ thì sai rồi. Lưỡng Nghi Càn Khôn Tán tuy rằng đắc thủ, nhưng cấm chế còn tại, được cũng như không. Dưới tình huống này, người của Yên Vũ Lâu cũng vẫn là phải trở về chứ. Đã có Lâm quản sự cái manh mối này, Hắc Bạch Thần Cung liền có thể tìm tới các ngươi. Vì vậy ngươi nói, Ninh Dạ lưu ngươi không chảo, có phải là rất có đạo lý không? Lâm Sinh Tiểu hừ một tiếng, lần này coi như ngươi lập một công. Bất quá có ngươi hay không, ta kỳ thực cũng sẽ không trở lại Sương Nguyệt Phường. Chỉ Vãn Ngưng bình tĩnh nói, cái này ta đến không kỳ quái, Ninh Dạ đánh rắn động cỏ, các ngươi khẳng định có chuẩn bị, gây ra chuyện lớn như vậy, Sương Nguyệt Phường khẳng định là muốn từ bỏ. Bất quá đây cũng chính là hắn kỳ vọng. Ân, có ý gì? Lâm Sinh tiểu kỳ quái. Rất đơn giản a. Chỉ Vãn Ngưng hồi đáp, thân phận của ngươi bại lộ, liền không cần rụt cổ tại Sương Nguyệt Phường nữa, tiếp sau đó liền có thể cùng Khâu Ngộng Sơn Lạc Đông Du bọn họ đồng thời hành động rồi. Lâm Sinh tiểu kinh hãi, làm sao ngươi lại biết Khâu Ngộng Sơn? Trong lòng cảnh ý nổi lên, đang muốn có hành động, một cô ám kình đã ập tới sau lưng Lâm Sinh tiểu. Bất ngờ là Công Tôn Điệp. Đồng thời Chỉ Vãn Ngưng ngọc thủ khẽ dương, vô số chạy xiết tế lưu dâng tới Lâm Sinh tiểu, tựa như vô số đạo dây thường đem nàng ràng buộc. Đồng thời ám ảnh ma trưởng của Công Tôn Điệp đã một cỗ tiếp một cỗ dung hướng thể nội Lâm Sinh Tiểu. Lâm Sinh Tiểu thân thể kịch liệt run rẩy, kinh hãi nhìn bọn họ. Chỉ Vãn Ngưng lạnh nhạt nói, vì người nhà chết đi của ta, cũng vì tam thi đan trong người ta. Lâm Sinh Tiểu cuối cùng đã rõ ràng. Nàng há mồm, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng túi đầu, như thế chết đi. Chỉ Vãn Ngưng chậm rãi buông tay, nhìn Lâm Sinh Tiểu chết đi, trong lòng cũng nhất thời phiền muộn. Tại trên người Lâm Sinh Tiểu tìm tòi một thoáng. Chỉ Vãn Ngưng lấy ra một cái truyền âm ngọc lệnh, ném cho Công Tôn Điệp, nói, tiếp sau đó liền xem chúng ta. Đương nhiên, Công Tôn Điệp hì hì nở nụ cười, khuôn mặt chuyển hóa, thình lình lại đã biến thành hình dạng của Lâm Sinh Tiểu. 14. Một đường cấp phi, Khâu Ngộng Sơn trong lòng thích thú cực kỳ. Hắn lúc này, đã không còn là dáng dấp núi thịt lúc trước, mà là một cái nam tử gầy nhỏ vừa lùn vừa đen. Lần này ngươi làm không tệ, sau khi trở về, mặt trên chắc chắn trọng trọng hữu thưởng. Khâu Ngộng Sơn lớn tiếng nói. Công Tôn Dạ lại không có bao nhiêu vui vẻ, lưỡng nghi càn khôn tán cấm chế chưa giải trừ. Không sao. Khâu Ngộng Sơn vung tay lên, giải dược của phần tâm đan, tiên vũ lâu ta cũng có thể luyện chế. Đợi sau khi trở về, cái vấn đề này tự có thể giải quyết. Nếu như thế, tại sao chúng ta còn phải về chấp tử thành? Đi tiếp ứng Lâm Sinh Tiểu, Sương Nguyệt Phường đã bị hoài nghi, người ở đó cần rút khỏi. Nếu không phải tiện nhân Chỉ Vãn Ngưng này nhất định phải tại hôm nay gặp người nhà nàng, bọn họ vốn là có thể sớm chút rút đi. Một cái Lâm Sinh Tiểu, còn muốn lao động đại đô sứ tự mình đi tiếp. Công Tôn Dạ không rõ. Lâm Sinh Tiểu tự nhiên không đáng, thế nhưng nữ tử này vẫn luôn là người liên hệ của Chỉ Vãn Ngưng, Chỉ Vãn Ngưng lại là tuyệt đối không thể bại lộ. Hóa ra là như vậy, Công Tôn Dạ hiểu được. Lâm Sinh Tiểu rất có thể là đã làm chút chuẩn bị cho chính mình, dưới tình huống này, để bảo đảm Chỉ Vãn Ngưng vô sự. Khâu Ngộng Sơn cũng không thể tùy tiện từ bỏ nàng. Nhưng vào lúc này, Khâu Ngộng Sơn trong lòng khẽ động, đột nhiên dừng lại cước bộ. Là ai? Đi ra. Hắn lớn tiếng quát. Trong thiên không đột nhiên xuất hiện thiên hoa loạn truy, diệu âm thanh khởi, lại có hình ảnh vô số nữ tử xuất hiện thiên không, thân ảnh uyển chuyển, múa lên động nhân vũ kỹ, người xem tâm thần chập chờn, vì đó mê mẩn. Khâu Ngộng Sơn nhưng hoàn toàn không có vẻ tán thưởng, nhìn cảnh tượng trước mắt, ngự khí xâm nhiên, vạn hoa cốc. Đến chính là vị nào? Một bàn tay đã sở về phía Chỉ Vi giới trong lòng. Người tốt nhất đừng loạn động, Khâu Ngộng Sơn, bằng không cẩn thận tính mệnh khó bảo toàn. Theo thanh âm du nhiên này truyền đến, hai tên nữ tính đã xuất hiện tại trước mặt Khâu Ngộng Sơn. Một lão bà, xem ra già nua không thể chịu nổi, lão thái long trung. Còn một tên nữ tử thanh xuân, xem ra bất quá nhị bát niên hoa, 16 tuổi, bộ dáng nhu nhu nhược nhược, thần tình lại còn có chút khiếp đảm. Thấy hai người này, Khâu Ngộng Sơn sắc mặt đột biến, Lâm Lăng Thiên. Kế Lưu Vân. Chương 30, chặn giết, vì tiểu mao bá bá thêm chương 3. Một canh giờ trước. Thiên Tu Các. Cố Tiêu Tiêu một mặt ngạo kiểu đứng tại trước mặt Lưu Vân Tiên Tôn, buồn cô nương không phải người của Yên Vũ Lâu, bất quá xác thực cùng bọn họ có chút quan hệ. Ta là ám đường hành giả. Yên Vũ Lâu có cái ám đường, tên đầy đủ kỳ thực gọi ám sát đường, chuyên làm ám sát chi sự. Bất quá sát thủ dưới ám đường, cũng không hoàn toàn là người của Yên Vũ Lâu. Bọn họ tương tự sẽ tiến hành thuê mướn đối với một ít tán tu bên ngoài, phân phát một ít nhiệm vụ ám sát. Loại người này thông thường liền xưng là ám đường hành giả. Ám đường hành giả cùng Yên Vũ Lâu xem như là quan hệ hợp tác. Lưu Vân Tiên Tôn nhìn Cố Tiêu Tiêu, vì vậy, là ám đường thỉnh ngươi đi giết Ninh Dạ. Chỉ bằng ngươi. Một cái tảng tượng trung kỳ. Cố Tiêu Tiêu đầy mặt không phục, uy, ngươi đừng có xem thường người. Sát thủ chi đạo, không phải là kháo thực lực thủ thắng, cần phải. Lưu Vân Tiên Tôn ngừng lại thuyết từ của nàng, ta biết tác phong làm việc của các ngươi, nếu như làm tốt, tàng tượng ám sát Hoa Luân, xác thực không phải không thể nào. Bất quá thực lực của ngươi quá kém, nhiệm vụ này đối với ngươi mà nói vẫn là miễn cưỡng chút. Cố Tiêu Tiêu tức giận dậm chân một cái, vậy thì làm sao? Thất bại liền thất bại đi, liền như vậy bán đứng ta, cũng quá đáng. Nói chung, ta cùng Yên Vũ lâu chưa xong đâu. Lưu Vân Tiên Tôn cười nói, Yên Vũ lâu chính là như vậy, bạc tình bạc nghĩa. Bất quá ngươi có thể từ địa lao huyền sách phủ trốn ra được, có thể thấy được cũng xác thực là có chút thủ đoạn. Nhưng muốn Vạn Hoa cốc ta bởi vậy tiếp nhận ngươi, nhưng cũng không thể. Yên Vũ lâu xưa nay giảo quyệt, ai biết liệu có phải là bọn hắn cố ý như vậy, sắp xếp cái gián điệp tới đây không? Ta cũng không nói muốn gia nhập các ngươi a, ta chỉ là muốn giáo huấn Yên Vũ lâu. Nhạ, chỗ này của ta có tin tức trọng yếu liên quan tới Yên Vũ lâu, các ngươi muốn nghe thì nghe, không nghe thì thôi. Cố Tiêu Tiêu tức giận nói. Nói một chút. Yên Vũ lâu biết Hắc Bạch Thần Cung muốn dịp bọn họ cùng Cực Chiến Đạo giao dịch ra tay, đã làm chuẩn bị, Hắc Bạch Thần Cung lần này sợ là sẽ ăn cái thiệt thòi rồi. Chuẩn bị cái gì? Ngươi lại là làm sao biết? Cái này ngươi không cần phải để ý đến, ta tự có con đường tin tức của ta. Đằng nào ta có thể nói cho ngươi tiếp sau đó bọn họ sẽ làm cái gì? Nói. Có một điều kiện. Ngươi nói điều kiện với ta. Ngươi liền nói có đáp ứng hay không đi. Nói một chút điều kiện của ngươi. Nếu như lần này Vạn Hoa Cốc có thể lấy về thần vật, ta muốn quyền sử dụng một thứ. Cố Tiêu Tiêu nói ra một cái quyền lợi giống như linh dạng. Thần vật gì? Chi vi giới. Chi vi giới. Lưu Vân Tiên Tôn ngẩn ra, ngươi là nói Lạc Đông Du đến rồi. Còn có Khâu Mộng Sơn. Khâu Mộng Sơn. Lưu Vân Tiên Tôn ánh mắt đột biến, còn có cái thực nhân ma này. Khâu Mộng Sơn thích các người, lại càng thèm nữ nhân. Vạn Hoa Cốc lấy nữ tử làm chủ, cũng không biết bao nhiêu thiếu nữ bị Khâu Mộng Sơn làm hại. Muốn nói trong danh sách Yên Vũ lâu tất sát tại Vạn Hoa Cốc, Khâu Mộng Sơn có thể nói là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Thời khắc này biết là Khâu Mộng Sơn đi tới chủ trì, Lưu Vân Tiên Tôn có thể nào không kinh. Hảo! Lưu Vân Tiên Tôn đã cấp tốc làm ra quyết định, nếu chúng ta có thể kích sát Khâu Mộng Sơn, đoạt được chi vi giới, liền thu ngươi nhập Vạn Hoa Cốc, chi vi giới có thể do ngươi trưởng quản, bất quá ngươi không định đi vào làm giới chủ chứ? Đương nhiên không định, ta chỉ cần tham ngộ một quãng thời gian là được. Chi vi giới là một cái tiểu thế giới độc lập, hẳn là rất có giá trị tham ngộ. Lưu Vân Tiên Tôn xem thường, coi như là tiểu thế giới, cũng không phải dễ tham ngộ như vậy. Vậy cũng phải thử qua mới biết. Có cả nửa bí của Ninh Dạ tại, Cố Tiêu Tiêu đối với điều này có lòng tin. Tốt lắm, ta đồng ý. Lưu Vân Tiên Tôn nói. Cố Tiêu Tiêu hồi đáp, mặc kệ hành động tiếp sau đó của Yên Vũ lâu có thể đắc thủ hay không, Khâu Mộng Sơn cũng sẽ về chấp tử thành. Vì sao? Bọn họ muốn dẫn đi ám tử của Yên Vũ lâu ở chỗ này. Khâu Mộng Sơn sẽ vì mấy cái ám tử mà mạo hiểm về thành. Tên này ám tử dính đến một ít cơ mật trọng yếu, vì vậy nhất định phải mang đi. Nhưng bởi vì một ít chuyện, hắn vô pháp sớm mang đi, chỉ có thể sau đó lại mang. Như vậy sao? Lưu Vân Tiên Tôn trở nên trầm tư, ngươi xác định chỉ có Khâu Mộng Sơn cùng Lạc Đông Du. Hẳn là còn có một cái Hắc Bạch Thần Cung phản đồ, cụ thể ta liền không biết là ai. Người này đối với ngài mà nói cũng không tính là cái gì, ta cảm thấy ngươi hẳn là càng nên quan tâm chi vi giới. Chi vi giới? Lưu Vân Tiên Tôn cười lạnh, chi vi giới dùng cho kỳ tập thật là vô song thần vật. Nhưng nếu là sớm biết, vậy vật này công dụng liền có hạn. Rất tốt, Cố Tiêu Tiêu, ngươi đi cùng bản tôn. Nếu như ngươi nói không sai, bản tôn liền đáp ứng điều kiện của ngươi. Bất quá ngươi phải nói cho ta khởi nguồn tin tức của ngươi. Cố Tiêu Tiêu vung tay lên, một phiến huyền ảo trận đồ đã xuất hiện không trung. Thiên Cơ Đồ. Lưu Vân Tiên Tôn chân kinh, ngươi là người của Thiên Cơ Môn. Hiện tại là người của Vạn Hoa Cốc. Cố Tiêu Tiêu trả lời. Đối với chuyện Hắc Bạch Thần Cung 2 năm qua bị Thiên Cơ Môn giàn vặt, Lưu Vân Tiên Tôn lại là rất rõ ràng. Bất quá Lưu Vân Tiên Tôn càng rõ ràng hơn, Cố Tiêu Tiêu tuyệt đối không phải là một trong ba đạo phạm của Thiên Cơ Môn, hẳn là đệ tử ba cái đạo phạm này thu. Vạn Hoa Cốc cùng Thiên Cơ Môn cũng không có cửu hận, vì vậy dù có biết Cố Tiêu Tiêu là người của Thiên Cơ Môn, cũng không có quá nhiều phản cảm, đằng nào Thiên Cơ Môn đã xong đời, có thể được một cái Thiên Cơ Môn đệ tử, trái lại là chuyện tốt. Thời khắc này nhìn Cố Tiêu Tiêu, tuy rằng còn chưa nhìn thấy Khâu Mộng Sơn, nhưng Lưu Vân Tiên Tôn đã biết, lời nàng nói hơn nửa không có giả dối. Nghĩ nghĩ, nàng hỏi, người truyền cho ngươi thiên cơ tâm pháp kia là ai? Ngươi thu ta làm đồ đệ, ta sẽ nói cho ngươi biết. Cố Tiêu Tiêu lần nữa định giá. Hảo! Lưu Vân Tiên Tôn lại là trực tiếp liền đồng ý rồi. Nàng tại Vạn Hoa Cốc địa vị cao thượng, cũng không biết bao nhiêu người muốn bái vào môn hạ của nàng mà không thể được, nhưng chưa từng mở miệng, lần này lại là trực tiếp đáp ứng, chuyến đi sợ là khiến vô số người kinh rất hằn răng. Hắn gọi Bạch Vũ, bất quá thân phận của hắn tại Hắc Bạch Thần Cung bảo mật, ta cũng không biết. Hóa ra là hắn, chuyện hôm nay là hắn thụ ý ngươi làm. Vâng. Thiên Cơ Môn nếu muốn báo thủ, chỉ dựa vào chính mình là không thể nào. Ngoại trừ không biết thân phận Linh Dạng, Cố Tiêu Tiêu nói toàn bộ là lời thật, chín thật một giả, Lưu Vân Tiên Tôn không còn hoài nghi. 16. Trên bầu trời, Khâu Ngộng Sơn biết mình phiền phức. Lâm Lang Thiên là một trong cửu thiên tiên nữ của Vạn Hoa Cốc, Lưu Vân Tiên Tôn càng là tứ tôn chi thủ, đơn đả độc đấu Lưu Vân Tiên Tôn hắn đã không phải là đối thủ, lấy hai đối một, hắn liền càng không được, thời khắc này duy nhất có thể ký thác kỳ vọng chính là chi vi giới. Hạ quyết tâm, Khâu Ngộng Sơn kêu lên, đồ vật cho ngươi. Đã trọng thi cố kỹ, đem chi vi giới giả làm hộp đựng ngọc hoàng cốt hộp ném tới, chi vi giới quang huy thịnh phóng, đã mở rộng ra, hướng hai người này trùng tới. Liền thấy hai đạo hoa thải quét qua, Lâm Lang Thiên một mặt khiếp đằng kia, còn có Lao Thái Long Trung Lưu Vân Tiên Tôn hai người thân ảnh càng đồng thời phá nát. Huyễn tượng. Không được. Khâu Ngộng Sơn trong lòng kêu to, bản thân thế mà quên thủ đoạn Vạn Hoa Cốc cam hiểu nhất. Chi vi giới nhất hụt, cùng lúc đó, trong thiên địa dị biến đột sinh, một cây phất trần phá không mà ra, đã cuốn lấy hộp ngọc chi vi giới, vậy mà đã như thế kéo tới. Đối phương thế mà không như ngọc hoàng cốt, mà là trực tiếp cướp chi vi giới. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, chỉ cần là thần vật, ai còn chọn A. Đoạt chi vi giới, một chuyến này coi như không uổng công, có thể cầm lại ngọc hoàng cốt hay không cũng không quan trọng. Khâu Ngộng Sơn hoảng hốt, đang định lại ra tay, lại thấy ngọc bình tỉnh khởi, chảy ra vạn ngàn thủy nguyên, tại trong thiên không hình thành ào ào hải lãng, như thiên hà đảo ngược, xông tới Khâu Ngộng Sơn. Đồng thời lại có một nhánh châm ngọc lăng không đang vũ, nổi lên vô biên hoa hải. Hoa hải thiên hà hội tụ một mảnh, bao trùm mà tới, đã đem Khâu Ngộng Sơn toàn bộ bọc lại. Khâu Ngộng Sơn biết không tốt, vỗ ngực một cái, đã là hoa một tiếng phun ra một ngụm lớn máu đen. Lại là thị huyết chú. Chú này ác độc, liền ngay cả Vạn Hoa Cốc chúng tiên cũng không muốn đối diện. Khâu Ngộng Sơn lại ra tay, cường đoạt chi vi giới. Trong thiên không một cái ngọc chỉ đột nhiên xuất hiện, chính đâm tại ngực Khâu Ngộng Sơn. Sau đó là một cái mỹ phụ trung niên sau đầu có Nguyệt Luân Ngân Hoàn xuất hiện, tay cầm lưu ly tịnh bình, giống như Quan Âm đại sĩ, bảo tượng trang nghiêm. A. Khâu Ngộng Sơn lệ thanh khổ khiếu, diệu pháp thiên. Vạn Hoa Cốc lần này thế mà đến ba cái vô cấu cường giả, hơn nữa đệ tam nhân thế mà là đánh lén, một thoáng này chúng chiêu, Khâu Ngộng Sơn đã bị thương không nhẹ. Biết không tốt, hắn hạ quyết tâm, càng là từ bỏ chi vi giới cùng Lạc Đông Du không để ý, đã tự hướng phương xa bay đi. Lưu lại thần vật. Nương theo ba tiếng hô quát, ba loại đại thần thông đồng thời rơi vào Khâu Ngộng Sơn, thiên địa quang hoa thịnh phóng, càng là một phiến đại trận xuất hiện, nhất quyết không để Khâu Ngộng Sơn đào giận. Khâu Ngộng Sơn lạnh cả tim mật, loại tình huống này hắn đã không có may mắn. Nhưng vào lúc này, dị biến tái khởi. Chương 31, Dương Đông kích Tây. Ông. Trong minh hưởng kỳ lạ, một phiến quỷ dị sóng gợn đã chặn lại Vạn Hoa Cốc chúng tiên xuất thủ. Phía chân trời phong vân biến ảo, liền thấy vô số trang giấy từ trời hạ xuống. Hà Giang Minh, Nguyên Mục Dã, Tử Lão, Vạn Hoa Cốc chúng tiên kinh hãi. Thế mà là Mục Khôi Tông vào lúc này xuất thủ cứu Khâu Ngộng Sơn. Khâu Ngộng Sơn đại hỉ, hóa ra là Tam Quỷ Giá Lâm, kính xin giúp ta đoạt lại chi vi giới. Có thể bảo mệnh ngươi liền biết đủ đi. Chư vị tiên hữu, Tiên Vũ lâu cầm ngọc hoàng cốt của các ngươi bây giờ cũng cầm chi vi giới, việc này coi như xong rồi đi. Con người này, chúng ta còn cần dùng đến hắn, kính xin cho cái mặt. Nguyên Mục Dã người không xuất hiện, thanh âm nhưng du nhiên vang vọng. Nói cũng không cho người của Vạn Hoa Cốc cơ hội phản ứng, đã nhiếp Khâu Ngộng Sơn công tôn dạ rời đi. Lưu Vân Tiên Tôn tức giận toàn thân co giật, lại là bất đắc dĩ. Mục Khôi Tông Tam Quỷ nếu đã đến, thực lực đã không thua bọn họ, lại thêm Khâu Ngộng Sơn, cường công đã không phần thắng. Cũng may như hắn đã nói, tuy rằng không thể cầm lại Ngọc Hoàng Cốt, nhưng ít nhất được chi vi giới, suy nghĩ đến còn thêm một cái Lạc Đông Du, đến cũng là kiếm lời rồi. Thời khắc này nhìn hướng bên trong hộp ngọc, Lạc Đông Du tâm thần run lên. Hắn tuy là chi vi giới chủ, nhưng thực lực chỉ có tại giới nội mới có thể phát huy, ở ngoại giới lại là không nửa điểm tác dụng. Thời khắc này thân trong tay địch, Lạc Đông Du con ngươi chuyển động, kêu lên, Đông Du nguyện ý từ đây hiệu lực Vạn Hoa Cốc. Lưu Vân Tiên Tôn hừ lạnh, người của Yên Vũ Lâu, chúng ta không tin được. Người vẫn là đi chết đi. Chi vi giới nội, Lạc Đông Du tuyệt vọng nhìn thiên khai nhất động. Một cái ngón tay hoành nhiều vô tận điện quang như trạc thiên chi mâu rơi xuống. Cứ việc hắn ra sức chống đỡ, thế nhưng công kích đến từ giới ngoại phảng phất thiên chu, một đạo lại một đạo cức lôi phách hạ, Lạc Đông Du như kháng thiên khiển, cuối cùng chống đỡ không nổi, tại dưới Lưu Vân Tiên Tôn xuất thủ, càng là bị sinh sinh chém thành bột mịn. Đáng thương hắn luận thực lực cũng không kém hơn Lưu Vân Tiên Tôn bao nhiêu, chỉ là hoàn cảnh gây ra, chết thật sự oan uổng cực điểm. Lạc Đông Du vừa chết, chi vi giới hết thảy tu sĩ đồng thời ngưỡng thiên hô to, thiên khiển. Thiên khiển. Lạc Đông Du siêu cao thế nặng, vô đạo chi đồ, đã bị tiên đình chạm sát. Chúng ta nguyện vĩnh viễn đi theo tiên đình. Thế mà không có cốt khí như vậy. Lưu Vân Tiên Tôn kinh ngạc. Liền thấy trong hộp một tên lão tu sĩ đã đứng ra, từ góc độ của hắn nhìn thiên không, liền thấy mặt của Lưu Vân Tiên Tôn giả thiên tế nhật, phảng phất vô thượng thiên thần. Lão tu trong giới kia run giọng nói, không phải chúng ta không cốt khí, thực sự là bản giới nhỏ yếu, chỉ có thể luồn túi thượng giới. Nhưng chỉ cần chúng ta nhận chủ, tiên đình hạ xuống giới chủ, chúng ta tất liều mạng đền đáp. Tuyệt không sợ hãi. Đây là giới ta sinh tồn chi đạo. Nô. Đến là có ý tứ. Lưu Vân Tiên Tôn đã đóng lại hộp ngọc, tiện tay nhiếp một cái, đem Cố Tiêu Tiêu nhiếp đến. Thế nào? Ta không nói dối chứ? Cố Tiêu Tiêu đắc ý nói. Hừ, con bé thối tha, còn không gọi sư phụ. Lưu Vân Tiên Tôn trừng nàng một cái. Cố Tiêu Tiêu quỳ lạy xuống, đồ nhi Cố Tiêu Tiêu, tham kiến sư tôn. Lưu Vân Tiên Tôn vung tay lên, đem ném đến trong tay Cố Tiêu Tiêu, cho ngươi thời gian một năm thăng nộ, sau một năm, ta liền thu hồi. Mới một năm a, hẹp hòi. Cố Tiêu Tiêu một mặt không tình nguyện, hiếm thấy Lưu Vân Tiên Tôn cũng không tức giận, nhìn dáng vẻ của nàng, lại là nhớ tới bản thân năm đó, cũng là không sợ trời không sợ đất như vậy, tùy hứng cực kỳ. Đương nhiên nàng không biết, Cố Tiêu Tiêu sở dĩ như vậy, vốn là Ninh Dạ đặc biệt thụ ý. Giống như hắn lúc trước đối với Trương Liệt Cuồng, nhằm vào sở thích. Vì nắm giữ tính tình của Lưu Vân Tiên Tôn, Ninh Dạ chính là lại sử dụng một cái ký hồn chủ, hắn không thể trực tiếp suy tính tính tình của Lưu Vân Tiên Tôn. Nhưng có thể suy tính hết thể công khai chi sự đã từng xảy ra cùng đồ đệ nàng đã thu quá, cũng căn cứ cái này phỏng đoán Lưu Vân Tiên Tôn là người. Lưu Vân Tiên Tôn từ sớm từng nhân nữ tử chi thân thụ quá không ít khổ, ghét nhất nữ tử không tự mình nỗ lực, một mạch chỉ lại nam tính. Vì vậy chỉ thích nữ tử có chủ kiến, có cá tính, có năng lực, cũng coi như là nữ quyền chủ nghĩa giả của trường thanh giới. Cố Tiêu Tiêu tính tình kiên nghị, tùy tùng Ninh Dạ hơn một năm nay cũng học được không ít thứ, dưới nhằm vào sở thích. Sắc thực có thể nhập Lưu Vân Tiên Tôn pháp nhãn, so sánh ra, tin tức trọng yếu nàng mang đến trái lại không phải nguyên nhân hạch tâm. Thời khắc này được chi vi giới rồi, Cố Tiêu Tiêu nói, không thể giết chết Khâu Mộng Sơn, sư tôn có phải là rất không cam tâm. Ân. Lưu Vân Tiên Tôn nhìn Cố Tiêu Tiêu. Cố Tiêu Tiêu nói, ta đến là có một biện pháp, có thể giải quyết Khâu Mộng Sơn. Chỉ là cần tạm thời đem chi vi giới cho mượn đi một chút. Lưu Vân Tiên Tôn lập tức nói, không được. Cố Tiêu Tiêu miệng một ngay, chỉ là cho mượn đi một chút, lại không phải không lấy trở lại. Sư tôn không yên lòng, có thể hạ cấm chế trước tại trên chi vi giới. Cấm chế cũng không phải là vạn năng chi pháp, như có đại năng xuất thủ, vẫn có thể cấp đi. Diệu Pháp Thiên lập tức nói. Tiên Vũ Lâu tại trên chi vi giới cũng hạ xuống cấm chế, còn không phải bị Lưu Vân Tiên Tôn nhẹ nhõm phá giải rồi. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì cấm chế của bọn họ là lấy khống chế mà không phải hủy diệt làm chủ. Nếu như là cấm chế cấp độ lưỡng nghi càn khôn tán kia, lại là một chuyện khác. Nếu như không lấy trở lại, vậy liền bù đắp thêm cái khác. Mặt khác, dùng cái này làm đặt cọc. Cố Tiêu Tiêu nói đã ném ra một vật, chính là Thiên Cơ Côn. Thiên Cơ Côn. Lưu Vân Tiên Tôn ánh mắt hơi thu. Thiên Cơ Côn luận giá trị, khẳng định không thể so với chi vi giới, nhưng nó là tín vật trọng yếu của Thiên Cơ Môn, cũng là then chốt hoạch tâm mở ra Thiên Cơ Đại Đạo, chí ít tại trong lòng người Thiên Cơ Môn. Địa vị còn cao hơn chi vi giới. Vật này thay vì nói là đặt cọc, đến không bằng nói là tỏ thái độ, cho thấy chi vi giới nhất định sẽ trả lại vạn hoa cốc. Nhưng Lưu Vân Tiên Tôn nghĩ tới không phải cái này, nàng nhìn Cố Tiêu Tiêu, ngươi đã nhập môn hạ ta, vẫn cùng Thiên Cơ Môn có liên quan, không quá thích hợp. Cố Tiêu Tiêu nghiêm nghị hồi đáp, Bạch Vũ là ân sư khai sáng Tiêu Tiêu, cũng là nhờ có hắn, Tiêu Tiêu mới có cơ hội nhập vạn hoa cốc, nếu như liền như vậy cắt đứt quan hệ lại là không thể. Chỉ là Tiêu Tiêu có thể bảo đảm, tuyệt đối sẽ không bởi vậy làm ra chuyện thương tổn lợi ích của vạn hoa cốc. Mà Thiên Cơ Môn cảm kích sư tôn giúp đỡ, tương lai chắc chắn hậu báo. Tiêu Tiêu không có ẩn giấu lai lịch, cũng là di thành tương đãi, kính xin sư tôn tin ta, cho ta cơ hội. Nàng nhìn như tự tin, kỳ thực cũng không có sức, chi vi giới một chuyện quan hệ trọng đại, nếu như Lưu Vân Tiên Tôn không đáp ứng, như vậy bộ phận kế hoạch của Ninh Dạ cũng chỉ có thể từ bỏ. Cũng may lời này cũng thật là đã đả động Lưu Vân Tiên Tôn. Kỳ thực nếu Cố Tiêu Tiêu thật sự nói liền như vậy cùng Thiên Cơ Môn nhất đao lưỡng đoạn, nàng ngược lại sẽ cảm thấy tên đồ đệ này vô tình vô nghĩa. Bây giờ Cố Tiêu Tiêu nói rõ ý đồ, Lưu Vân Tiên Tôn phản cảm thấy nữ tử này tâm tính thầm dai. Trọng yếu nhất chính là Vạn Hoa Cốc cùng Thiên Cơ Môn xác thực không có cửu oán, có thể hợp tác, Khâu Ngộng Sơn là Vạn Hoa Cốc nghiến răng thống hận chi nhân, chỉ cần có cơ hội, Vạn Hoa Cốc vô luận thế nào cũng sẽ không bỏ qua giết hắn. Mà có thể cùng Thiên Cơ Môn kéo lên quan hệ, cũng tương đương với tại Hắc Bạch Thần Cung mai phục trọng yếu hậu chiêu. Lúc này liền cầm Thiên Cơ Côn nói, được, vậy liền tin ngươi một lần. Nàng cũng là quyết đoán chi nhân, lúc này liền bố hạ cấm chế đối với chi vi giới. Tuy không thể 100% trường khống, nhưng chí ít có thể lý giải vị trí tình huống của chi vi giới. Cố Tiêu Tiêu huýt sáo một cái, bên người đã xuất hiện một đài khôi lỗi, chính là thiên cơ chiếm cứ thần cơ khôi. Cố Tiêu Tiêu đem chi vi giới ném cho thần cơ khôi, hướng Lưu Vân Tiên Tôn nói, kính xin sư tôn xuất thủ, đem hắn chuyển tới chấp tử thành. Lưu Vân Tiên Tôn hừ lạnh một tiếng, nếu như đánh mất đồ vật, ta tất phạt nặng ngươi. Sư phụ yên tâm đi. Cố Tiêu Tiêu tự tin hồi đáp, mọi thứ đều tại trong lòng bàn tay. Lưu Vân Tiên Tôn lúc này mới xuất thủ, một cỗ không gian tuyển lưu xuất hiện, đã đem thần cơ khôi tống xuất, thình lình cũng là không gian truyền tống chi năng. Thủ pháp không gian của Lưu Vân Tiên Tôn so với hầu tử kia kém xa lắm, nhưng chỉ là truyền tống một đài khôi lỗi, lại là đã đủ rồi. Thời khắc này làm xong việc này rời đi, vừa mới bay không bao lâu, liền nghe xa xa Du Nhiên Chi Thanh truyền đến, kế Lưu Vân, thần vật trên địa giới Mạc Châu, hết thảy đều thuộc về Hắc Bạch Thần Cung, đem thần vật lưu lại, bọn ngươi có thể tự mình rời khỏi. Nhạc Tâm Thiện. Lưu Vân Tiên Tôn biến sắc. Liền thấy phương xa đã xuất hiện Nhạc Tâm Thiện, Phong Đông Lâm, ba vị lao tổ cùng với thân ảnh một loạt nhân ma. Tại trong đông đảo đại năng này, có một thân ảnh người là không đáng chú ý như vậy, nhưng lại dẫn tới Lưu Vân Tiên Tôn chú ý. Ninh Dạ. Có thể vào lúc này chạy tới, đây không phải là trùng hợp chứ. Nàng nhìn hướng Ninh Dạ, hung hắc nói. Ninh Dạ mỉm cười, Vạn Hoa Cốc muốn đối phó Yên Vũ Lâu, lại không phải bí mật gì, ta nếu như không có chuẩn bị, há không phải thẹn với phó thác của thần cung. Lưu Vân Tiên Tôn hừ lạnh, quả nhiên là ôm chủ ý bỏ ngựa bắt ve sao. Ninh Dạ liền lắc đầu, Tiên Tôn lời này sai rồi, Yên Vũ Lâu trộm đồ vật của Hắc Bạch Thần Cung ta, vốn là nên vật quy nguyên chủ. Lưu Vân Tiên Tôn liền nói, vậy các ngươi tìm lộn người rồi, chúng ta chỉ là cầm chi vi giới, những thứ khác đều bị Khâu Mộng Sơn mang đi. Ninh Dạ giả vờ ngạc nhiên, các ngươi để hắn chạy rồi. Lưu Vân Tiên Tôn tức giận hử, người của Mộc Khôi Tông cứu đi Khâu Mộng Sơn. Ninh Dạ đã gật đầu nói, lưỡng nghi càn khôn tán xác thực không ở trên người bọn họ. Nghe được tên Mộc Khôi Tông, Nhạc Tâm Thiện sắc mặt nhưng chìm xuống, hỏi, Mộc Khôi Tông đi phương hướng nào? Cố Tiêu Tiêu nhanh chóng hồi đáp, chấp tử thành. Ninh Dạ muốn chính là cái này, đã nhìn hướng Nhạc Tâm Thiện cùng Phong Đông Lâm nói, đại điện thủ, Phong Điện, hiện tại có hai cái lựa chọn. Một là cường thủ Vạn Hoa Cốc, trước tiên lấy được chi vi giới lại nói, chí ít đợt này chúng ta không thiệt thòi. Hai là hiện tại đi truy sát Mộc Khôi Tông, bọn họ nếu đã đi chấp tử thành, phỏng chừng còn có hành động. Phong Đông Lâm nhìn Ninh Dạ, ngươi cho rằng cái phương án nào càng tốt hơn? Ninh Dạ hồi đáp, mỗi bên lợi và hại. Nếu như lựa chọn phương án thứ nhất, số may, chúng ta có thể trước tiên đạt được chi vi giới, sau đó sẽ đối phó Mộc Khôi Tông. Mộc Khôi Tông nếu đã đi chấp tử thành, khẳng định còn có hành động, về thời gian đến là kịp. Nhưng vấn đề cũng liền ở đây, nếu như hiện tại cấp chi vi giới, khả năng sẽ làm lỡ thời gian. Một khi Mộc Khôi Tông làm gì đó đối với thần cung, chúng ta khả năng sẽ không kịp ngăn cản. Nếu như hỏi ý kiến ta nghiêng về ổn thỏa làm chủ, truy kích Mộc Khôi Tông, chí ít không thể để cho bọn họ tạo thành nguy hại đối với thần cung. Ở tình huống bình thường, sự tình xác thực hẳn là như vậy, nếu như đã biết Mộc Khôi Tông đi chấp tử thành, liền cần phải mau ngăn cản. Nhưng cái gọi là cái mông quyết định đầu. Đối với Nhạc Tâm Thiện, Phong Đông Lâm mà nói, là mất đi lượng nghi càn khôn tán, đây là lỗi lầm của bọn họ, cho dù đẩy cho Ninh Dạ cũng vô dụng, sự thực chính là bọn họ chấp hành bất lợi. Tại dưới loại tình huống này, thứ đầu tiên bọn họ nghĩ tới là chí ít cầm lại một kiện bảo vật, như vậy mới có thể lấy công chuộc tội. Cho tới Mộc Khôi Tông đi chấp tử thành làm cái gì, bọn họ không quan tâm. Bởi vì đây không phải là trách nhiệm của bọn hắn, lại nói Hắc Bạch Thần Cung còn có Hắc Bạch Tử cùng Tam Đại Nguyên Lão tòa chấn, thật có chuyện gì cũng là bọn họ có nổi, tình huống bết bắt nhất, Nhạc Tâm Thiện bọn họ không cầm lại lưỡng nghi càn khôn tán, Hắc Bạch Thần Cung cũng bị Mộc Khôi Tông khiến cho trời long đất lở, mọi người đều có lỗi. Vậy thì mọi người đều không tiện nói gì. Cuối cùng chính là Ninh Dạ không phải có thể khóa chặt vị trí lưỡng nghi càn khôn tán sao? Nếu lưỡng nghi càn khôn tán đã chạy không được, vậy thì càng cần phải trước tiên bắt lấy chi vi giới. Cá nhân lợi ích bị đặt lên trên tập thể, tại Nhạc Tâm Thiện, Phong Đông Lâm xem ra, đệ nhất lựa chọn mới là ổn thỏa nhất. Quả nhiên Phong Đông Lâm đã nói, Mộc Khôi Tông đi hướng chấp tử thành, không có nghĩa là bọn họ đi chính là chấp tử thành, cũng không có nghĩa là bọn họ nhất định sẽ làm cái gì. Hiện tại đuổi theo không hẳn tới kịp. Mười chim trong rừng không bằng một chim tại tay, Lưu Vân Tiên Tôn, ngươi vẫn là đem chi vi giới lưu lại đi. Lưu Vân Tiên Tôn tức giận, ngươi đừng hỏng. Lâm Lang Thiên thì run giọng nói, chi vi giới hiện tại đã bị đưa đi, không ở trên người chúng ta. Ngậm miệng. Lưu Vân Tiên Tôn trừng mắt nhìn Lâm Lang Thiên, loại lời nhược uy phong nhà mình này làm sao có thể nói. Bất quá coi như nói, Nhạc Tâm Thiện cũng sẽ không tin tưởng, Phong Đông Lâm càng là nói, coi như đồ vật không ở, cũng phải lưu lại một người, dùng bảo vật trao đổi. Nói Phong Đông Lâm đã mạn quyển phong vân, vô tận thiên uy đã mênh mông quần quận hướng Lưu Vân Tiên Tôn cuốn tới. 18. Khâu Mộng Sơn bị Nguyên Mục Giã cùng Hà Giang Minh một đường mang theo phi hành, nhìn một chút phương hướng phi hành, Khâu Mộng Sơn vì đó kinh ngạc, chấp tử thành. Các ngươi lại vẫn muốn đi chấp tử thành. Hắn vốn cũng là phải về chấp tử thành tiếp ứng Lâm Sinh Tiểu, nhưng người này thiên tính lương bạc kích kỷ, tại sao khi phát sinh Vạn Hoa Cốc chặn giết chi sự, không suy nghĩ nhiệm vụ nữa, chỉ muốn mau mau thoát đi, coi như chỉ vãn ngưng thân phận bại lộ hắn cũng mặc kệ. Không nghĩ tới một khôi tông tam quỷ cứu bọn họ ra, thế mà lại mang theo hắn bay về chấp tử thành. Điều này khiến cho trong lòng hắn hoảng hốt, kêu lên, đa tạ ba vị đạo hữu giúp đỡ, bất quá ta hiện tại không muốn đi chấp tử thành, vẫn là. Nguyên Mục Giã đã chặn ngang lời hắn, Khâu Mộng Sơn, ngươi sẽ không cho rằng chúng ta là chuyên đi tới cứu ngươi chứ. Khâu Mộng Sơn nhất trệ, Hà Giang Minh đã nói, một khôi tông có mục tiêu của chính mình, vì vậy sẽ không rời khỏi. Khâu Mộng Sơn cười khổ nói, các ngươi muốn đi chấp tử thành, tự đi là được, mang theo ta làm cái gì. Nguyên Mục Giã đã hừ nói, cũng không thể nói như vậy. Lẫn nhau tuy là minh hiếu, thế nhưng anh em ruột cũng phải tính sổ rõ có phải không? Khâu Mộng Sơn, ngươi liền không dự định ý tứ một chút sao? Có ý gì? Khâu Mộng Sơn trong lòng nhảy một cái, bắt đầu giả ngu. Hà Giang Minh lạnh nhạt nói, còn vờ vịn ốc. Cứu ngươi một cái mạng, đem lưỡng nghi càn khôn tán giao cho chúng ta, không quá phận chứ. Khâu Mộng Sơn nhất trệ, bảo vật này chính là đồ vật Yên Vũ lâu ta thật vất vả chiếm được. Bên cạnh chỉ quỷ tử Lao đã nói, ngươi có Ngọc Hoàng Cốt cũng đã đủ rồi. Dài dòng nữa, bảo vật này cũng không cho ngươi. Khâu Mộng Sơn bất đắc dĩ, biết cưỡng cầu vô dụng, chỉ đành đem lưỡng nghi càn khôn tán lấy ra, nói, hiện tại có thể thả ta đi. Không đổi. Kiểm nghiệm không có sai sót, Nguyên Mục Giã nhưng cười hắc hắc, còn cần ngươi giúp chúng ta làm một chuyện, xem như là lợi tức. Mẹ nó hỗn đản. Khâu Mộng Sơn tức giận đến nghiến răng, lại là bất đắc dĩ. Cũng không lâu lắm, chúng nhân đã bay đến phía trên chấp tử thành. Nguyên Mục Giã nói, chúng ta muốn đi làm một chuyện, còn muốn thỉnh Khâu huynh tha thứ. Nói tử lão đột nhiên xuất thủ, đối với Khâu Mộng Sơn cùng Công Tôn Dạ một đập, hai người phát hiện tu vi của chính mình thế mà đã bị tử lão cầm cố lại hơn nữa. Tuy rằng trong này có đánh lén nguyên nhân, nhưng có thể rất dễ dàng cầm cố lại Khâu Mộng Sơn, bản thân đã nói rõ thực lực đáng sợ của tử lão. Sau một khắc Nguyên Mục Giã đem Khâu Mộng Sơn cùng Công Tôn Dạ hướng về trong chấp tử thành ném đi, hét cao nói, Khâu Mộng Sơn cùng Hắc Bạch Thần Cung phản đồ Công Tôn Dạ ở chỗ này. Thanh âm ầm ầm vang vọng tại toàn bộ bầu trời chấp tử thành, cả kinh Hắc Bạch Thần Cung hết thể tu sĩ kinh ngạc ngẩng đầu. Sau một khắc liền nghe ầm ầm vang vọng, chấp tử thành nội quang hoa thịnh phóng, lại là đã đem đại trận thủ hộ đều mở ra. Ta phụt. Khâu Mộng Sơn tức giận đến trong lòng mắng to, trong tâm hải đã truyền đến thanh âm của Nguyên Mục Giã, lao huynh chớ nóng, cấm chế thi ra cho ngươi, thời gian một nén hương liền có thể giải khai. Đến lúc đó ngươi tự có thể phá trận rời đi, bất quá trước lúc này, còn muốn làm phiền ngươi giúp chúng ta hấp dẫn một thoáng sự chú ý của Hắc Bạch Thần Cung chi nhân. Yên tâm, cường giả của họ đều đang giao thủ cùng người của Vạn Hoa Cốc, trong thời gian ngắn qua không được. Hỗn đản! Hỗn đản! Hỗn đản! Khâu Mộng Sơn đã ở trong lòng mắng trăm ngàn lần một khôi tông, nhưng mà tình thế cấp bách bất đắc dĩ, hai người cũng chỉ có thể trước tiên chạy rồi lại nói. 16. Trong thiên không, nhìn tình cảnh phong vân dũng động phía dưới, Nguyên Mục Giã cười hắc hắc, hết thể đều như tiểu tử này sở liệu. Bây giờ Nhạc Tâm Thiện bọn họ bị Vạn Hoa Cốc cuốn lấy, tạm thời không đuổi về được. Muốn chảo Khâu Mộng Sơn, mấy lao già kia nhất định phải tự thân đã xuất động. Đó chính là thời điểm chúng ta hạ thủ. Hà Giang Minh cũng là cười hắc hắc. Dùng Vạn Hoa Cốc đến liên lụy Nhạc Tâm Thiện bọn họ, lại dùng Khâu Mộng Sơn đến hấp dẫn Hắc Bạch Thần Cung chấn thủ chi nhân, một khôi tông lại nhận cơ hội giết vào thiên lao cứu giới như sinh, chính là chủ ý của Ninh Dạ. Tại dưới tình huống đã lý giải quá hết thảy bố trí trong thiên lao, nếu như còn cứu không ra, vậy một khôi tông liền tự nhận vô năng đi. Thật đáng tiếc, lưỡng nghi càn khôn tán này. Hà Giang Minh nhìn lưỡng nghi càn khôn tán trong tay, có chút không nỡ bỏ. Dựa theo ước định cùng Ninh Dạ, lưỡng nghi càn khôn tán là sẽ giao cho Ninh Dạ. Thời khắc này, Hà Giang Minh Nguyên Mục Giã đồng thời thăng khởi đổi ý chi ý. Vẫn là tử lao nói, Ninh Dạ so với lưỡng nghi càn khôn tán trọng yếu. Đừng quên, hắn rất có thể là nắm giữ thiên cơ điện chi nhân. Một câu đánh tan tâm tư của hai người. Nếu như thế, vậy liền trước tiên cho hắn đi. Tùy thủ nhất chiêu, một người đã tự không trung xuất hiện, chính là khiên cơ sát Trung Nam Quỷ. Đem lưỡng nghi càn khôn tán giao cho Trung Nam Quỷ, ba người đã hướng thiên lao mà đi. Chương 32, cấp đoạn. Sương Nguyệt Phường. Chi Vãn Ngưng cùng Công Tôn Điệp chính ở chỗ này khoái hoạt trắng trợn cấp đoạn. Bởi vì Nguyệt Ảnh Hàn Sa duyên cớ, bọn họ đem nơi này từ lâu mò rõ rõ ràng ràng, lại thêm Công Tôn Điệp giả mạo thân phận Lâm Sinh Tiểu, vì vậy tại Sương Nguyệt Phường tiến quân thần tốc. Nhị nữ đi thẳng tới khố phòng chi địa, mở ra bảo khố. Nhìn thấy bảo vật bên trong, Công Tôn Điệp phát ra hoa một tiếng vui mừng, nơi này thứ tốt vẫn đúng là không ít, tỷ tỷ ngươi xem, là chu ma thứ của Ninh Dạ. Hi hi. Nói đã đem chu ma thứ của Ninh Dạ bắt tới, ném cho Chỉ Văn Ngưng, nói, đã nói trước, đây cũng là một phần. Nói bản thân cũng cầm lấy một món pháp bảo đựng vào túi giới tử. Chỉ Văn Ngưng bất đắc dĩ cười nói, tiểu tham tài. Hết cách rồi, tu hành cần tài nguyên A vậy mới nói, vào nhà cướp của, giết người phóng hỏa, mới là phát tài chi đạo. Công Tôn Điệp vừa nói vừa tay chân không ngừng mà chào bảo vật, cùng Chỉ Vãn Ngưng ngươi một kiện ta một kiện phân không còn biết trời đâu đất đâu, trong nháy mắt đem kho tàng của Sương Nguyệt Phường chia cắt sạch sành sanh. Mắt thấy đồ vật không còn đang muốn rời đi, Công Tôn Điệp đỗng nhiên trong lòng hơi động, lắc đầu nói, những thứ ở đây mặc dù nhiều, nhưng ta luôn cảm thấy có phải là còn không quá đủ. Không đủ. Chỉ Vãn Ngưng kinh ngạc, đồ vật trong khố phòng này luận giá trị đều quá ngàn vạn linh thạch, còn chưa đủ. Không. Công Tôn Điệp lại lắc đầu. Đều là hàng bình thường. Chỉ Vãn Ngưng cười lên, ngươi còn hy vọng chỗ này có thể có thần vật đỉnh cấp giống như Ngọc Hoàng Cốt. Thần vật như vậy đương nhiên sẽ không có, thế nhưng thứ một ít pháp bảo thượng phẩm nhưng vẫn là nên có như vậy một hai kiện. Công Tôn Điệp rất nghiêm túc trả lời, lại nói, thông thường mà nói, hảo bí khố, không đều có cái nội ngoại khố sao. Nói đã bắt đầu một đường tìm tòi lên. Công Tôn Điệp cơ quan chi đạo bình thường, nhưng nàng nhiều năm tới nay trong bóng tối làm việc, tìm kiếm cơ yếu bí địa lại là hảo thủ. Chỉ tiếc thời khắc này chuyển khắc một hồi, cũng không phát hiện cửa ngầm gì, không khỏi có chút nản lòng nhục trí. Thấy nàng như vậy, Chỉ Vãn Ngưng cười nói, được rồi, không tìm được mau đi đi, còn có chính sự đây. Nghèo thật. Công Tôn Điệp lầm bầm một câu, liền muốn cùng Chỉ Vãn Ngưng rời khỏi, lại có chút không cam lòng, quay đầu lại cuối cùng liếc mắt một cái đã không không trống trải, ngoại trừ giá hàng không có bảo khố gì. Đột nhiên dừng lại cất bộ. Chỉ Vãn Ngưng thấy nàng như vậy, kỳ quái, làm sao? Có phát hiện gì? Công Tôn Điệp lại đã đi tới bên cái giá, dùng tay nặn nặn cái giá, đột nhiên giương tay, một đạo pháp thuật quang huy đã rơi vào trên giá hàng kia, liền thấy giá hàng kia thế mà ẩn hiện tinh huy. Thấy tình hình này, nhị nữ liếc nhau một cái, đồng thời xuất quyền, đánh vào trên giá hàng kia. Tầng ngoài thiết bị bóc ra, đã lộ ra trụ sắt nhỏ mang chút tinh thần quang trạch bên trong. Tinh đàm kim. Thế mà là dùng tinh đàm kim chế tác giá hàng. Hóa ra thứ tốt ở đây này. Công Tôn Điệp cười to. Tinh đàm kim là một loại kim loại cực kỳ hiếm có, nghe nói là thiên ngoại lưu tinh luyện hóa mà thành, số lượng cực nhỏ, so với dương viêm kim linh dạ dùng chế tác khôi lỗi không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Không nghĩ tới giá hàng trong bảo khố của Yên Vũ lâu thế mà là dùng tinh đàm kim chế tác, ngoại vi bao chính là một tầng thiết bị phổ thông. Chỉ một thứ trên, liền so với hết thảy pháp bảo tài nguyên trên giá hàng đều giá trị cao hơn nhiều. Nếu không phải Công Tôn Điệp cẩn thận, vẫn đúng là đã bỏ qua rồi. Nhị nữ đại hỉ. Đã dồn dập xé ra thiết bị, đem giá hàng kia toàn bộ dỡ tháo xuống, bỏ vào trong túi. Làm xong việc này, nhị nữ đi ra bảo khố, vừa xuất bảo khố, liền thấy dưới đất đột nhiên bốc lên một bộ thần cơ khôi, chính là thiên cơ. Thiên cơ. Chỉ Vãn Ngưng đại hỉ, thiên cơ đã đem chi vi giới đưa cho Chỉ Vãn Ngưng, vật tới tay, hết thảy đều theo kế hoạch tiến hành. Chỉ Vãn Ngưng cười to, quá tuyệt rồi. Rất tốt, vậy kế tiếp liền tới chúng ta ra trận rồi. Công Tôn Điệp cười nói. Đó là tự nhiên. Chỉ Vãn Ngưng nở nụ cười, đã là một đạo hỏa phù lưu quang độn không mà đi. Sau đó hai cái nữ nhân cũng không đi, càng là liền như vậy tại Sương Nguyệt Phường chờ đợi. Không chờ bao lâu, liền nghe bên ngoài cảnh huấn mãnh liệt. Nhị nữ tâm thần chấn động, biết người đến rồi. Quả nhiên cũng không lâu lắm, hai bóng người đã trùng nhập Sương Nguyệt Phường, chính là Khâu Ngộng Sơn cùng Công Tôn Dạ. Nhìn thấy Chỉ Vãn Ngưng, Khâu Ngộng Sơn ngẩn ra, làm sao ngươi cũng ở chỗ này? Công Tôn Điệp huyền hóa Lâm Sinh Tiểu đã nói. Hồi đại đô sứ, Vãn Ngưng đã biết thân phận của ta, cho nên muốn gặp gỡ đại đô sứ. Hiện tại không có thời gian nói cái này. Khâu Ngộng Sơn quát lên, mau đem mọi thứ đều thu thập hảo, theo ta rời khỏi. Chỉ Vãn Ngưng, thân phận của ngươi chưa bại lộ, đừng ở chỗ này lâu, tự rời đi là được. Đã thu thập xong. Công Tôn Điệp trả lời. Chỉ Vãn Ngưng thì đầu tiên là liếc mắt nhìn Công Tôn Dạ, lúc này mới nói, đại đô sứ, nghe cảnh báo bên ngoài, có phải lúc ngươi vào thành bị Hắc Bạch Thần Cung phát hiện? Đồ chó mồ khôi tông, bán lao tử. Đợi giải quyết xong chuyện này, nhất định phải gây sự với bọn họ. Vừa nghe thấy lời ấy, Khâu Ngộng Sơn liền mắng cái liên tục. Chỉ Vãn Ngưng đã nói, bây giờ nói những thứ này không có ý nghĩa, trước mắt cấp bách là thế nào rời khỏi. Chấp tử thành đại trận đã mở ra, đại đô sứ tình huống bây giờ xem ra không tốt lắm, muốn đi sợ là khó khăn. Ân. Khâu Mộng Sơn nhìn hướng Chỉ Văn Ngưng, lời ấy của ngươi có ý gì? Hắn bị Tử lão cầm cố thực lực, bất quá thời gian có hạn, chỉ cần khôi phục thực lực, vẫn như cũ có khả năng thoát đi. Vấn đề là đồ chó chết Nguyên Mục Giã kia công nhiên hô lên tên Khâu Mộng Sơn, Hắc Bạch Thần Cung thủ thành tu sĩ chỉ cần không nốc, nhất định sẽ tìm cường viện. Đây cũng là nguyên nhân tại sao những tu sĩ kia còn chưa giết đến, bọn họ không phải là đối thủ của Khâu Mộng Sơn, giết tới cũng là tìm chết, còn không bằng bảo vệ đại trận, không cho hắn thoát đi. Tính toán thời gian một nén hương gần như vừa vặn đủ cường viện của Hắc Bạch Thần Cung chạy tới. Chỉ cần tùy tiện đến cái Nguyên lão, đều đủ cho Khâu Mộng Sơn thụ. Vì vậy Khâu Mộng Sơn cũng chỉ có thể kỳ vọng phản ứng của bọn họ hơi hơi chậm một chút. Chỉ cần Hắc Bạch Thần Cung hơi hơi chậm hơn một điểm, bản thân liền có thể phá trận mà đi. Thế nhưng Chỉ Vãn Ngưng liền đánh vỡ ảo tưởng của hắn, nàng nói, trước lần hành động này, Ninh Dạ đã dặn dò Hắc Bạch Thần Cung tăng mạnh thủ hộ của Chấp Tử Thành, vận đến Định Xuyên Thạch, cho dù là lấy thực lực của Đại Đô Sứ, không có đủ thời gian, sợ cũng là không cách nào phá trận mà ra. Cái gì? Khâu Mộng Sơn kinh hãi. Định Xuyên Thạch là một kiện bảo vật hộ trận, có thể đại đại gia cường hiệu quả của trận pháp thủ hộ, vốn là dùng tại Cửu Cung Sơn, dù sao nơi đó mới là trọng địa căn bản của Hắc Bạch Thần Cung, trận pháp thủ hộ của Chấp Tử Thành bình thường, không ngăn được Khâu Mộng Sơn. Nhưng nếu như đưa đến Định Xuyên Thạch, tính chất liền khác rồi. Vậy ý nghĩa là hắn căn bản không có thời gian thoát đi. Hoảng sợ trong lòng, Khâu Mộng Sơn trừng mắt nhìn Chỉ Vãn Ngưng, ngươi sớm biết, đúng hay không? Đúng, ta sớm biết. Chỉ Vãn Ngưng hồi đáp. Tại sao không nói sớm? Khâu Mộng Sơn một phát bắt được cái cổ của Chỉ Vãn Ngưng. Chỉ Vãn Ngưng nở nụ cười, nếu ta sớm nói ra, như thế nào tìm ngươi đòi thuốc giải a? Đại đô sứ, đưa thuốc giải tam thi đan cho ta, ta bảo đảm ngươi có thể sống rời khỏi Chấp Tử Thành. Chương 33, ác niệm sát cốt, vì đại minh hợi tử xỉu thêm chương thứ nhất. Edisor. Chương 33, ác niệm sát cốt, vì đại minh hợi tử xỉu thêm chương thứ nhất. Chấp Tử Thành, Sương Nguyệt Phường. Khâu Mộng Sơn ngơ ngác nhìn Chỉ Vãn Ngưng. Hiện tại hắn đã có chút minh bạch, ngươi cùng Ninh Dạ hợp mưu. Đúng hay không? Ninh Dạ cố ý thông qua ngươi cho chúng ta biết phục kích chi sự có âm mưu, làm cho ta chạy đến, chính là vì thời khắc này nhốt lại ta, hảo đến áp chế ta. Vì vậy ngươi cố ý vào lúc này ước kiến Lâm quản sự, chính là vì ngăn cản ta. Các ngươi cùng một Khôi Tông cũng có liên hệ. Những thứ này đều không trọng yếu, đại đô sứ, ngươi ta đều chỉ là đang vì sống sót mà nỗ lực. Chỉ Vãn Ngưng nói, ngươi có thể hiện tại liền giết ta, vậy ngươi cũng chạy không được. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn hợp tác với ta. Khâu Mộng Sơn hung ác trừng Chỉ Vãn Ngưng, do dự một chút, hắn nói, được, ngươi mang ta rời khỏi, ta sau khi trở về thì sẽ vì ngươi lấy thuốc giải đến. Chỉ Vãn Ngưng cười lạnh, đại đô sứ lời này cũng quá không thành ý chứ. Ta muốn chính là hiện tại. Lao tử không mang. Khâu Mộng Sơn tức giận hồi đáp. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin lời này sao? Chỉ Vãn Ngưng trả lời ngay. Không mang chính là không mang. Khâu Mộng Sơn bạo khiêu, tam thi đan chính là yên vũ lâu thần dược, ai sẽ vô sự mang theo thuốc giải chạy khắp nơi à? Chỉ Vãn Ngưng lắc đầu, lời của ngươi nghe tới rất có đạo lý, nếu không phải ta dự biết trước, vẫn đúng là liền bị ngươi lừa gạt được. Đại đô sứ, còn cần ta nói lại minh bạch chút sao? Tam thi đan chân chính vấn đề, không ở chỗ thuốc giải. Khâu Mộng Sơn biến sắc. Chỉ Vãn Ngưng đã nói, tam thi đan cần chuyên môn thủ pháp phối hợp thuốc giải mới có thể giải trừ, dược không phải then chốt ở chỗ giải pháp, mà ngươi, Yên Vũ lâu đại đô sứ, ngươi liền nắm giữ giải pháp. Làm sao ngươi biết? Khâu Mộng Sơn trừng mắt nhìn Chỉ Vãn Ngưng. Đó là chuyện của ta. Chỉ Vãn Ngưng hồi đáp. Vừa dứt lời, một đạo hỏa phù truyền đến, Chỉ Vãn Ngưng chưa tiếp, Khâu Mộng Sơn đã một phát bắt được, thu được tin tức. Nhìn một chút tin tức, sắc mặt đột biến. Chỉ Vãn Ngưng cũng không cùng hắn tranh, cười lạnh nói, tin tức này, là ta đây người của Hắc Bạch Thần Cung cho ta, hẳn là tại nói cho ta, Hắc Bạch Thần Cung đã phái người đến bắt ngươi. Để ta đoán xem là ai đến rồi. Ba vị nguyên lão một trong. Vẫn là Hắc Bạch Tử tự thân đến rồi. Khâu Mộng Sơn trầm mặt không nói lời nào. Thấy hắn không nói lời nào, Chỉ Vãn Ngưng cười nói, xem ra đến còn không chỉ một cái. Chỉ Vãn Ngưng không có đoán sai. Hỏa phù tin tức biểu hiện, Hắc Bạch Thần Cung trực tiếp đem nhị nguyên lão cùng tam nguyên lão phái đi tới. Hai vị này đều là niết bàn cảnh đại năng, tùy tiện tới một thứ đều có thể diệt sát Khâu Mộng Sơn, hiện tại nhưng xuất động một cái chính là hai vị, có thể thấy được là quyết tâm, tuyệt đối không cho Khâu Mộng Sơn chạy mất. Hỗn đản. Khâu Mộng Sơn một phát bắt được Chỉ Vãn Ngưng, mang lão tử rời khỏi, lão tử giải độc cho ngươi. Chỉ Vãn Ngưng cũng không chậm trễ, trực tiếp nói, trước tiên đi Thần Mục Phường. Thần Mục Phường. Khâu Mộng Sơn sững sờ, đó không phải Thanh Mục lão tổ địa bàn sao? Muốn trốn mệnh, liền nghe ta. Chi Vãn Ngưng nói, đến nơi đó, liền cho ta giải độc, nếu không ta đem tin tức thả ra ngoài, trời đất bao la, ngươi cũng không đường có thể trốn. Mẹ! Khâu Mộng Sơn hận không thể một trường đập chết Chỉ Vãn Ngưng, nhưng hắn biết Chỉ Vãn Ngưng kịch độc tại thân, từ lâu không sợ sinh tử, dùng tử vong đến uy hiếp nàng không có ý nghĩa, chỉ có thể dậm chân một cái nói, hảo. 18. Cựu Cung Sơn ở ngoài. Nhìn chân trời hai đạo lưu quang bay vọn, Nguyên Mục Giã hắc một cái cười nói, là Vệ Xuân Nguyên cùng Khương Hồng Hào. Vệ Xuân Nguyên cùng Khương Hồng Hào chính là Hắc Bạch Thần Cung hai đại nguyên lão, niết bàn cảnh đại năng. Hà Giang Minh nhìn hướng Tử Lão nói, hổ đã ly sơn, tiếp sau đó nên chúng ta. Tử Lão nhẹ nhàng gật đầu một cái, Nguyên Mục Giã cùng Hà Giang Minh đã hóa thành hai đạo quang ảnh, đồng thời lao tới Thiên Lao. Tử Lão bản thân lại không có động, chỉ là yên lặng nhìn Thiên Nguyên Phong phương hướng. Chuyện phải làm sau đó, hắn không muốn tham dự, mà càng muốn ở bên ngoài thủ hộ. Cựu Cung Sơn Thiên Lao làm Hắc Bạch Thần Cung trọng địa, nội có cấm chế vô số, càng có đông đảo thủ hộ hảo thủ, trong đó còn bao gồm một vị tứ cựu nhân ma. Bất quá thực lực như vậy đối với một Khôi Tông Tam Quỷ mà nói, hiển nhiên không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hết thể cấm chế thủ đoạn đã sớm thông qua Ninh Dạ lý giải rõ ràng, tứ cựu nhân ma lại càng không là Tam Quỷ đối thủ. Thời khắc này đi tới Thiên Lao, vài tên thủ vệ tu sĩ vẫn còn chưa kịp phản ứng, liền bị Nguyên Mục Giã chú thuật trực tiếp chú sát hai người liền như vậy nên ngang ngang tiến vào Thiên Lao, tiện tay phá giải cấm chế, không phát động bất kỳ cơ quan, một đường tiến quân thần tốc, đi tới chỗ nào đều giết không tha. Liền tại sau khi bọn hắn tiến vào không lâu, Thiên Lao ở ngoài thế mà lại xuất hiện một người, chính là Cựu Bất Quân. Hắn nhìn thi thể đầy đất, hơi hơi mỉm cười, cũng đi vào theo. Thiên Lao tầng thứ 9. Nơi này là Hắc Bạch Thần Cung giam giữ trọng phạm vị trí. Một tên hình như xương khô lão giả đang bị quan ở chỗ này, cả người hắn xem ra liền như một bộ khô cốt, chỉ ở trên xương bọc lại một tầng khô héo lao bì, toàn thân bị từng đạo lóng lánh huyền ảo quang huy phù văn xiềng xích khóa lại, mà lão nhân tựa như người chết, nằm trên mặt đất không chút nhúc nhích. Tại đối diện hắn trong phòng giam, thình lình còn có một tên thư sinh, xem ra đãi ngộ lại là so với hắn tốt hơn nhiều rồi, trong ngục vẫn còn có án thư, mặt trên đốt ngọn đèn, chính tại dưới đèn đọc sách. Bên cạnh trong phòng giam còn ngồi một tên yêu mị nữ tử, phía sau thế mà kéo một cái đuôi dài trắng như tuyết, đang không ngừng quét tới quét lui. Đột nhiên, thư sinh kia khẽ động, ngẩng đầu nhìn một chút phía trên, gì? Không trách hôm nay thiên tượng dị thường, loạn tượng bằng sinh, giới lao quỷ, lại là ngày tốt của ngươi muốn đến đây. Cái kia nằm trên mặt đất xương khô lão giả mở hé hai mắt, rõ ràng là chết héo chi nhân, trong ánh mắt nhưng để lộ vô biên sát khí, trong lòng một cỗ kịch liệt chi ý dâng trào, đã là lên tiếng cười rộ lên, được, rất tốt. Một Khôi Tông cái nhóm này tiểu tể tử môn rốt cuộc biết tới cứu lao tử. Nói dĩ nhiên ngồi bật dậy, khắp toàn thân từ trên xuống dưới khí cơ bành trướng, liền thấy tấm phù kia văn xiềng xích quang hoa thịnh phóng, gắt gao nhốt lại lao nhân này, lao giả kia liền phát ra rên thống khổ chi thanh, khí cơ lại vẫn là tăng vọt, cả người như sung khí bóng cao su bình thường phồng lên đến. Bất quá nhưng còn ẩn hiện nguy cơ a. Thư sinh lắc đầu nói. Không sao, nguy hiểm tổng là có. Giới Như Sinh không ngần ngại chút nào. Chỉ cần có thể đào thoát Thiên Lao này, coi như gặp nguy hiểm thì lại làm sao. Sau một khắc, Nguyên Mục Giã cùng Hà Giang Minh đã xuất hiện. Hai người vọt tới lão giả nhà tù trước, hai người quỳ xuống nói, bố quỷ Nguyên Mục Giã, chỉ quỷ Hà Giang Minh, tham kiến Như Sinh lão tổ. Giới Như Sinh nhìn bọn hắn, cười to nói, hóa ra là hai người các ngươi tiểu quỷ đầu, bây giờ đã là bố quỷ cùng chỉ quỷ sao. Liêu Giang thành đây. Hắn thành vân quỷ. Nguyên Mục Giã trả lời. Liêu sư huynh tại trăm năm trước bởi vì khiêu chiến vân quỷ thất bại, đã mất. Đương nhiệm vân quỷ là Tử Lão sư đệ, bây giờ chính tại ở ngoài đóng giữ. Giới Như Sinh lắc đầu, chưa từng nghe nói người này. Hà Giang Minh hồi đáp, Như Sinh thiên thi không biết cũng không kỳ quái, Tử Lão sư đệ nhập môn bất quá hơn 200 năm. 200 năm thành liền vân quỷ, xem ra ta Mục Khôi Tông lại ra cái tuyệt đỉnh thiên tài a. Giới Như Sinh cười to, được rồi, phí lời không nói, mau thả ta đi ra. Nguyên Mục Giã nói. Lão tổ chớ vội, nơi đây cấm chế trọng trọng, nhất bộ nhất sắc cơ, càng có bố thiên long trận, lão tổ một khi thoát vây, tất là Hắc Bạch Thần Cung biết được. Trước mắt cấp bách, là trước tiên giúp lão tổ khôi phục tu vi, có thể ngăn trở Hà Sinh Mặc cùng Lôi Trường Sinh. Vừa nói, Nguyên Mục Giã đã lấy ra một vật, lại là một mặt quỷ phiên. Quỷ phiên rung động, liền thấy vô số oan hồn lệ quỷ đã gào thét lao tới Giới Như Sinh, Giới Như Sinh há to miệng rộng, càng là đem những oán hồn này toàn bộ nuốt xuống, điên cuồng gào thét nói, không đủ. Nguyên Mục Giã lại lấy ra mấy mặt quỷ phiên, điên cuồng rung động, vô số lệ quỷ tuôn ra, tất cả đều bị Giới Như Sinh xem là dinh dưỡng liền như vậy thôn thực xuống. Bên cạnh lưỡng gian trong phòng giam, thư sinh cùng hồ nữ chỉ là mắt lạnh nhìn, cũng không nói bất kỳ lời nào yêu cầu bọn họ phóng thích bản thân. Đồng thời Hà Giang Minh cũng đang không ngừng phóng thích ra từng cái người giấy nho nhỏ, những kia tờ giấy người bám vào trên phù văn xiềng xích, liền thấy phù văn chi quang không ngừng ảm đạm, vậy là giới như sinh dễ rủa liền càng lúc càng hung mãnh, liên đối cả tòa lao ngục cũng vì đó rung động. Nguyên Mục Dã không thể không đánh thức hắn, lao tổ chớ vội, không nên quá sớm kinh động bọn họ. Vậy thì nhanh hơn một chút. Giới như sinh cuồng hống, nguyên bản bành trướng như khí cầu thân thể chính tại một lần nữa khô quắt xuống, nhưng trở nên càng thêm ngưng tụ hùng hậu. Từng cỗ lực lượng âm u hắc ám đã dâng trào mà ra, phù văn xiềng xích hiển nhiên đã vô pháp cầm cố, nhưng lại tính dai vô biên, giới như sinh trước sau vô pháp dãy rủa. Thư sinh kia nhìn đến khe khẽ lắc đầu, tỏa long liên chính là một trong thiên hạ thần vật, chính là năm đó tảng thiên ngục mảnh vỡ luyện chế mà thành, há lại là dễ dàng như thế có thể dãy rủa. Lao huynh vẫn cần nỗ lực a. Nguyên Mục Giã cười hắc hắc, chúng ta cũng không nói muốn tránh thoát tỏa long liên a. Đột nhiên nắm chặt quyền, giới như sinh thể nội khói đen tăng vọt. Vô số oan hồn đồng thời tại giới như sinh thể nội phát ra thê lệ tê hào, giới như sinh cuồng kêu một tiếng, thân thể càng không tự chủ được run rẩy lên đến, các ngươi, dám, xin lỗi. Hà Giang Minh lạnh nhạt nói, một khôi tông không cần nhiều hơn nữa một vị lão tổ, kính xin lão tổ hy sinh bản thân, tắc thành chúng ta đi. Theo hắn lên tiếng, liền thấy cái kia vô số oan hồn đã dung hợp thành một cái khủng bố hung ác các sát, một cái đem giới như sinh nguyên thần nuốt vào, hóa thành vô biên oán nghiệm oanh nhiễu giới như sinh. Giới như sinh thân thể cấp tốc khô cạn, liền y vật mang túi ra tất cả đều tăng dã. Cuối cùng chỉ còn một đoạn đen xì xì xương phiêu giữa không trung, cái kia oán hồn ác sát liền bồng một tiếng tiêu tán, hóa thành huyền sắc tinh điểm hòa vào trong hắc cốt. Mà theo giới như sinh tử vong, hắn đến là rốt cục thoát khỏi tỏa long liên, cùng lúc đó, tiếng cảnh báo cũng ô ô vang lên. Nguyên Mục Dã vây tay một cái, hắc cốt lạc vào trong tay, hưng phấn nói, ác nghiệm sát cốt. Xong rồi. Ha 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 ha. Không thiệt thòi chuyến này hành động, đại công cáo thành, đi. Hà Giang Minh cười to, đã cùng Nguyên Mục Giã xông ra thiên lao. Lao ngục nội, thư sinh kia khe khẽ lắc đầu, ta đã nói rồi, nguy cơ ám phục, ngươi lại không tin. Hồ nữ kia thì cười lạnh, chó má tiên môn, một cái so với một cái không có nhân tính, còn không bằng yêu tộc ta. Dứt tiếng, lại nhìn thấy lại là một người đi vào. Chương 34, cửu vị yêu hồ, vì đại minh hợi tử xỉu thêm chương thứ nhì. Ẹ đi qua. Chương 34, cửu vị yêu hồ, vì đại minh hợi tử xỉu thêm chương thứ nhì. Cửu bất quân chắp tay sau lưng chậm rãi đi vào, thư sinh cùng hồ nữ kia nhìn thấy đều là ngẩn ra. Thư sinh kỳ quái nhìn cửu bất quân, ngươi lại là kẻ nào? Trong khi nói bấm ngón tay, sắc mặt càng lúc càng cổ quái, thế mà tính không ra lai lịch của ngươi. Cửu bất quân nhìn lao phòng không không đáng đáng của giới như sinh kia, lại nhìn một chút tỏa long liên dĩ nhiên chưa tỏa một vật kia, thổn thức một tiếng, ta cũng không nghĩ tới, thiên lao cửu tầng này. Ngoại trừ có giới như sinh ra, vẫn còn có thần cơ thư sinh cùng cửu vị yêu hồ hai vị đại năng. Thần cơ tiền bối ngươi liền không cần tính ta nữa, lao hủ nếu như có thể khiến ngươi tính ra lai lịch, sớm đã bị hắc bạch thần cung cho trộm tới trên xào hầm luộc. Nói theo dương tay lên, trong tay đã hiện một vật. Nhìn thấy vật này, thần cơ thư sinh cùng cửu vị yêu hồ đồng thời kinh hãi, thiên cơ điện. Nguyên lai ngươi là người của thiên cơ môn. Thời khắc này nương theo thiên cơ điện xuất hiện, tỏa long liên kia đột nhiên phát ra hoành một tiếng chiến minh. Đó là tiếng hô vui mừng sung sướng, hưng phấn vì bản thân tìm thấy bản thể. Chỉ là nó không có lập tức hồi quy thiên cơ điện, mà là hết thể phù văn quang hoa đồng thời long lánh, càng là đang rẽ rủa cái gì. Cựu bất quân liền đã rõ ràng, bị hắc bạch thần cung luyện chế quá, là giá ngự chi pháp, lại cũng là thủ đoạn hạn chế, vì vậy vô pháp lập tức hồi quy ai, chung quy cũng là bởi vì. Mặt sau câu kia hắn không nói, tự nhiên là bởi vì nguyên nhân căn bản vẫn là hắn không phải chủ nhân thiên cơ điện, vì vậy vô pháp phát huy thiên cơ điện uy năng. Bởi vì một khôi tông đã đem nguyệt ảnh hàn sa để vào thiên lao các nơi duyên cớ, vì vậy Ninh Dạ sớm biết nhốt lại giới như sinh chính là tỏa long liên. Hắn muốn ở bên ngoài chủ trì đại cục, vô pháp đi tới thu tỏa long liên, vì vậy chỉ có thể xin nhờ cứu bất quân, dự định mượn cơ hội này đem tỏa long liên lấy đi, tiện thể vẫn may lại một lần nữa chứng minh Ninh Dạ không phải thiên cơ điện chi chủ, tỏa long liên bị trộm thời điểm, Ninh Dạ nhưng mà cùng với Nhạc Tâm Thiện. Thế nhưng Ninh Dạ cùng cứu bất quân cũng không nghĩ tới, tỏa long liên bị luyện hóa sau. Thế mà như vậy khó có thể thu lấy. Thời khắc này cựu bất quân lại thôi thúc, cũng là thu không đi, trong lòng cũng là sốt ruột. Hắn biết thời gian cấp bách, hiện tại cảnh báo đã lên, Hà Sinh Mặc cùng đại nguyên lão lôi trường sinh hơn nửa đã chạy tới, một khôi tông tam quỷ chắc chắn sẽ không ham chiến, dưới tình huống này hắn không có quá nhiều thời gian. Có thể mặc cho hắn thôi thúc, tỏa long liên kia một mực chính là bất động. Bên kia thần cơ thư sinh đã nhìn ra vấn đề, cười nói, nguyên lai ngươi không phải chân chính thiên cơ điện chủ nhân, khó có thể phát huy tác dụng. Nói lắc đầu một cái, trung quy vẫn là thực lực ngươi quá kém, xem ra vì che giấu thân phận, vừa học một đống lớn những thứ loạn thất bát tao, cố ý tự hạ tu vi, thiên cơ tâm pháp không thuần, muốn thu lấy, đã là khó đi. Cựu bất quân hừ nói, ngươi muốn nói cái gì liền nói thẳng, nhưng là phải ta thả ngươi. Không nghĩ tới thần cơ thư sinh lại lắc đầu, Hắc Bạch thần cung có thể vô dụng tỏa long liên đối phó ta, ta như phải đi, sớm liền đi, cần gì phải như vậy. Cựu bất quân sững sờ, nhớ tới trong truyền thuyết, thần cơ thư sinh năm đó bởi vì một chuyện gây nên sai lầm lớn, hối hận không kịp, tự nguyện bị áp thiên lao. Cũng bởi vậy hắn tuy là trọng phạm, nhưng chịu đến đãi ngộ nhưng cũng không tệ lắm, Hắc Bạch thần cung cũng không có quá nghiêm khắc hà đối với hắn. Cửu Vĩ yêu hồ đã cười nói, hắn không muốn đi, ta lại là muốn đi. Uy, tiểu gia hỏa, thương lượng một chút nhé. Ngươi thả ta đi ra, ta giúp ngươi thu lấy tỏa long liên. Cửu bất quân nhìn Cửu Vĩ yêu hồ, lạnh nhạt nói, ta như thả ngươi đi ra, ngươi sợ sẽ là muốn giết ta, trực tiếp lấy thiên cơ điện. Hồ nữ sắc mặt nghiêm lại, nhân loại các ngươi xảo trá dị thường, lật lọng, chưa từng tín nghĩa. Yêu tộc ta nhưng không như vậy. Cửu bất quân nhất trệ. Nhưng muốn hắn liền như vậy tín nhiệm hồ nữ lại là không thể nào, nhưng vào lúc này, trong thiên cơ điện quang hoa thịnh phóng, côn lôn kính càng tự động từ trong thiên cơ điện xuất hiện, trên mặt kiếng đã xuất hiện khuôn mặt Ninh Dạ. Đáp ứng nàng. Ninh Dạ nói. Cựu bất quân kinh ngạc. Hắn biết đây là Ninh Dạ đang dùng thủy nguyệt kính cùng mình liên hệ. Thủy nguyệt kính là Ninh Dạ từ tù tiên cốc mang ra bảo vật, bởi vì là côn lôn kính thấp kém bản, vì vậy có thể cùng côn lôn kính ngàn dặm đưa tin. Cũng bởi vậy Ninh Dạ một mạch mượn thủy nguyệt kính quan sát bên này, mãi đến thời khắc này chủ động lên tiếng. Ninh Dạ lên tiếng vụt lóe liền qua, nói rõ hắn bên kia cũng là tình huống khẩn cấp, Ninh Dạ không dám nhiều gian lận. Cựu bất quân hung ác tâm, nói, hảo. Nói đã đối Cựu Vĩ yêu hồ nói, làm sao cứu ngươi. Cựu Vĩ yêu hồ tuy rằng không bị tỏa long liên khóa lại, nhưng trong lao ngục này tương tự có cấm chế cường đại khác, cũng không dễ phá, lấy thực lực của Cựu bất quân, hầu như vô khả năng làm được. Hồ nữ cũng không nói lời nào. Trực tiếp một chảo đánh vào trên lao phòng, kích phát cấm chế, liền thấy lôi quang cức ngục xuất hiện, bổ vào Cửu Vĩ yêu hồ trên, đánh hồ nữ kia thống thanh ai hảo. Nhưng nàng không buông tay, mà là song chảo liều mạng tóm lấy lôi ngục cức quang kia, hồ chảo tăng vọt, dũng động ra lực lượng xé rách không gian, thế mà đem cấm chế này xé ra một đạo vết nước. Sau một khắc, một cái tuyết sắc đuôi dài kia đã từ trong kẽ nước cấm chế vươn ra. Xoát. Lôi quang hóa đao hung ác phách hạ, càng là đem đuôi trực tiếp chặt đứt. Cửu Vĩ yêu hồ càng bị cuồng dã cấm chế chi lực đánh về trong lao. Cửu Vĩ yêu hồ lại cười to nói, được rồi, đem đuôi của ta mang ra ngoài, nhất định phải tại trong vòng một ngày giao cho một con tiểu hồ ly. Cửu bất quân cầm lấy hồ vĩ, đã có chút minh bạch thủ đoạn đào mạng của yêu hồ này, vậy chuyện của ta đây? Đơn giản. Cửu Vĩ yêu hồ hì hì nở nụ cười, nàng tuy rằng thân thụ trọng thương, lại hoàn toàn không thèm để ý, thể nội đã dũng động ra vô số linh quang, xông thẳng lao ngục, trùng kích cả tòa thiên lao lung lay muốn sụp. Trong phòng giam cấm chế cường đại, Cửu Vĩ yêu hồ này nhưng hoàn toàn không để ý sinh mệnh điên cuồng trùng kích, bàng bạc yêu lực tận tình phong thích, mang theo vô biên uy áp, cho dù là thân ở ngoài ngục, Cửu bất quân vẫn như cũ có thể cảm thấy lực lượng khủng bố của yêu hồ này. Trùng kích này ảnh hưởng cả tòa thiên lao, liên đối tỏa long liên cũng chịu ảnh hưởng, liền thấy phù văn ảm đạm vốn đã bị chỉ quỷ Hà Giang Minh xâm thực trên tỏa long liên kia đã răng rắc dồn dập phá toái. Khi cái phù văn cuối cùng phá nát thì, tỏa long liên ầm một tiếng bay ra. Tiến vào trong thiên cơ điện, hóa thành một mảnh thần ngục tàn tạ. Quay đầu nhìn lại Cửu Vĩ yêu hồ kia, liền thấy đã là hấp hối, xem ra càng là không còn sống được bao lâu. Cửu Vĩ yêu hồ đã hung ác nói, đồ vật đã cho ngươi, hiện tại là thời điểm ngươi thực tiễn lời hứa. Hóa ra là như vậy sao? Cửu bất quân đã minh bạch, không trách Ninh Dạ yên tâm như thế. Chân chính cần lo lắng nuốt lời bội tín không phải Cửu bất quân, mà là Cửu Vĩ yêu hồ. Hắn gật gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ tuân thủ hứa hẹn. Đã là xoay người rời đi. Nghe được lời này của Cựu bất quân, Cựu vị yêu hồ cũng là triệt để thở phào một hơi. Nàng nhìn thần cơ thư sinh, nói, uy, con một sách, lao nương ta sắp tự do rồi, sau này nơi này liền không còn ai cùng ngươi. Nhớ tới nhớ ta nha. Thần cơ thư sinh liền cười cười, không sao, ta tin tưởng, tương lai chúng ta cuối cùng sẽ có một ngày sẽ ở bên ngoài lại gặp lại. Cựu vị yêu hồ hì hì cười lên một tiếng, thân thể dần dần tiêu thất. Cuối cùng hóa thành vô số quang điểm tiêu tán. Chương 35, Lưu Vân bản ngã, vì đại minh hợi tử xỉu thêm chương thứ 3. Trong thiên không, đám người Nhạc Tâm Thiện, Lưu Vân tiên tôn chiến thành một đoàn. Chân trời phong vân lan loạn, ba đảo mãnh liệt. Lấy thực lực luận, năm vị thiên cương đối ba vị vạn hoa tiên tử, Hắc Bạch thần cung tự nhiên chiếm cứ tuyệt đối thắng diện. Nhạc Tâm Thiện càng là tự thân phát động Hắc Bạch thiên địa, cùng mười mấy vị nhân ma đồng thời kết thành đại trận, vây chặt Vạn Hoa Cốc chúng nhân, không cho rời đi. Hắc Bạch Kỳ trận ảo diệu vạn phương, Nhạc Tâm Thiện tự thân tọa chấn, cho dù lấy thực lực của đám người Lưu Vân Tiên Tôn, nhất thời cũng vô pháp phá tan, trong lòng âm thầm kêu khổ, thời điểm chính đang cân nhắc có nên từ bỏ chi vi giới không, đã thấy chân trời lại là một đạo hỏa phù lưu quang thiểm hiện, lần này lại là trực tiếp chuyển cho Thanh Mục Lao Tổ. Thanh Mục Lao Tổ nhận được hỏa phù lưu quang, đồng nhiên biến sắc, kêu lên, không được, Vạn Ngưng gặp phải nguy hiểm, chư vị hãy chiến, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói thế mà vứt bỏ chiến trường không để ý, tự hướng phương hướng chấp tử thành bay đi. Chi Vạn Ngưng là tấn thăng chi cơ của hắn, đối với hắn mà nói so với lưỡng nghi càn khôn tán gì đó trọng yếu hơn nhiều, huống chi loại thần vật này coi như lấy được cũng sẽ không rơi vào trong tay hắn. Thanh Mục Lao Tổ thiên tính ích kỷ, làm sao có khả năng vì tông môn lợi ích mà từ bỏ Chi Vạn Ngưng. Thời khắc này thu được báo nguy hỏa phù của Chi Vạn Ngưng, càng là cái gì đều mặc kệ, liền như thế chạy mất. Vốn là Hắc Bạch Thần Cung năm vị thiên cương, hơn 10 vị nhân ma, Vạn Hoa Cốc không phải là đối thủ. Thế nhưng Nhạc Tâm Thiện cùng hơn 10 vị nhân ma tạo thành phong cấm đại trận, chân chính xuất thủ chính là Phong Đông Lâm cùng 3 vị lao tổ. Hiện tại Thanh Mục lao tổ vừa đi, chiến trường chính đã trở thành 3 đối với 3, Vạn Hoa Cốc lập tức gáp lực đại giảm. Mắt thấy như vậy, Cố Tiêu Tiêu nhìn Minh Dạng, thấy hắn hơi hơi đối với chính mình gật đầu một cái, trong lòng hiểu rõ, đã hét to, Nhạc Tâm Thiện. Một Khôi Tông cùng Khâu Ngộng Sơn đi chấp tử thành, khẳng định là muốn ở nơi đó làm loạn. Các ngươi lại ở chỗ này tiếp tục đánh, nhà sợ là đều sắp bị bê hết rồi. Nhạc Tâm Thiện tức giận hử, tiểu nha đầu muốn chết. Phân ra một tia thần lực, hóa thành vô biên ám thủ hướng tới Cố Tiêu Tiêu chụp xuống. Lưu Vân Tiên Tôn nhếch chân mày một cái, tản ra xuất ra vạn đạo hoa hà, nâng đỡ Nhạc Tâm Thiện công kích. Nhạc Tâm Thiện, đối một cái đệ tử bình thường xuất thủ, ngươi không ngại mất mặt sao? Lại nói đồ nhi ta nói không sai, tiếp tục ở chỗ này quấn quýt, xui xẻo sẽ chỉ là Hắc Bạch Thần Cung các ngươi. Một Khôi Tông xuất hiện tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, bọn họ hẳn là đã sớm đến, tính toán kỹ tất cả mới xuất thủ, vốn là ta còn kỳ quái, bọn họ tại sao lại cố ý để chúng ta lấy được chi vi giới, hiện tại ta minh bạch rồi, chính là muốn coi đây là mồi, dụ bọn ngươi hướng ta xuất thủ, ngăn cản các ngươi. Hiện tại ngươi ta ở chỗ này giao chiến, liền chính đã trúng gian kế của Một Khôi Tông. Nhạc Tâm Thiện trong lòng dùng mình, biết Lưu Vân Tiên Tôn nói có đạo lý. Lần hành động này, Một Khôi Tông mới là chim sẻ. Bọn họ khẳng định còn ẩn nhượng âm mưu gì đó. Vừa nghĩ đến đây, Nhạc Tâm Thiện ý thức đến không thể đánh tiếp nữa, kêu lên, được, chuyện hôm nay, hãy liền coi như thôi. Nói liền muốn ngừng Hắc Bạch Thiên Địa mang mọi người rời khỏi. Cố Tiêu Tiêu lại nói, đánh nửa ngày như vậy, là ngươi nói đi liền có thể đi sao? Cái gì? Nhạc Tâm Thiện trừng mắt nhìn Cố Tiêu Tiêu. Cố Tiêu Tiêu đã hướng Lưu Vân Tiên Tôn nói, sư phụ, hiện tại là thời điểm tốt nhân cơ hội gõ bọn họ một thoáng, bằng không lấy thực lực của sư phụ các ngươi. Ngăn cản bọn họ khẳng định không phải vấn đề. Lưu Vân Tiên Tôn trong mắt phát quang. Tuy rằng hiện tại về thực lực so với đối thủ kém một đường, nhưng hữu tâm kéo dài, lại tuyệt đối là không thành vấn đề. Lưu Vân Tiên Tôn cười ha hả, đồ nhi ngoan quả nhiên cơ linh. Nhạc Tâm Thiện, những vật tư khác các ngươi giao dịch cùng Cực Chiến Đạo thu được nắm một nửa đi tới, xem như là bù đắp đối với ra tay với chúng ta, nếu không thì đừng trách ta lưu khách rồi. Nàng đến cũng chưa chắc là hy hạn những vật tư kia. Bất quá bị Hắc Bạch Thần Cung đánh như thế một hồi, làm sao cũng phải tìm về bãi, trong lòng mới thoải mái. Nhạc Tâm Thiện tức giận đến hồn thân co giật, hoang đường. Hắn đường đường chấp tử thành chủ, đứng đầu thập nhị thiên cương, làm sao có khả năng để Lưu Vân Tiên Tôn liền như vậy uy hiếp. Thời khắc này cũng không nhắc lại rời khỏi chi sự, lại lần nữa phát động công kích đối với Lưu Vân Tiên Tôn. Ninh Dạ đã kêu lên, đại điện thủ, đáp ứng bọn họ, đại sự làm trò. Ngâm miệng. Nhạc Tâm Thiện đã phẫn nộ quát. Lại là không quan tâm tất cả cũng phải đem Vạn Hoa Cốc chi nhân giết tại dưới trường. Bên cạnh Lâm Lang Thiên đã tả và nói, tiểu nha đầu toàn xuất chủ ý xấu. Nữ tử này tuy là một trong cửu thiên tiên nữ, nhưng tính tình điềm đạm, không thích chiến đấu, thậm chí có thể nói là có chút nhát gan, chỉ là thiên phú kinh người. Tại trong Vạn Hoa Cốc cửu thiên tiên nữ, tu vi đệ nhất, pháp thuật thần thông đệ nhất, nhưng một mực chán ghét chiến đấu, kinh nghiệm tác chiến thực tế lại là đến ngược. Tuy là cửu thiên tôn sư, tính tình nhưng cùng tiểu nhi nữ không khác. Vì vậy thời khắc này càng là trách lên Cố Tiêu Tiêu. Lưu Vân Tiên Tôn cười dài một tiếng, ngươi nha đầu này, quá là nhát gan, sao phải sợ hắn? Giải. Theo một tiếng hướng này, thân thể Lưu Vân Tiên Tôn đã phong thích ra vạn đạo quang huy, tại trong ánh sáng này, một cái thân ảnh rực rỡ từ từ hiện hiện, dáng dấp lao thái long trung lúc trước không tồn tại nữa, đi ra bất ngờ là một cái nữ tử dung mạo tuyệt mỹ đầu đội tán hoa, thân mặc hoa bảo, tay cầm hoa trượng, dưới chân là vạn hoa bản, không ngừng có cánh hoa rơi xuống. Hình thành phồn hoa trường hà, lan lộn chân trời, khí thế cao dương, uy nghiêm không thể nhìn thẳng, y như nữ đế. Đây thình lình mới là chân diện mục của Lưu Vân Tiên Tôn. Lưu Vân Tiên Tôn tính được là tu tiên giả thế hệ già nhất của Vạn Hoa Cốc, nhưng nhân tư chất có hạn, trước sau vô pháp đột phá vô cấu chi cảnh, vì cầu trường sinh, không thể không phong ấn tự thân, trường kỳ nằm ở trạng thái lão bà. Nhưng khi nàng chân chính giải phóng tự ngã thì, khôi phục không chỉ có là dung nhan ngày xưa, còn có chiến lược bội tăng kia. Chỉ bất quá chuyện này đối với Lưu Vân Tiên Tôn mà nói, sẽ tiến một bước tiêu hao thọ nguyên của nàng, vì vậy không muốn dễ dàng sử dụng. Thời khắc này mắt thấy Lưu Vân Tiên Tôn tự giải phóng, chiến lược tăng vọt, Nhạc Tâm Thiện cũng là đại cao mày. Chỉ là hắn hảo ngôn đã ra khỏi miệng, như muốn hắn lúc này từ bỏ, lại là tuyệt đối không thể. Đúng vào lúc này, chân trời lại là một đạo hỏa phù đưa thư mà tới. Lần này lại là cho Nhạc Tâm Thiện. Nhạc Tâm Thiện thu được tin tức, sắc mặt đột biến, Mộc Khôi Tông kỳ tập thiên lao. Hiện tại hắn rốt cuộc biết mục đích của Mộc Khôi Tông là cái gì. Chương 36, Thần Mộc Phường. Chương 37, Điều Khiển. Tính kế nhân tính, kỳ thực cũng không phải khó nhất. Rất nhiều chuyện, chỉ cần xu thế ở đó, tự nhiên liền có thể nước chảy thành sông. Chân chính khó khăn, thường thường là nắm chắc thời cơ. Đây là điều trước khi hành động, Ninh Dạ nói với Chỉ Văn Ngưng. Một cái hậu quả của kế hoạch quá mức bàng đại, chính là không thể xuất hiện bất kỳ bất ngờ, mỗi một chút ngoài ý muốn đều có thể dẫn đến kế hoạch tiếp theo khó có thể chấp hành. Chính bởi vậy, Ninh Dạ làm rất nhiều thủ đoạn đường đối. Tỷ như Hắc Bạch Thần Cung không có người phản bội nên làm như thế nào. Không sao, cho dù không có phản đồ nội ứng, Lưỡng Nghi Càn Khôn Tán tối đa vẫn như cũ bảo lưu trong tay Hắc Bạch Thần Cung, thế nhưng xuất phát từ tham lam đối với Ngọc Hoàng Cốt, Hắc Bạch Thần Cung vẫn như cũ sẽ truy sát Khâu Mộng Sơn. Thì như Khâu Mộng Sơn không có chạy thoát lại nên làm gì? Vậy cũng chỉ có thể thỉnh Đồ Thiên Quân xuất thủ, ám trợ Khâu Mộng Sơn thoát đi, bất quá điều này liền mang ý nghĩa hắn ghi nợ Cực Chiến Đạo một phần ân tình, còn có thể bị Cực Chiến Đạo biết bộ phận nền tảng của mình. Nếu như Vạn Hoa Cốc không thể chặn đứng Khâu Mộng Sơn đây, vậy thì chỉ có thể khiến Mộc Khôi Tông làm ác nhân rồi, vậy thì mang ý nghĩa hắn lại nợ Mộc Khôi Tông một phần đại lễ. Tuyệt đại đa số bất ngờ, Ninh Dạ đều còn có biện pháp bù đắp. Chân chính khó khăn, không phải là người, là thời cơ. Tại trong kế hoạch của Ninh Dạ, có một khâu vô cùng trọng yếu, chính là vấn đề của Trì Văn Ngưng. Phiền phức của Trì Văn Ngưng đến từ hai thứ, một cái là Tam Thi Đan, một cái là Thanh Mục Lão Tổ. Đem Khâu Ngộng Sơn đẩy vào tử cảnh, là vì khiến cho hắn giải độc. Mà đem Thanh Mục Lão Tổ dẫn đi tới, liền là muốn lợi dụng Khâu Ngộng Sơn đối phó Thanh Mục Lão Tổ. Nhưng trong này có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất chính là thời cơ Thanh Mục Lão Tổ xuất hiện. Đối với nhân tính, có thể tính kế, đại phương hướng cơ bản là không có sai. Nhưng đối với thời cơ, muốn đem nắm chặt lại quá khó rồi, dù sao Thanh Mục không phải Doãn Thiên Chiếu, vấn thiên thuật khó dòm ngó thời cơ. Thời cơ hoàn mỹ nhất, tự nhiên là Khâu Ngộng Sơn vừa mới giải xong độc, Thanh Mục Lão Tổ liền đi đến. Nhưng loại thời cơ này lấy dây làm đơn vị, hầu như không thể nào tinh chuẩn nắm chắc, cho dù có Côn Lôn Kính cũng vô dụng. Vì vậy Ninh Dạ căn bản không dám đem hy vọng thả ở phương diện này, hắn không dám để cho Thanh Mục Lão Tổ tới trễ, bởi vì Thông Dẫn Trúc tuy rằng chân thực tồn tại, nhưng kỳ thực cũng không thể đột phá đại trận phong tỏa, Hắc Bạch Thần Cung là sẽ không cho phép bất luận cái môn hạ nào nắm giữ quyền hạn đột phá phong tỏa. Khâu Ngộng Sơn một khi biết được việc này, chắc chắn sẽ lập tức chu diệt Trì Văn Ngưng. Vì vậy hắn chỉ có thể khiến Thanh Mục Lão Tổ đến sớm. Điều này sẽ dẫn tới một vấn đề, Trì Văn Ngưng độc không kịp hoàn toàn giải. Dưới tình huống này, Khâu Ngộng Sơn tuyệt đối sẽ không vì giải độc cho Trì Văn Ngưng mà đem chính mình hãm nhập khốn cảnh, nhất định sẽ từ bỏ nàng. Mà ngoài ra một vấn đề khác chính là phong ba chiến đấu gợi ra, sẽ dẫn đến hai đại nguyên lao chú ý. Một khi hai cái niết bàn đại lao đi tới, vậy thì cái gì đều đừng nói. Mấu chốt giải quyết cái vấn đề này, chính là chi vi giới. Vì vậy nếu như Lưu Vân Tiên Tôn không cho mượn chi vi giới, như vậy việc của Trì Vãn Ngưng cũng chỉ có thể để sau. May mà Lưu Vân Tiên Tôn vẫn tính khí quyển, cho bọn họ cơ hội này. Thời khắc này vừa thấy Thanh Mục Lão Tổ đi tới, Công Tôn Điệp ánh mắt hơi sáng lên, hướng tới Công Tôn Dạ nở nụ cười, nói, nhớ kỹ ta nói cho ngươi. Cái gì? Công Tôn Dạ ngẩn ra, liền thấy trong rừng trúc, dị quang bất ngờ nổi lên, một đạo quang huy đột nhiên thăng đẳng, một cái hộp ngọc thịnh phóng quang huy, bao phủ toàn trường, chính là chi vi giới. Khâu Ngọc Sơn, Thanh Mục Lão Tổ, Công Tôn Dạ toàn bộ hoảng hốt, chi vi giới làm sao lại xuất hiện ở đây? Nhưng một lần xuất thủ này đột ngột mà đến, càng mượn tác dụng trận pháp, rừng trúc này sớm bị Ninh Dạ bí mật bố trí trận pháp, lại thêm thiên cơ làm chủ. Thần Mục Phường là địa bàn của Thanh Mục Lão Tổ, nhưng bình thường vô sự sẽ không đến đây, không nghĩ tới lại bị tính kê ở trên địa bàn của chính mình. Mà trận pháp cũng chỉ là dùng để che giấu sự tồn tại của chi vi giới, thời khắc này một khi phát động, đã đem Thanh Mục lão tổ, Khâu Mộng Sơn, Chỉ Vãn Ngưng còn có Công Tôn Dạ, Công Tôn Điệp toàn bộ cháo nhập. Vô số tu sĩ trong giới kia sớm đã được dặn dò, vừa thấy mọi người tiến vào, Công Tôn Điệp một chỉ Thanh Mục lão tổ nói, giết hắn. Vô số tu sĩ liền phân dũng lao tới Thanh Mục lão tổ. Hỗn đản. Thanh Mục lão tổ thấy thế, nào còn không quá rõ ràng bản thân đã trúng kế. Tất cả những thứ này tuyệt đối là một cái âm mưu. Nhưng hắn hiện tại coi như minh bạch cũng đã chậm, vô số tu sĩ dồn dập hướng hắn giết tới. Hắn mặc dù là vô cấu đại năng, nhưng đối diện đông đảo tu sĩ liều mạng trở ngại, nếu muốn phá giới cũng là không thể. Khâu Mộng Sơn cũng là trong lòng kinh hãi, trừng mắt nhìn Chỉ Vãn Ngưng, chi vi giới làm sao lại ở trong tay ngươi. Chỉ Vãn Ngưng không khách khí nói, ngớ ngẩn, bây giờ nói những thứ này lãng phí thời gian. Còn không lập tức giải độc cho ta. Hiện tại chi vi giới tại trong tay người của ta, đã có chi vi giới, ngươi liền có thể rời khỏi. Khâu Mộng Sơn như mộng sơ tỉnh. Đúng rồi, chỉ cần ẩn thân trong chi vi giới, đánh tới trời long đất lở, hai đại nguyên lão kia cũng không thể nào phát hiện. Nhưng hắn cũng không phải người ngu, cả giận nói, các ngươi phát động chi vi giới, khẳng định đã bị Hắc Bạch Thần Cung phát hiện. Yên tâm đi, chúng ta đã ở chỗ này bày xuống yểm tinh trận, có thể che giấu chi vi giới phát động, hai đại nguyên lão tạm thời sẽ không phát hiện. Hơn nữa thiên cơ độn thuật vô song, đã mang theo chi vi giới rời khỏi rồi. Công Tôn Điệp nói. Khâu Mộng Sơn ngạc nhiên nhìn Công Tôn Điệp, ngươi không phải Lâm Sinh Tiểu, ngươi đến cùng là kẻ nào? Công Tôn Điệp cười dài một tiếng, đã biến trở về hình dáng vốn có, Công Tôn Điệp tham kiến Khâu Đại Đô Sứ. Công Tôn Điệp. Khâu Mộng Sơn tức đến muốn thổ huyết, lòng bàn tay hơi lỏng, Chỉ Vãn Ngưng độc khí công tâm, đã ói ra một ngụm máu lớn, quát lên, Khâu Mộng Sơn, giải độc cho ta, nếu như ta chết rồi, ngươi đời này đừng hỏng chạy ra chấp tử thành. Mẹ. Khâu Mộng Sơn hướng tới Công Tôn Dạ hô, Công Tôn Dạ, giết con đàn bà này. Công Tôn Dạ đã nhìn hướng Công Tôn Điệp, Công Tôn Điệp hì hì nở nụ cười, uy, còn nhớ ta đã nói với ngươi sao? Công Tôn Dạ nhất trệ. Công Tôn Điệp đã nói, chờ ở nơi đó đừng động, bằng không ngươi sẽ chết. Nói vỗ tay mấy lần, bên người đã xuất hiện nhóm lớn tu sĩ chi vi giới. Chi vi giới vạn pháp tu sĩ đã trong chiến đấu cùng Nhạc Tâm Thiện lúc trước hầu như chết sạch, thời khắc này xuất hiện đại thể là tu sĩ Hoa Luân. Thế nhưng số lượng đông đảo. Bất quá chân chính uy hiếp đến Công Tôn Dạ không phải số lượng, mà là Công Tôn Điệp lên tiếng. Hắn biết rõ bản thân đã ở vào thời khắc lựa chọn mấu chốt nhất, hắn không phải Khâu Mộng Sơn, không có năng lực phá thiên. Nếu như Công Tôn Điệp không thả hắn, vậy hắn đời này liền sẽ bị vây ở trong chi vi giới, sinh tử nằm trong tay người. Thời khắc này nhìn Công Tôn Điệp, hắn nghĩ nghĩ, nói, ta làm sao tin tưởng ngươi sẽ không giết ta. Công Tôn Điệp hồi đáp, giải quyết đi Thanh Mục lão tổ xong, Chỉ Vãn Ngưng liền tự do. Nhưng nàng sẽ không bỏ qua thân phận tại Yên Vũ Lâu của bản thân, mà là sẽ tiếp tục hợp tác với Yên Vũ Lâu. Công Tôn Dạ đã minh bạch. Thân phận Yên Vũ Lâu của Chỉ Vãn Ngưng không thể bại lộ, nàng muốn chỉ là sống sót. Cho nên nàng làm tất cả, đều chỉ là vì giải trừ tam thi độc, vì giết chết Thanh Mục lão tổ. Chỉ cần hai chuyện này giải quyết đi, vậy nàng liền vẫn như cũ có thể hợp tác với Yên Vũ Lâu. Đương nhiên, không còn là thân phận làm quân cờ cho người, mà là thân phận bình đẳng hợp tác. Dưới tình huống này, nàng không cần thiết giết Công Tôn Dạ, mà sẽ lưu lại hắn, cho mình sử dụng. Ý thức được điểm này, Công Tôn Dạ nói, là chủ ý của Ninh Dạ chứ. Công Tôn Điệp hì hì nở nụ cười, muốn sống, liền nghe lời. Hiện tại việc quan trọng đệ nhất chính là giết chết Thanh Mục. Chương 38, Huyết Thần Chú. Chương 39, Đắc Thủ. Chết đi. Thanh Mục lao tổ hô to. Ý chí còn sót lại vẫn như cũ bảo lưu một tia thanh tỉnh. Hắn biết đối thủ chỉ là đang lợi dụng hắn. Thế nhưng phẫn nộ, căm hận, vô tận oán độc thiêu đốt lý trí của hắn, hắn không chỉ có thống hận Chỉ Vãn Ngưng, cũng tương tự thống hận Khâu Mộng Sơn. Thời khắc này, cho dù là bị đối thủ lợi dụng, cũng đã không còn lựa chọn. Đem hết thể lực lượng đều phóng thích ra, thần thông, pháp lực, tu vi của Thanh Mục, còn có thân thể, nguyên thần hắn, cùng với kịch độc chịu đựng, tại một khắc này đều hoàn toàn mở rộng, hóa thành một phiến thanh vân vô bờ, chụp hướng Khâu Mộng Sơn. Thiện nhân. Khâu Mộng Sơn làm sao không biết bản thân chính đang đối mặt cái gì? Qua cầu rút ván. Đã biết nhiều bí mật của bản thân như vậy, Chỉ Vãn Ngưng tuyệt đối sẽ không để hắn sống tiếp trên đời. Hắn nhất định phải chết. Hắn thét gào, hắn dây rủa, hắn muốn phản kích. Nhưng thời khắc này, không còn là hắn cùng người khác đối kháng Thanh Mục, mà là tất cả mọi người đồng thời liên hợp lại đối kháng hắn. Thiên địa phản phục, sát cơ vô hạn. Thanh vân bao phủ, mặt đất sụt lún. Vạn tu quần vũ, huyết vụ phiên đằng. Thanh vụ Thanh Mục lão tổ biến thành đã triệt để bao lại Khâu Mộng Sơn, cùng ta đồng thời chết đi. Trong thét gào thê lệ, Khâu Mộng Sơn điên cuồng giãy giụa. Thế nhưng tam thi độc tại một khắc này tương tự xâm thực thân tâm hắn, thần hồn của hắn, tất cả của hắn. Cùng thanh mục lao tổ bất đồng chính là, cách hai tầng lan truyền, độc khâu ngộng sơn chúng đã yếu đi rất nhiều, nhưng điều này không có khiến hắn tránh được tử vong, chỉ là khiến thời gian thống khổ của hắn gia tăng. Công tôn điệp đã tiếp được chỉ vãn ngưng từ trên trời rơi rụng, cấp tốc rót vào miệng nàng một bình lớn tràn đầy thuần âm nguyên thủy. Đã có vật này, chỉ vãn ngưng liền tạm thời có thể bảo đảm mạng sống. Sau đó nàng lấy ra lưu ảnh thạch cháo hướng thiên không, Lưu Vân Tiên Tôn hẳn sẽ thích hình ảnh này. Chỉ vãn ngưng đáp lại nụ cười, chỉ là chưa chắc sẽ yêu thích điều linh chi địa sau khi đại chiến này. Chi vi giới thụ tổn nghiêm trọng. Không sao, vô luận nhân gian biến ảo thế nào, thế giới tổng là tồn tại. Cũng tổng sẽ cân bằng. Đúng a, vô luận nhân gian biến ảo thế nào, Bạch Vân Thương Cầu, thế, giới, này bất động. Chi vãn ngưng thong thả nói một câu, sau đó nhắm mắt lại. Châm châm ngủ say. Trong thiên không gợn sóng dần dần đình chỉ. Thanh Mục chết rồi. Khâu Ngộng Sơn cũng chết rồi. Thời điểm Thanh Mục chết, thậm chí ngay cả một bộ thi hài cũng không có, hắn đem hết thể của bản thân đều hóa thành năng lượng phục cửu cuối cùng. So sánh ra, Khâu Ngộng Sơn đến còn để lại hài cốt. Hài cốt bị ăn mòn ban ban điểm điểm, liền như vậy sừng sững tại trên mặt đất, xem ra dữ tợn khủng bố cực điểm, tựa như một tôn hài cốt điêu tượng, chỉ là tại bên hông còn treo hộp ngọc ngọc hoàng cốt kia cùng túi giới tử của hắn. Được rồi, sự tình xem như là đã giải quyết. Công Tôn Điệp thở phào một tiếng, nói nhìn hướng Công Tôn Dạ. Công Tôn Dạ trong lòng căng thẳng. Công Tôn Điệp hì hì nở nụ cười, đừng lo lắng, chí ít đối với ngươi, chúng ta là nói lời giữ lời, nhạ, nuốt xuống cái này, ngươi chính là người của chúng ta rồi. Nói ném cho hắn một viên dược hoàn. Công Tôn Dạ cũng không nhìn, trực tiếp ăn, hiển lộ hết thành ý. Hắn biết không thể nào chỉ dựa vào mấy câu nói liền làm cho đối phương tín phục, cách làm hiện tại này đã là kết quả tốt nhất. Sau khi trở về biết nên nói như thế nào chưa? Công Tôn Điệp hỏi. Công Tôn Dạ cười nói, đó là tự nhiên, Khâu đại quản sự không thể đào tẩu, cùng Thanh Mục lao tổ đồng quy vu tận, vì Yên Vũ lâu cúc cùng tận tụy, hài cốt này chính là chứng minh tốt nhất. Còn cái khác, ra hết thể không rõ ràng. Rất tốt. Công Tôn Điệp ống tay háo một vũ, thiên cơ, thả chúng ta ra đi. Sau một khắc Công Tôn Dạ thấy hoa mắt, đã xuất hiện trở lại ở bên ngoài, lại phát hiện bản thân đã là ở nơi nào đó ngoài thành. Trước mắt chỉ có Công Tôn Điệp, thiên cơ cùng với chỉ vãn ngưng hôn mê bất tỉnh ba cái. Ngoài như vậy ra còn có một người, thế mà là Cựu Bất Quân. Có Cựu Bất Quân tại, Công Tôn Dạ liền tâm tư cường đoạt thuốc giải đều chết rồi, lập tức liền nói, tiếp đó, chúng ta nên làm như thế nào? Công Tôn Điệp cũng không để ý tới hắn, mà là nhìn hướng thiên không phương xa. Phương hướng Cựu Cung Sơn, tương tự là phong vân dũng động. Một trận đại chiến đang ở nơi đó bạo phát. Lao đầu nhi, tình huống bên kia thế nào rồi? Cựu Bất Quân cười nói, giới như sinh chết rồi, Mục Khôi Tông căn bản cũng không có ý định cứu hắn ra, mà là dùng hắn luyện ác niệm sát cốt. Ác niệm sát cốt? Thật là bạo tay, dùng một cái niết bàn cảnh luyện chế ác niệm sát cốt. Công Tôn Điệp trà trà than thở, Mục Khôi Tông quả nhiên đủ tuyệt đủ tàn nhẫn. Món đồ này giá trị, sợ là còn cao hơn Ngọc Hoàng cốt chứ? Không giống nhau, không giống nhau. Cựu Bất Quân lắc đầu liên tục, Ngọc Hoàng cốt tác dụng ở chỗ tu hành, mà ác niệm sát cốt lại là một kiện ma vật sát phạt chân chân chính chính. Đã có vật này, chú thuật của Mục Khôi Tông liền sẽ càng thêm đáng sợ, địa vị có thể so với Lưỡng Nghi Càn Khôn Tán, thậm chí càng có chỗ hơn. Vậy tại sao còn không chạy? Nhìn dáng dấp đánh cho rất náo nhiệt, ta chỉ dựa vào mấy người tử lão bọn hắn, hẳn là không phải đối thủ của Hắc Bạch Tử cùng Đại Nguyên Lao chứ. Chỉ dựa vào bọn họ đương nhiên không đủ, bất quá ngươi sẽ không thật sự cho rằng, lần này chỉ có bọn họ đến chứ. Cứu Bất Quân cười lạnh, Âm Vô Cứu cùng Thiên Thi. Địa thi cũng tới. Công Tôn Điệp giật mình há to miệng. Mấy vị trung cực đại lão của Mục Khôi Tông thế mà đều đến. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, muốn tại trên địa bàn của Hắc Bạch Thần Cung như đoạt bảo vật, các đại năng làm sao có khả năng không khuynh xảo xuất động. Không chỉ có như vậy, Mục Khôi Tông còn nham hiểm bày xuống mai phục. Tử lão chỉ là danh nghĩa, bảo đảm có thể đem Hắc Bạch Tử cùng Đại Nguyên lão hấp dẫn tới, khi bọn họ hướng tử lão xuất thủ thì ba vị đại năng của Mục Khôi Tông đồng thời xuất thủ, đánh lén Hắc Bạch Tử. Trang đại chiến phương xa kia, chính là tại dưới loại tình huống này phát sinh. Bất quá so với lần trước tử lão đánh lén Nhạc Tâm Thiện, trang chiến đấu này nếu muốn trọng thương đám người Hắc Bạch Tử sợ là không thể, dù sao nơi này chính là trọng địa của Hắc Bạch Thần Cung, theo đại chiến triển khai, đã có vô số người tham dự, liền ngay cả hai vị nguyên lão của chấp tử thành cũng gấp gấp chạy về. Lần chiến đấu này, mục đích thực sự vẫn là phải an toàn mang về ác niệm sát cốt, thuận tiện trùng chú, khiến Hắc Bạch Tử bọn họ làm lỡ tu hành một quãng thời gian. Cựu Bất Quân lại đã không có hứng thú để ý tới chiến sự bên kia, chuyển hỏi Công Tôn Điệp, Ngọc Hoàng Cốt lấy được chưa? lấy được rồi. Công Tôn Điệp lấy ra Ngọc Hoàng Cốt cùng hai cái túi giới tử, nói, Khâu Ngộng Sơn là của ta, Thanh Mục về các ngươi.
Hảo, hảo.
Cựu Bất Quân cũng không tính toán với nàng. Cầm lấy Ngọc Hoàng Cốt, đã là liên hệ với Ninh Dạ cùng Cố Tiêu Tiêu.
18.
Xa xa thiên ngoại. Nhạc Tâm Thiện trừng mắt nhìn Lưu Vân Tiên Tôn. Hắn không hề động thủ. Bởi vì tình thế chính đang tiến một bước chuyển biến xấu. Báo nguy hỏa phù một đạo tiếp một đạo bay tới, chỉ là Nhạc Tâm Thiện vẫn một mực không hề lay động. Nhưng mà theo tin tức không ngừng truyền đến, khi nhìn thấy hỏa phù báo nguy gần nhất thì, Nhạc Tâm Thiện triệt để chấn động. Tình huống gì vậy? Phong Đông Lâm nhìn ra hắn sắc mặt khác thường. Nhạc Tâm Thiện mật ngữ đáp lại, một khôi tông đem giới như sinh luyện hóa thành ác niệm sắc cốt, tử lao lấy thân làm mồi, âm vô cứu xuất thiên thi, địa thi ngụy trang thành khôi lỗi, đột nhiên xuất thủ đánh lén, trưởng giáo cùng đại nguyên lão đều thụ thương. Phong Đông Lâm giật nảy cả mình, có nghiêm trọng không? Nhạc Tâm Thiện lắc đầu, không rõ ràng. Vậy còn chờ gì? Lập tức đáp ứng bọn họ, mau trở về cứu viện.
Bình tĩnh.
Nhạc Tâm Thiện nói, ta biết kiểu suy nghĩ của đám đàn bà Vạn Hoa Cốc này, nếu để cho bọn họ biết việc phát sinh tại hậu phương, tất nhiên sẽ tiến một bước trào giá trên trời. Phong Đông Lâm biết Nhạc Tâm Thiện nói không sai, hiện tại không phải chuyện có bỏ được những vật tư kia hay không, mà là vô luận thế nào cũng không thể lộ ra xuất ruột, bằng không Lưu Vân Tiên Tôn nhất định sẽ tiến một bước dở công phu sư tử ngoạm, đám nữ nhân này xưa nay đều là vô lý còn muốn ngạnh tam phân, được lý càng là không tha người. Chỉ là bọn họ không muốn nói, nhưng ngăn không nổi có nội quỷ. Trong thiên không một đạo hỏa phù lưu quang xuất hiện, lại là trực tiếp cho Cố Tiêu Tiêu. Cố Tiêu Tiêu nhìn thấy tin tức hỏa phù, mắt sáng lên, cười dài nói, sư phụ, phía ta bên này lại có tin tức tốt.
Ân,
có ý gì? Lưu Vân Tiên Tôn hiện tại rất thích nghe tin tức tốt của Cố Tiêu Tiêu. Cố Tiêu Tiêu đã giòn tan lên tiếng, vị bằng hữu ngài biết đến kia cho ta tin tức. Một khôi tông ba vị âm vô cứu, thiên thi, địa thi đồng thời xuất động, phục kích Hắc Bạch Tử cùng Đại Nguyên Lão. Bây giờ hai vị đại nhân vật này đều đã thụ thương không nhẹ đây, xem ra chúng ta còn có thể đòi cái giá tiền càng tốt. Bất quá sư phụ, đến lúc đó ngươi cũng không thể quên ta nha.
Cái gì?
Lưu Vân Tiên Tôn ngẩn ra, ngửa đầu cười to, không tệ, không tệ, quả nhiên không tệ. Nhạc Tâm Thiện, xem ra bản tôn phải tăng giá rồi, lần này ta muốn toàn bộ những vật tư kia. Đám người Nhạc Tâm Thiện, Phong Đông Lâm đồng thời biến sắc, làm sao lại quên, chuyện lớn như vậy. Vạn Hoa Cốc lại không phải không có người tại Hắc Bạch Thần Cung, không thể nào không biết ta. Hiện tại bọn họ thật sự bắt đầu hối hận không nghe Ninh Dạ.
Chương 40, ly biệt.
Chương 41, đổi lại.
Cái gì?
Ninh Dạ yêu cầu giám sát đường xuất thủ. Lạc Cầu Chân đứng bật dậy, hắn muốn tra Ngọc Hoàng Cốt cùng Khâu Mộng Sơn, liên quan gì tới giám sát đường ta? Tây Giang túi đầu đáp lại, hắn nói tìm người không phải chiến đấu, cần người càng có kinh nghiệm tới làm. Giám sát đường sở trường lục soát, thích hợp nhất làm chuyện này. Tên khốn kiếp này, tuyệt đối là muốn nhân cơ hội gây sự với chúng ta. Lạc Cầu Chân minh bạch, Ninh Dạ đây là đem đầu mâu nhắm chuẩn bản thân. Việc phát sinh ngày hôm nay quá mức ly kỳ, từng việc từng việc từng kiện, khiến người ứng tiếp không xuể. Cho dù Lạc Cầu Chân cũng không thể phán đoán, trong này Ninh Dạ đã làm cái gì. Nhưng hắn biết, hiện tại cái mệnh lệnh này, tuyệt đối là nhằm vào bản thân. Ninh Dạ muốn xuống tay với chính mình. Nhưng Ninh Dạ hiện tại tay cầm Thượng Phương Bảo Kiếm, mệnh lệnh của hắn, Lạc Cầu Chân không thể không nghe. Thời khắc này nghĩ nghĩ, Lạc Cầu Chân nói, ngươi mang người của giám sát đường qua.
Ta đi.
Thầy Giang ngạc nhiên. Hắn nào còn không biết Lạc Cầu Chân đây là muốn làm rùa đen rút đầu, nhưng đem mình đẩy ra ngoài chịu chết. Trong lòng phẫn hận, nhưng lại bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, ta đi, nên làm thế nào. Nghe hắn dặn dò làm việc, không nên tự chủ trương. Lạc Cầu Chân nói, tuy rằng đem Tây Giang đẩy làm kẻ chết thế, Lạc Cầu Chân vẫn là không có ý định liền như vậy để hắn chết, tối thiểu không thể là bởi vì tự cho là thông minh bị hố chết. Nghe lời, chính là cách giải quyết tốt nhất. Nghe hắn nói như vậy, Tây Giang cũng thở phào một hơi, vâng. Chỉ cần ngươi không bắt ta đối nghịch cùng Ninh Dạ là tốt rồi. Ngay sau đó liền dẫn người đi Chấp Tử Thành. Chỉ là đến Chấp Tử Thành, nhưng chưa nhìn thấy Ninh Dạ. Tiếp đón hắn chính là Dương Nhạc. Nhìn thấy Tây Giang, Dương Nhạc nở nụ cười, Lạc Cầu Chân quả nhiên không tới sao. Quả nhiên cái từ này dùng rượu, Tây Giang biết đối phương khẳng định là cố ý nói như vậy. Dương Nhạc đã tiếp tục nói, Ngọc Hoàng Cốt một chuyện, can hệ trọng đại. Lạc Đường chủ sợ gánh việc, chúng ta có thể hiểu được. Nếu đã như vậy, vậy Thành Đông liền giao cho các ngươi. Lục soát từng nhà từng hộ, một cái cũng đừng bỏ sót, minh bạch chưa? Luận thân phận, Tây Giang còn cao hơn Dương Nhạc một bậc, thời khắc này Dương Nhạc lại là lấy thân phận thượng phong nói chuyện với hắn, Tây Giang cũng chỉ có thể kiềm chế phẫn nộ trong lòng, Ninh Hành Tẩu đây. Ninh Hành Tẩu tự có chủ trương của hắn, lúc nào đến phiên ngươi tới hỏi. Dương Nhạc cười lạnh. Hít sâu một cái, Tây Giang bỏ ra khuôn mặt tươi cười, nếu đã như vậy, vậy tại hạ đi đây. Nói cũng không ngừng lại, trực tiếp dẫn người rời khỏi. Nhìn hắn đi, Dương Nhạc cười lạnh, hừ, vô năng bại khuyển. 18. Ban ngày huyên náo đã qua, màn đêm chậm rãi hàng lâm. Phủ đặc sứ. Tần Thi Nguyệt cùng Ninh Dạ ngồi đối diện nhau. Trên án đặt hai cái túi giới tử, chính là tài nguyên trao đổi lúc trước. Chỉ bất quá lần này, là Ninh Dạ lại muốn đem đồ vật đổi lại. Gõ nhẹ mặt bàn, Tần Thi Nguyệt ngón tay chuyển động chén trà, vật liệu bên trong, ta đã dùng mất một phần, liền như vậy trao đổi, ngươi chịu thiệt à? Vì vậy ta cũng mất đi một phần, công bằng giao dịch. Ninh Dạ cười đáp. Trong này có cái gì rất trọng yếu đối với ngươi? Tần Thi Nguyệt thay đổi cái thuyết pháp. Cứ việc Ninh Dạ nhiều lần che giấu, Tần Thi Nguyệt vẫn là phát hiện, tại bên trong yêu cầu Ninh Dạ đề xuất, chân chính trọng yếu, chính là đổi về tài nguyên giao dịch lúc trước. Chỉ là một ít tài nguyên tu luyện. Ninh Dạ hồi đáp. Tần Thi Nguyệt nhưng khe khẽ lắc đầu, loại nói dối này đối với ta là không có ý nghĩa. Tuy rằng ngươi yêu cầu là đổi lại toàn bộ, nhưng trả giá nhiều tâm huyết như vậy cha nội tình ta, nói rõ bên trong khẳng định có đồ vật rất trọng yếu đối với ngươi. Nếu như là tài nguyên bình thường có thể thay thế, ngươi sẽ không tìm ta, vì vậy nhất định là không thể thay. May mà trong lần giao dịch này, tuy rằng có không ít tài nguyên rất quý giá, nhưng đại thể đều vẫn có thể từ những nơi khác tìm tới. Ngược lại là có vài món như vậy, không dễ được. Ồ, thì như đây. Mảnh vỡ thiên cơ điện. Tần Thi Nguyệt hồi đáp. Ninh Dạ cười nói, ngươi thật giống như lầm rồi, đây cũng không phải tài nguyên hi hãng gì, mảnh vỡ có rất nhiều. Nhưng sẽ không có mảnh vỡ tương đồng. Trứng gà cũng không có tương đồng, mỗi một cái trứng gà đều có bản thân đặc tính. Hay là chúng ta có thể thử một chút cái này. Tần Thi Nguyệt áp sát Ninh Dạ, dưới bóng đêm đầu chọc loẹ loẹ tỏa sáng, không bằng ta trừ đi mảnh vỡ thiên cơ điện không giao dịch, ngươi thấy thế nào? Đằng nào ngươi cần cũng không phải cái này. Ninh Dạ nhe răng nở nụ cười, ngươi chắc chắn chứ? Không thành vấn đề, ta cũng trừ đi một phần tài nguyên trong đó. Liên ngưng huyết quả thế nào? Tần Thi Nguyệt mặt trầm xuống, ngưng huyết quả chính là đặc sản của Liệt Châu ta, mỗi trăm năm mới kết quả một lần, bất quá 10 viên, công tham tạo hóa, luyện thể chi bản. Đây là quý môn dùng không thanh thạch đổi lấy, mảnh vỡ thiên cơ điện làm sao có thể so với. Nhưng mà các ngươi đã đem không thanh thạch dùng mất rồi. Ninh Dạ mở hai tay ra, nếu ngươi đã muốn trừ đồ vật của ta, vậy ta cũng chỉ đành trừ của ngươi. Mặc cả giá trị với ta. Tân đặc sứ, như lời ngươi nói, ta phí đi nhiều tâm tư như vậy chỉ là muốn cùng ngươi công bằng giao dịch một lần, ngươi nhưng đến mỏ nội tình ta, thích hợp sao? Ngươi còn rút máu bảo bối của ta. Chung quy phải có chút chỗ tốt ngoại ngạch, ta làm cũng không quá đáng. Ninh Dạ vỗ vỗ túi giới tử, chí ít lần giao dịch này, là công bằng giao dịch, không phải sao? Tần Thi Nguyệt nhìn nhìn hắn, đột nhiên hì hì nở nụ cười, tuy rằng ngươi ngậm mồm rất chặt, nhưng ta vẫn là nghe ra rồi, ngươi không muốn từ bỏ. Ngươi chụp bất luận thứ gì, ta cũng sẽ không nguyện ý từ bỏ. Ninh Dạ hồi đáp. Tần Thi Nguyệt sắc mặt nghiêm lại, tùy ngươi nói thế nào, đằng nào hoài nghi của ta đối với ngươi sẽ không biến mất, như vậy mới công bằng. Công bình chân chính chính là kẻ thắng trưởng không tất cả. Ninh Dạ nửa bước không lùi, Tần đặc sứ, ngươi đã đạt thành mục đích của chính mình, không nên lại có thêm rắc rối. Tần Thi Nguyệt hất lên cái cằm kiêu ngạo, nhưng ta không thích loại thủ đoạn đạt thành mục đích này. Ngươi của cực chiến đạo, muốn cái gì, đều dựa vào bản thân đi lấy, mà không phải dựa vào người khác bố thí. Vì vậy ngươi liền phản phục thăm dò ta. Ngươi cảm thấy ngươi tại trong so đỏ cùng ta thất bại một trận, liền nỗ lực thông qua cha gốc gác ta để thu được thỏa mãn. Ninh Dạ cười lạnh. Đúng. Tần Thi Nguyệt nhưng không chút do dự hồi đáp. Đây chính là mục đích của nàng. Người của cực chiến đạo làm việc, rất nhiều lúc chính là bản thân vui vẻ là được rồi. Tần Thi Nguyệt làm người của cực chiến đạo, đã quen loại phong cách này, cho dù nàng là cố vấn của Trấn Bắc Vương Phủ, cũng không thể tiếp thu bại bởi đối thủ. Vì vậy tuy rằng cực chiến đạo lần này không chịu thiệt, nhưng Tần Thi Nguyệt lại rất không vui. Nàng hiện tại thăm dò không phải vì hại Ninh Dạ, mà chính là vì tìm về bãi, tìm về bộ mặt. Ý thức được loại tính tình không chịu thua này của Tần Thi Nguyệt, Ninh Dạ đến là thở phào một hơi. Hắn nói, ta nhưng cùng ngươi bất đồng. Ngươi muốn chính là thắng, mà thứ ta muốn chỉ là có thể khiến cho mình tại cái thế giới này an ổn sống tiếp. Ta không thể thông qua khiến cho chính mình thua để thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, bất quá giúp ngươi thắng người khác, đến vẫn là có thể. Lại muốn lợi dụng ta. Tần Thi Nguyệt lạnh nhạt nói, ngươi cảm thấy ta còn có thể bị ngươi lợi dụng sao? Không để ý a đằng nào đại cục đã định. Còn lại cũng bất quá là chút chuyện trên gấm thêm hoa, có hay không, đối với ta đều không trọng yếu. Bất quá mục đích đến của đặc sứ lần này, chung quy là Ngọc Hoàng Cốt, không thể đạt thành cái mục đích này, cho dù không bị tổn hại gì, dù sao hẳn là vẫn là có khuyết điểm chứ. Ngươi có thể tìm về Ngọc Hoàng Cốt. Nếu như đặc sứ phối hợp, liền có thể. Tần Thi Nguyệt đẩy một cái túi giới tử, giao dịch hoàn thành. Chương 42, Bổ Thiên Hữu Thuật, Vì Minh Hữu Hoạt Thực Thêm Chương 1. Chương 43, Huyền Cơ Quan, Vì Minh Hữu Hoạt Thực Thêm Chương 2. Liền như là một đạo kinh lôi nổ vang tại thiên không. Trong phút chốc, thanh sắc quang hoa tịch quyển thương mang. Hạ phương một đạo nhân ảnh xông lên cao không, tán phát ra trùng thiên khí thế, chính là thân ảnh của Khâu Mộng Sơn. Trong trường không, Thanh Mục Lao Tổ đã cùng Khâu Mộng Sơn chiến thành một đoàn, thiên điệu minh ngông, lục thụ tùng tùng, tại trong sát na tịch quyển ra vô tận thanh huy, đầy đủ hiển lộ ra thần uy minh ngông của một cái vô cấu đại năng, đám người bên dưới nhìn đến run run rẩy rẩy. Khâu Mộng Sơn tựa như tự biết giờ chết đã tới, phẫn nộ gầm thét lên xuất kích, nổ ra vạn thiên khí tượng, huyết quang đầy trời, cuồn cuộn tịch quyển. Thanh hồng lưỡng sắc quang mang tại chân trời kích dương ra hào quang rực rỡ nhất, chính là Cửu Cung Sơn đều có thể trực tiếp nhìn thấy. Nhìn khí thế kia, là Thanh Mục, còn có Khâu Mộng Sơn. Bởi vì khoảng cách quá xa, vô pháp trực tiếp nhìn thấy chiến đấu, nhưng hai người thần thông đều có đặc điểm, lại là liếc mắt lập tức có thể phân biệt ra. Tìm tới Khâu Mộng Sơn rồi. Mau đi hỗ trợ. Giết. Trong Cửu Cung Sơn từng đạo nhân ảnh đã xông ra động phủ, bay về phía chiến trường. Theo ý nghĩ của bọn họ, lấy thực lực của Thanh Mục cùng Khâu Mộng Sơn, chính là đánh tới 3 ngày 3 đêm cũng không kỳ lạ. Chỉ là vừa mới chạy đến nửa đường, liền phát hiện khí thế che trời kia liền đột nhiên biến mất. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ nói để Khâu Mộng Sơn chạy rồi? Không nên a. Chấp tử thành đại trận không có dao động, Khâu Mộng Sơn chạy không ra khỏi thành, lấy thực lực của Thanh Mục không thể nào để cho đối phương trực tiếp liền chạy mất như vậy. Nghi hoặc trong lòng, chỉ có thể tăng tốc cùng truy. Chờ đi tới Huyền Cơ Quan, liền nhìn thấy Huyền Cơ Quan thình lình đã hóa thành một mảnh phế tích gạch vụn, mà Ninh Dạ ôm Chỉ Văn Ngưng, trong lòng đầy ngực bi phẫn. Tại trước người hắn là một chỗ thi thể, một người trong đó, thình lình chính là Huyền Cơ Quan chủ Thanh Tâm, chỉ là thi thể toàn thân đã không ra hình người, tử trạng kỳ thảm cực kỳ. Tại sao lại như vậy? Thiên Thủ lão tổ kinh hãi, đây là chuyện gì? Khâu Mộng Sơn cùng Thanh Mục đâu? Ninh Dạ diện hiện bi dung, thưa lão tổ, Thanh Mục lão tổ. Vẫn lạc. Cái gì? Chúng nhân dại ra. Đây là chuyện gì? Ninh Dạ đang muốn giải thích, Nhạc Tâm Thiện đã nói, vạn pháp, hồi tưởng. Vạn pháp lao tổ đáp một tiếng, đối không nhất chỉ, liền thấy thiên địa đột khởi thương mang, hình ảnh của Thanh Mục lao tổ cùng Ninh Dạ đã xuất hiện. Đây chính là thủ pháp độc môn của vạn pháp lao tổ, có thể tái hiện việc phát sinh trong một khoảng thời gian nào đó. Hắc Bạch Thần Cung biết pháp này không ít, nhưng luận cao minh vẫn là lấy vạn pháp xứng tối. Bất quá pháp này tuy được, nhưng không phải vô địch. Có quá nhiều phương pháp có thể nhằm vào. Lúc trước Phó Đông Lưu dùng nó cũng không tra ra cái gì. Sau một khắc chúng nhân đã nhìn thấy, Thanh Mục Lao Tổ đang đứng tại trước quan, đối với Ninh Dạ nói, ngươi xác định là ở chỗ này. Ninh Dạ hồi đáp, thưa Lao Tổ, đệ tử cùng Chỉ Vãn Ngưng si tâm tương luyến, tâm hữu linh tê, vì vậy cũng có một ít thủ đoạn có thể nhận biết vị trí của nàng. Bất quá Lao Tổ xác nhận Vãn Ngưng là rơi vào trên tay Khâu Mộng Sơn. Vãn Ngưng trước khi bị bắt tự thân phát tới tin tức cho ta. Sẽ không sai. Nếu như thế, vậy Vãn Ngưng cùng Khâu Mộng Sơn hẳn là liền tại trong Huyền Cơ Quan. Bất quá Huyền Cơ Quan chủ là đệ tử Vạn Pháp Lao Tổ, chúng ta có cần chào hỏi một tiếng mới vào hay không? Thanh Mục hừ một tiếng, vậy không phải cho hắn cơ hội đào giật. Trực tiếp động thủ, Thanh Tâm dám che giấu trọng phạm Yên Vũ Lâu, không thể bỏ qua. Khâu Mộng Sơn, chết đi cho ta. Nói đã xuất thủ, thôi thúc mảng lớn thanh đằng, trong nháy mắt đem Huyền Cơ Quan hóa thành gạch vụn phế tích. Một đạo nhân ảnh đã xông ra chân trời, chính là Khâu Mộng Sơn. Sau đó chính là tràng diện hai người đại chiến, Thanh Tâm quan chủ kia tựa như biết không ổn, càng muốn đào tẩu, thế nhưng Thanh Mục lao tổ tiện tay nhất chỉ, phản đồ, còn muốn chạy. Vô số thanh đằng quần quận mà tới, đã là đem Thanh Tâm quan chủ xoắn giết tại chỗ. Thiên Thủ thấy thế, cả người đều bất hảo rồi. Đại đệ tử của bản thân, Huyền Cơ quan chủ thế mà là phản đồ Yên Vũ Lâu, chuyện này không thể nghi ngờ mang đến cho hắn phiền toái rất lớn. Một khắc đó hắn đã nghĩ nên làm sao trốn tránh trách nhiệm. Trong hình ảnh hồi tưởng, Khâu Mộng Sơn cùng Thanh Mục lão tổ còn đang chiến đấu, nhất thời đánh khó phân thắng bại. Bất quá chúng tiên biết, chẳng mấy chốc sẽ có biến hóa. Quả nhiên sau một khắc, dị biến liền khởi. Khâu Mộng Sơn đại khái cũng biết không thể chiến đấu nữa, đột nhiên cao hống, coi như lão tử chết, cũng phải kéo mấy cái chịu tội thay. Thanh Mục, học trò cưng của ngươi Chỉ Vãn Ngưng tại trên tay ta. Nói đại thủ vô một cái, từ trong hư không lấy ra một người. Quả nhiên là Chỉ Vãn Ngưng. Ngưng nhi. Thanh Mục lo lắng hô to, thả đồ đệ của ta xuống. Được, cho ngươi. Khâu Mộng Sơn thế mà trực tiếp đem Chỉ Vãn Ngưng ném về phía Thanh Mục. Nhưng liền tại Chỉ Vãn Ngưng bay ra đồng thời, Khâu Mộng Sơn đã một quyền đánh về phần lưng Chỉ Vãn Ngưng, lấy thực lực của hắn, một quyền oanh sát Chỉ Vãn Ngưng tự nhiên không phải vấn đề, nhưng hắn lại không có làm như thế, mà chỉ là khiến Chỉ Vãn Ngưng trọng thương, bức cho Thanh Mục lão tổ phân tâm tới cứu, đồng thời bản thân đã hướng xa xa bỏ chạy. Không nghĩ tới Thanh Mục lão tổ thế mà không cứu, thư quyển trường không, vô số lục đẳng từ không trung thăng xuất cuốn về Khâu Mộng Sơn, ngăn trở đường chạy, đồng thời quát lên, Vãn Ngưng, chớ trách sư phụ lòng dạ ác độc. Sư phụ sở dĩ hậu đãi ngươi, chính là vì để ngươi làm lô đỉnh cho ta, bây giờ ngươi tu vi chưa thành, tuy vô pháp hoàn toàn thành công, cũng dù sao cũng tốt hơn không có. Sư phụ! Chỉ Vãn Ngưng vừa kinh vừa nộ. Thanh Mục lão tổ đại thủ nhất không, Chỉ Vãn Ngưng toàn thân máu tươi tung tóe mà ra, dâng tới Thanh Mục lão tổ. Chỉ Vãn Ngưng thét lên rơi xuống, xa xa Ninh Dạ thân hình chợt hiện, đã hướng Chỉ Vãn Ngưng bay đi. Không nghĩ tới đúng vào lúc này, Thanh Mục lão tổ thân thể run lên, cả kinh nói, thị huyết chú. Tam thi độc. Xa xa Khâu Ngộng Sơn đã cười ha hả, Thanh Mục, ngươi cho rằng lão tử không nhìn ra ý đồ của ngươi sao? Vừa nãy liền đã gieo xuống cho con bé này tam thi độc cùng thị huyết chú, đợi chính là chiêu này của ngươi, ngươi hãy chờ chết đi. Thanh Mục vừa kinh vừa nộ, thân thể đã tại kịch độc cùng chú thuật bắt đầu thối rữa. Hắn biết mình không còn sống được bao lâu, hô to, lão tử liều mạng với ngươi. Đã hóa thành vô biên thanh vụ chụp hướng Khâu Ngộng Sơn. Khâu Ngộng Sơn cũng không nghĩ tới đối phương thế mà tàn nhẫn như vậy, tâm trung đại chấn, đáng chết, thả lão tử ra. Chỉ là Thanh Mục lão tổ toàn lực liều mạng, Khâu Ngộng Sơn cũng nhất thời tránh thoát không được, dưới dây dưa cùng nhau, lại là song song vũ lạc mà chết. Thế mà là như vậy. Chúng tiên làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy, trong lòng nhất thời kinh hãi. Khâu Ngộng Sơn này quả nhiên là xảo trá tàn nhẫn di cực, Thanh Mục lão tổ nếu không có quá tham lam, vốn có thể không phải chết. Đối với chuyện Thanh Mục lão tổ ý đồ lấy Chỉ Vãn Ngưng làm lô đỉnh, kỳ thực thượng tầng người biết không ít, thế nhưng ai cũng không coi là chuyện to tát. Tiên lộ vô cùng, lô đỉnh chi pháp sở dĩ có thể tồn tại, vốn là mang ý nghĩa loại chuyện này từ lâu chẳng lạ lùng gì. Chỉ là chẳng ai nghĩ tới, sự tình phát triển kết quả sẽ là như vậy. Nghiệp chướng A. Nhạc Tâm Thiện đã nhắm mắt lại, phất ống tay háo một cái, phất đi đẩy trời hình ảnh kia. Hình ảnh này, chính là Ninh Dạ dùng vạn tượng đồ kết hợp lưu ảnh thạch hai người chiến đấu lúc trước chế tạo. Chỉ cần đem bộ phận họa diện của lưu ảnh thạch hơi hơi thay đổi một chút, tương đương với thực cảnh thêm đặc hiệu, làm tiếp chút hậu kỳ phối âm, sự tình liền toàn bộ giải quyết. Bất quá pháp này có hai vấn đề. Một là vạn tượng đồ là mảnh vỡ, công năng có hạn, không gạt được loại người như Nhạc Tâm Thiện, vì vậy Ninh Dạ không thể thi triển huyễn thuật ngay trước mặt Nhạc Tâm Thiện bọn họ. Thế nhưng dùng để ứng phó sau đó tìm hiểu, vậy thì dễ lừa gạt hơn nhiều. Nói trắng ra, chính là dùng pháp thuật tố nguyên hoàn nguyên ra hiệu quả pháp thuật của huyễn thuật mà thôi. Hai là vô cấu đại năng xuất thủ, thiên địa kịch biến, hoàn cảnh tương đối cũng sẽ có biến hóa. Cái vấn đề này cũng chỉ có thể mời người của Mộc Khôi Tông hỗ trợ xuất thủ rồi. Đang nào chính là phá hoại A, cái này đơn giản. Huyền cơ quan chính là Mộc Khôi Tông xuất thủ giải quyết, bằng không cũng không thể nào vừa đối mặt trực tiếp kích sát thanh tâm loại cường nhân vạn pháp cảnh này. Bất quá cứ như vậy, Ninh Dạ xem như là lại thiếu nợ bọn họ một cái nhân tình. Không để ý, cùng lắm lại bán mấy cái người của Hắc Bạch Thần Cung. Thời khắc này Phong Đông Lâm nói, Ngọc Hoàng Cốt đâu? Ninh Dạ lấy ra Ngọc Hoàng Cốt, hồi Phong Điện, may mắn không làm được mệnh. Nói dầm một tiếng quỳ xuống mặt đất, kính xin Phong Điện cứu Vãn Ngưng. Phong Đông Lâm giương tay lên, Chỉ Vãn Ngưng đã rơi vào trong tay hắn, hơi biến sắc mặt, lắc lắc đầu, nhưng vẫn đem nàng giao cho Nhạc Tâm Thiện. Nhạc Tâm Thiện cũng làm tương tự, cảm thụ được tình hình thân thể của Chỉ Vãn Ngưng, chính cùng trong hình ảnh kia không khác nhau chút nào, không khỏi thở dài một tiếng, máu tươi toàn thân nàng bị rút khô. Tuy rằng kịp thời dùng thuần âm nguyên thủy chữa trị tự thân, nhưng vẫn là thụ thương nghiêm trọng. Lẽ nào cứu không được nữa sao? Ninh Dạ run giọng hỏi. Nhạc Tâm Thiện thở dài nói, trừ phi tại trong vòng 3 ngày, tìm tới thiên địa linh bảo, bằng không sợ là khó khăn. Ninh Dạ là đại công thần trong sự kiện lần này. Là hắn tìm về lưỡng nghi càn khôn tán cùng Ngọc Hoàng Cốt, tuy rằng trong đó xảy ra không ít nhiễu loạn, dẫn đến Hắc Bạch Thần Cung cũng có tổn thất, nhưng không phải trách nhiệm của Ninh Dạ. Đối diện loại tình huống này, Nhạc Tâm Thiện cũng không muốn lạnh lẽo trái tim công thần. Vì vậy hắn nói, như vậy đi, ta đi hướng trưởng giáo cầu một cây nghịch sinh liên, có thể bảo toàn nàng, chỉ là sau này, liền phải xem tạo hóa của nàng. Đa tạ đại điện thủ. Ninh Dạ đại hỉ quỳ xuống. Nghịch sinh liên là bảo mệnh thần vật của Hắc Bạch Thần Cung, đã có nó, lại thêm bất diệt tuyển cùng bổ thiên thuật, Chỉ Vãn Ngưng liền tu vi cũng sẽ không hẳn rồi. Phong Đông Lâm cũng nói, nghịch sinh liên có thể kéo dài tính mạng. Cá nhân ta cho ngươi một bình tâm nguyên đan cùng 3 phân thiên sinh tán, hy vọng có thể bảo vệ bộ phận tu vi của nàng. Tâm nguyên đan cùng thiên sinh tán tuy không có quý giá bằng nghịch sinh liên, lại là cũng hiếm thấy lương dược, chủ yếu dùng để đền bù tự thân hao tổn lúc gác chiến thụ thương, để tránh khỏi thương căn cơ, trong đó tâm nguyên đan hộ nguyên thần, thiên sinh tán hộ nhục thân. Phong Đông Lâm chú trọng cường điệu cá nhân bỏ vốn, hiển nhiên là không muốn Ninh Dạ liền như vậy bị Nhạc Tâm Thiện lôi kéo mất. Ninh Dạ tự nhiên tâm lĩnh thần hội, Tạ Phong Điện, Ninh Dạ nhất định cúc cung tận tụy, vì Hắc Bạch Thần Cung hiệu tử. Chương 44, lợi ích rất nhiều, vì Minh Hữu hoạt được thêm chương 3. Ba ngày sau, Vị Ương phủ. Chi Vãn Ngưng nằm tại trong lồng ngực Ninh Dạ, thích ý khẽ hát. Thân thể của nàng đã khỏi hẳn, chỉ là tu vi vẫn là rơi xuống Hoa Luân sơ kỳ. Bởi vì nàng không có sử dụng Nghịch Sinh Liên, Tâm Nguyên Đan cùng Thiên Sinh Tán, mà chỉ là dùng Bất Diệt Tuyển, Bổ Thiên Thuật. Theo cách nói của Trì Văn Ngưng, tác dụng của ba thứ này chỉ có thể bảo đảm nàng sống sót, đồng thời vẫn như cũ có tư chất tu luyện, cho dù bảo vệ Hoa Luân cũng khó khăn. Hiện tại có thể bảo trì tại Hoa Luân cảnh đã là kỳ tích, nếu như tu vi vốn có một điểm cũng không ảnh hưởng, kỳ tích này liền có chút quá đáng. Vì vậy không bằng giữ lại, chờ sau này thời điểm càng cần thiết lại dùng. Điều này khiến cho Ninh Dạ bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể tiếp thu, có Bất Diệt Tuyển tại, mấy thứ này đối với hắn kỳ thực giá trị không lớn, trừ phi là lại gặp phải một cái giống Trì Vãn Ngưng như vậy, Bất Diệt Tuyển hiệu quả không đủ giải quyết vấn đề. Được rồi, ngươi cũng không cần khó chịu. Chuyện lần này, ngươi ta thu hoạch không ít, có nhiều tài nguyên như vậy tại, ngươi còn sợ ta luyện không trở lại sao? Trì Vãn Ngưng dụng tâm ngữ truyền thanh nói, tùy ý vướt nguyên cực thần quang trên cổ tay Ninh Dạ. Trì Vãn Ngưng nói không sai, lần này đại công cáo thành, bọn họ thu hoạch nhiều hơn so với trả giá. Đầu tiên chính là giao dịch cùng Cực Chiến Đạo đã hoàn thành. Ngọc Hoàng Cốt trao đổi nguyên cực thần quang, lần này không ra bất kỳ vấn đề gì nữa, tại sau khi đưa đi Ngọc Hoàng Cốt, Tần Thị Nguyệt giao ra giải cấm chi pháp, Hắc Bạch Thần Cung cũng vì nàng giải độc. Ngày hôm qua Tần Thị Nguyệt rời khỏi, không phải dụng thời không truyền tống chi pháp, mà chính là như thế quang minh chính đại đi. Trước khi đi, nàng còn đặc ý đến thăm Ninh Dạ, mời hắn đi Liệt Châu làm khách. Vì vậy nguyên cực thần quang hiện tại đã tại trên tay Ninh Dạ, dựa theo ước định, Ninh Dạ có thể nắm giữ nó 10 năm. Ngoài như vậy ra, trên tay Ninh Dạ cùng Trì Vãn Ngưng còn có thu hoạch đến từ Sương Nguyệt Phường, thu hoạch từ Thanh Mục cùng rất nhiều vật tư đổi về từ chỗ Tần Thị Nguyệt cùng với thu hoạch từ Huyền Cơ Quan. Trong Sương Nguyệt Phường tuy rằng có không ít thứ tốt, phần lớn vẫn là có thể dùng linh thạch cân nhắc, thêm vào tinh đàm kim, tổng số ước chừng tại 30 triệu. Sau khi phân cho Công Tôn Điệp một nửa, còn có ước chừng 15 triệu. Vật tư Thanh Mục cùng Hắc Bạch Thần Cung giao cho Cực Chiến Đạo lại là khó dùng giá trị cân nhắc. Đặc biệt là vật tư Hắc Bạch Thần Cung cùng Cực Chiến Đạo giao dịch, phần lớn đều là tài nguyên khan hiếm, có giá mà không thị trường, tương tự đồ cổ, thật muốn tính giá trị, mấy chục ức cũng có thể, thế nhưng không có ý nghĩa. Bởi vì tu tiên giả được loại tài nguyên này, đa phần là tự mình sử dụng, cơ bản sẽ không bán ra. Tài nguyên của Thanh Mục chủ yếu lấy mộc thủy làm chủ, cực kỳ thích hợp Trì Văn Ngưng, Ninh Dạ đưa toàn bộ để cho Trì Văn Ngưng, cũng bởi vì bộ phận này là có thể công khai, làm đệ tử của Thanh Mục, Trì Văn Ngưng có tư cách kế thừa, cứ việc Thanh Mục lúc trước muốn giết chết nàng. Điều này khiến cho mấy tên đệ tử khác của Thanh Mục như Hiên Mục Lang rất là bất phẫn, nhưng cũng bất đắc dĩ, bởi vì nàng có Ninh Dạ làm chỗ dựa, mà Ninh Dạ có Phong Đông Lâm làm chỗ dựa. Cho tới cái bút vật tư Hắc Bạch Thần Cung giao dịch kia thì đặt ở Thiên Cơ Điện Tu Diễu, đã có bọn chúng. Cho dù không có thu hoạch gì khác, Ninh Dạ một đường thuận buồm xuôi gió tu đến vạn pháp cảnh cũng không có vấn đề gì. Ngoài như vậy ra còn có thu hoạch từ Huyền Cơ Quan. Huyền Cơ Quan bị diệt, thu hoạch từ bọn họ tự nhiên cũng quy về Ninh Dạ, bộ phận này cũng là có thể công khai, là Ninh Dạ trắng trợn lưu cho mình, ai kêu Thanh Tâm cấu kết Thiên Vũ Lâu, lại bị Hắc Bạch Thần Cung phát hiện cơ chứ. Tài nguyên có giá trị của Huyền Cơ Quan không nhiều, nhưng đối với Ninh Dạ rất có ý nghĩa. Bởi vì có một bộ phận tương đối đều là đồ vật của Thiên Cơ Môn. Bất quá Vân Thủy Ngọc Lộ đến là không đạt được. Bởi vì Huyền Cơ Quan thế mà đã dùng nó luyện một cái bảo vật khác, Huyền Diệu Thiên Thiền. Huyền Diệu Thiên Thiền là một loại trùng, bởi vì phát ra thanh âm tương tự ve kêu mà đắc danh. Huyền Diệu Thiên Thiền liền là một kiện bảo vật trùng vương chết rồi luyện hóa ma thành, có thể phát ma âm, nhiếp nhân tâm phách, đến cũng chưa chắc có bao nhiêu hy kỷ. Thế nhưng Thanh Tâm Quan chủ kế thừa y bát, cũng phải phát dương quang đại cửa nhà, cho nên năm đó tùy tùng Nhạc Tâm Thiện công đả Thiên Cơ Môn. Mục đích to lớn nhất chính là vì Vân Thủy Ngọc Lộ. Hắn đem vật này cùng Huyền Diệu Thiên Thiền kết hợp, lại vẫn đúng là khiến hắn luyện thành một kiện bảo vật không tệ. Huyền Diệu Thiên Thiền vẫn như cũ là lấy ma âm làm chủ, chỉ là kỳ âm ảo diệu vô cùng, có thể mô phỏng thiên hạ chi thanh, chế tạo hiệu quả chỉ định, tuy không bằng nguyên cực thần quang ngọc hoàng cốt loại thần vật này, nhưng cũng ảo diệu vô cùng. Cơ quan cấm chế chi đạo, thủ tại chữ huyễn, nếu như không có huyễn thuật lừa gạt, khó có hiệu quả, khó lộ ra uy năng. Mà huyễn chi nhất đạo cần phải thanh hình kiêm bị. Ninh Dạ tu Nhật Luân Kính, lấy quang đúc hình, nhưng khó được thanh sắc, dù có vạn tượng đồ có thể là bù đắp, nhưng không thể dùng tại bên ngoài. bây giờ đã có huyền diệu thiên thiền, đến là có thể đại đại bù đắp không đủ, trọng yếu nhất là có thể dùng tại bên ngoài. Ngoài ra huyền diệu thiên thiền cũng bảo lưu tác dụng của vân thủy ngọc lộ, vẫn như cũ có thể phụ trợ luyện bảo. Ninh Dạ luyện bảo trình độ thường thường, đã có vật này tại, đến cũng thử nghiệm luyện hóa một ít bảo vật. Có thể nói, thu hoạch từ thanh mục cùng huyền cơ quan, là lợi ích bên ngoài của Trì Vãn Ngưng cùng Ninh Dạ, mà thu hoạch từ giao dịch vật tư cùng Sương Nguyệt Phường, liền là lợi ích trong tối, một là tài nguyên một là tiền. Ngoài như vậy ra, Ninh Dạ còn có hai thứ. Một cái là tỏa long liên, đoạt thiên thuật của bản thân bảo vật này Ninh Dạ vốn là có, vậy thì cũng thôi, bất quá tỏa long liên đến là cái bảo vật có thể bắt người. Bởi vì bị Hắc Bạch Thần Cung một lần nữa luyện hóa, uy lực càng vượt qua tự thân mảnh vỡ. Chính bởi vậy, Ninh Dạ không có đem nó khôi phục về hình dáng ban đầu, mà là tạm thời bảo lưu nguyên bản hình thái. Tại dưới tình huống không có những mảnh vỡ tàng thiên ngục khác bổ sung hồi phục nguyên hình, trái lại không bằng trạng thái hiện tại. Cái thứ hai chính là thời không yêu thú chi huyết kia. Sau khi tìm đọc điển tịch, Ninh Dạ đã biết, thú này tên là La Hầu, chính là một trong các thượng cổ thần thú, chỉ là huyết mạch đã mỏng manh, vạn không tồn một. Năm đó khi Nguyệt Hạ Tùng được yêu thú này còn không có năng lực lớn như vậy, lại nhân phẩm trùng ít ỏi, không có đồng bạn, đang bị những yêu thú khác công kích, được Nguyệt Hạ Tùng cứu. Nguyệt Hạ Tùng dốc lòng bồi dưỡng, lại tìm tới thiên tài địa bảo, dần dần khiến thú này huyết mạch thức tỉnh. Thú này huyết mạch thức tỉnh chủ yếu biểu hiện chính là không gian, nhưng không phải truyền thống, mà là động sát nội bộ, tương tự tầm nhìn bốn chiều, có thể trực khuy nội bộ bí ảo, mượn La Hầu thú, bồi dưỡng yêu thú chi pháp của Nguyệt Hạ Tùng đột phi manh tiến. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Tần Thị Nguyệt còn phải bố trí trận pháp không gian mới có thể lợi dụng La Hầu truyền tống rời khỏi, nguyên lai đó không phải thứ nó chân chính am hiểu. Thứ nó chân chính am hiểu chính là tấn công địch trong vô hình, đem hữu hình chi lực thẳng vào nội phủ. Cực chiến đạo sở trường về ngạnh chiến, lực lượng vô song, nhưng cũng bởi vậy thụ hạn ở ngoài, lực lượng cần từ ngoại vào trong, khó có thể trực kích chỗ yếu, vì vậy đối thủ bị bọn họ giết chết đa phần đều thành thịt nát. Nhưng đã có La Hầu thú này, lực lượng của cực chiến đạo phát huy ra khủng bố liền có thể tưởng tượng được. Nó so với Ngọc Hoàng Cốt trọng yếu gấp trăm lần. Tại sao khi ý thức đến tác dụng chân chính của La Hầu, Ninh Dạ mới ý thức tới, kháo, lao tử lúc trước định giá thấp. Tần Thi Nguyệt mặt ngoài giả lão nương bị thiệt lớn, không nghĩ tới cuối cùng còn chơi với hắn một chiêu này, chỉ có thể nói con mụ này xem ra hào hùng, diễn kỹ cũng là nhất lưu a. Bất quá Ninh Dạ cũng không để ý, đằng nào hắn cùng Tần Thi Nguyệt cũng không phải địch nhân. Hiện tại đối với hắn mà nói, mấu chốt nhất vẫn là làm sao nhanh chóng tiêu hóa những lợi ích này, để thăng tự thân. La Hầu chi huyết số lượng không nhiều, đến là không thể tùy tiện lãng phí, trong lúc nhất thời, Ninh Dạ lại là nghĩ không ra một cái phương pháp tốt hấp thu vận dụng. Chương 45, Tiến Vũ Trọng Lâu. Cửu Tiêu Vân Ngoại, vạn dặm sáng trong. Ninh Dạ đoan tọa trong mây, trên gối còn đặt một chiếc đàn. Tiêu Vĩ Dạ quang cầm của Trì Văn Ngưng, trên cầm đặt một vật, Huyền Diệu Thiên Thiền. Trước người còn lơ lửng một vật, Phù Thế Bảo Châu. Tại trước Bảo Châu liền là nguyên cực thần quang lượn lờ chuyển động. Thủ chỉ khẽ búng, cầm thanh phi dương. Trong tiếng đàn réo rắt, bốn phía vân vụ đột nhiên thư quyển, liền ngay cả tia sáng cũng tùy theo biến hóa. Tiếng đàn du nhiên hòa hoãn, như nữ tử thì thầm, vân cùng quang kia liền hóa thành từng cái thanh xuân chi nữ, tán phát ra vô tận quang vượng, tại bên Ninh Dạ vừa múa vừa hát. Âm luật dần dần chuyển nhanh, những vũ nữ vân quang sở hóa kia liền từ sinh ca mạn vũ chuyển hóa, trong tay đã thêm ra từng thanh trường kiếm. Tại không trung nhẹ nhàng phi động, hình thành kiếm vũ. Ninh Dạ thủ chỉ liên đạn, tiếng đàn càng lúc càng gấp gáp, ẩn hiện khanh thương chi luật, trên người nữ tử múa kiếm liền xuất hiện khải giáp, kết thành trận hình, hóa thành binh trận, kim qua thiết mã, sát khí trùng thiên, nương theo chính là cao dương chiến khúc, oanh minh trận trận. Một con kim chuẩn cao tốc lướt qua, tại lúc bay tới phụ cận, những chiến binh vân vụ kia đồng thời giơ kiếm, kiếm khí tứ dợn. Kim chuẩn như không bị ảnh hưởng bay ra. Lại bay ra trăm nghìn trượng, đột nhiên tứ phân ngũ liệt, hóa thành huyết nục, lạc xuống trấn ai. Ninh Dạ lúc này âm luật dần thư, những chiến binh vân vụ kia liền một lần nữa hóa thành vân vụ cùng quang, tiêu tán tối lui. Âm luật ngưng bặt. Không tệ. Không tệ. Trì Vãn Ngưng từ đằng xa bay tới, cười nói, phu quân rốt cục dung hợp thành công rồi. Một phen động tác vừa nãy, chính là Ninh Dạ đem chính mình quang đạo, đao đạo, huyền đạo kết hợp hoàn thành hiệu quả. Chuyện này tốn của hắn thời gian 3 tháng. Quang cùng thanh hình thành huyền tượng, sát khí đao thì khiến những huyền tượng này xuất đao. Trong đó còn hấp thụ bộ phận thủ pháp của Vân Quỷ Tử Lão, vì thế Ninh Dạ lại đặc ý tìm Mộc Khôi Tông một lần. Mộc Khôi Tông đến cũng khí quyển, nếu hắn đã muốn, liền cho hắn. Ninh Dạ lại lắc đầu, còn kém xa lắm, ta không thông huyền âm diệu pháp, âm luật chi đạo là mượn huyền diệu thiên thiền hoàn thành. Hơn nữa thuyết pháp hoàn thành quá mức hỗn tạp, tổng không thể mỗi lần lâm chiến gậy đàn chứ. Huyền thuật huyền ngũ giác, vậy nên có ngũ hoặc, đối ứng nhãn nhĩ tị xúc tâm năm loại, cũng chính là hoặc hình, hoặc tính, hoặc khí vị, hoặc xúc cảm, hoặc tâm thần. Huyễn thuật lúc trước của Ninh Dạ, chủ yếu là hoặc hình, những phương diện khác cũng không sở trường, vì vậy phần lớn huyễn thuật của hắn cũng không làm được chân chính lừa dối đối thủ, mà chỉ là khiến đối thủ không tìm được bản thân, mê hoặc tầm nhìn. Huyền diệu thiên thiền, lại giúp cho Ninh Dạ bổ sung một khuyết điểm hoặc tính này, bất quá bên trong ngũ hoặc hình cùng hoặc tâm tối trọng, ba loại khác đến không phải trọng yếu như thế, vì vậy chỉ tính tiểu bù, không tính đại tiến. Chi Vãn Ngưng che miệng cười khẽ, có gì không được, Tiêu công tử cùng Cẩm thư sinh, chính là mỗi lâm chiến sự tất chơi âm luật. Trang bức mà thôi. Ninh Dạ không khách khí bác bỏ, chiến giả, tử sinh chi địa giã, đâu ra thong dong. Cái gọi là thong dong giả, cuối cùng chưa tới mấu chốt sinh tử, dùng để bắt nạt kẻ yếu thì đủ rồi, dùng tới đối phó cường giả, chính là tìm chết. Chi Vãn Ngưng trắng mắt hắn một cái, há lại là người người như ngươi, chuyên tìm người bản thân đánh không lại đi đấu. Nếu không phải như vậy, làm sao tính tiến? Ninh Dạ đem Tiêu Vĩ Dạ quang cầm vung lên, đã trả cho Chỉ Văn Ngưng, kể từ hôm nay, không cần cầm này. Nếu đã như vậy, vậy không bằng tìm Hướng Ngạn Văn, hướng hắn thỉnh giáo âm luật chi pháp. Không cần. Ninh Dạ lắc đầu, ta muốn học quá nhiều, thực không tinh lực phân tâm chuyện khác. Âm luật công địch không phải sở cầu của ta, có thể dùng cho bù đắp thiếu sót là được, khiến huyễn thuật càng thật là được. Thứ ta chân chính muốn, vẫn là cái này. Nói hắn tay háo lớn vung lên, chu vi vân vụ thư quyển, co duỗi, biến hóa, không ngờ biến thành một mảnh đỉnh đài lầu cát, nội có thải quang phân xạ. Huyễn thuật. Vạn tượng đồ chính là huyễn thuật trọng bảo, khi thiên thuật chính là huyễn thuật chi cơ. Trước đây Ninh Dạ, khi thiên thuật chỉ có thể dùng để che lấp tự thân, nhưng theo tu vi để thăng lại thêm vạn tượng đồ, hắn đã từ từ có thể đem khi thiên thuật thể hiện ra ngoài. Huyễn thuật không có năng lực công kích, nhưng có hiệu quả ẩn giấu cùng lừa dối cường đại. Mượn vạn tượng đồ, huyễn thuật của Ninh Dạ đến thời khắc này xem như là chân chính có thành tựu. Trừ phi là đối thủ có tu chuyên môn động hư phá vọng chi năng, bằng không tu sĩ hoa luân bình thường, thậm chí tu sĩ vạn pháp cũng có thể lừa gạt được. Dù sao huyễn thuật nhằm vào ngũ giác hạ thủ, cùng tu vi không quan hệ, trên lý thuyết là thích hợp nhất vượt giai ứng địch. Bất quá huyễn thuật đến cùng chỉ là huyễn thuật, cũng không có sát địch chi uy. Thứ sát địch chân chính vẫn là sát khí đao. Sát khí đao có thể coi vạn vật thành nhận, thậm chí ngay cả ánh sáng cũng có thể lợi dụng. Cứ như vậy, tại sát khí đao ảnh hưởng, huyễn trận cũng liền đã có hiệu quả công phạt, bất quá về uy lực liền vẫn còn rất kém, có thể có hiệu quả hiện tại, vẫn là nhờ có nguyên cực thần quang. Nguyên cực thần quang vốn là thần vật, quang chi đạo tắc, khiến Ninh Dạ tại trên quang chi nhất đạo được lợi không nhỏ. Trước đây hắn chỉ có thể ngưng quang thành vũ, huyễn tượng bởi vậy sinh thành cũng chỉ có thể che lấp mà không thể lừa dối, hiện tại lại có thể đạt tới trình độ lừa dối nhất định, hơn nữa theo quang chi đạo tắc trưởng thành, lấy đó làm nhận, uy lực cũng bắt đầu để thăng. Ninh Dạ ngưng quang thành nhận, đặc điểm lớn nhất là tốc độ nhanh, hầu như vô pháp chống đỡ, nhược điểm lớn nhất liền là uy lực nhỏ, cho nên đối phó mục tiêu có phòng ngự tác dụng không lớn. Vì vậy Ninh Dạ mỗi lần sử dụng cái này đều là bạo khởi tập kích, như đối thủ đã có phòng bị, vậy hiệu quả liền không tốt. Bây giờ Ninh Dạ tự thân tu vi tăng trưởng có hạn, thế nhưng bản thân nguyên cực thần quang ngưng tụ quang chi đạo tắc, coi đây là căn cơ thi triển ngưng quang thành nhận, uy lực bội tăng, hiệu quả để thăng lại là mấy lần còn chưa hết. Hiện tại Khổng Chiêu Thăng nếu như lại thụ một cái sát khí đao ngưng quang thành nhận của hắn, liền sẽ thật sự từ đây không cần chịu nhục thân ràng buộc nữa rồi. Cứ như vậy, lấy vạn tượng đồ cùng Nhật Luân Kính làm huyễn, lấy sát khí đao cùng nguyên cực thần quang làm công, lại lấy lưỡng nghi chân cương dung hội quán thông, liền hình thành nên huyễn sát chi thuật công phạt nhất thể. Đây mới là thứ hắn theo đuổi, đem tự thân sở học chân chính kết hợp lại, hình thành thủ đoạn độc nhất của bản thân. Vì vậy một khắc sau, vạn trượng bạch vân kia đã hóa hư ảo, nhưng không phải bất tồn, mà chỉ là ẩn vào trong tối, chờ mà không phát. Chi Vãn Ngưng nói, phu quân đã đi ra con đường của chính mình, cũng coi như là khai sáng một môn tiên pháp, không bằng liền vì pháp này lấy một cái tên. Ninh Dạ nghĩ nghĩ, nói, liền gọi Yên Vũ Trọng Lâu đi. Yên Vũ Trọng Lâu. Chi Vãn Ngưng kinh ngạc, vì sao gọi tên này? Ninh Dạ cười nói, khói mờ mịt là huyễn, mưa mờ mịt là sát, Yên Vũ mịt mù chính là lưỡng nghi chi đạo, lại thêm ta có thể có tu vi này, cũng là kéo phúc của Yên Vũ Lâu. Tên này không thể thích hợp hơn. Chi Vãn Ngưng cười to, Yên Vũ Lâu sợ là phải hận chết ngươi rồi. Ninh Dạ nghiêm túc, đang muốn bọn họ như vậy. Yên Vũ Lâu càng hận hắn, công hân của Ninh Dạ liền càng lộ ra trọng yếu. Một người muốn tại trong môn phái dựng nên uy phong của bản thân, lại có thể nào không có ngoại bộ địch nhân tôn lên. Ninh Dạ đại hiển thần uy, chơi chết Khâu Ngọc Sơn, đoạt lại Ngọc Hoàng Cốt, là thù giữa hắn cùng Yên Vũ Lâu, càng là công của hắn đối với Hắc Bạch Thần Cung. Yên Vũ Lâu thù hận hắn thậm chí trả thù, liền tương đương với nhắc nhở Hắc Bạch Thần Cung công hơn của hắn, tầm quan trọng của hắn.
Trì Vãn Ngưng vỗ tay, nói rất đúng.
Đúng rồi, Công Tôn Dạ về Yên Vũ lâu chưa?
Đã trở lại, tuy rằng nhiệm vụ không thành, đến cũng không thụ chỉ trích gì.
Nô, như vậy là tốt rồi.
Công Tôn Dạ trở về Yên Vũ lâu, Cố Tiêu Tiêu cũng đã đến Vạn Hoa Cốc, Công Tôn Điệp thì cũng không biết đã chạy đi nơi nào tiêu giao khoái hoạt. Cho tới Cựu Bất Quân, hắn đang cùng tiểu hồ ly của hắn chơi vui vẻ đây.
Cựu Bất Quân không có nuốt lời, cùng ngày liền tìm một con tiểu hồ ly, đem đuôi của cựu vị yêu hồ kia cho nó, tận mắt thấy tiểu hồ ly kia hoan thiên hỉ địa đem hồ vĩ dung nhập bản thân.
Bất quá hắn cũng làm một chuyện bên ngoài hứa hẹn, hắn không thả tiểu hồ ly đi, mà là dự định nuôi tiểu hồ ly, lòng tràn đầy chờ mong bồi dưỡng một cái tương lai giúp đỡ.
Lại thêm cựu vị yêu hồ biết thân phận của hắn, vạn nhất yêu hồ ký ức thức tỉnh, bại lộ hắn chẳng phải gây go.
Bất quá suy nghĩ đến cựu vị yêu hồ ly kỳ chết đi, Cựu Bất Quân nhưng nhiều thêm một con hồ ly, vì vậy Ninh Dạ thẳng thắn nghĩ kế, khiến Hắc Bạch Thần Cung đem huyết nhục cựu vị yêu hồ chết đi buôn bán, lại khiến Cựu Bất Quân lấy điểm công hơn mua, cứ như vậy, Cựu Bất Quân dưỡng hồ cũng có thêm cái lý do danh chính ngôn thuận, lấy cái tên đẹp là lấy huyết nhục cựu vị yêu hồ bồi dưỡng hồ ly, xem có thể nuôi dưỡng được ra một con cựu vị yêu hồ nữa hay không.
Đối với điều này mọi người đều coi là trò cười, nhưng cũng không để ý, dù sao cựu vị yêu hồ tinh huyết sớm thất, lưu lại chỉ là phổ thông huyết nhục da lông, giá trị có hạn, chỉ dựa vào đó bồi dưỡng ra cửu vị yêu hồ, thiên nan vạn nan.
Sinh hoạt một thoáng lại trở nên bình thản, mỗi ngày ngoại trừ tu hành chính là tụ hội, sinh hoạt một thoáng lại trở nên bình thản.
Vì vậy Ninh Dạ bắt đầu nghĩ, bản thân có phải là muốn tìm một cơ hội ra ngoài một chút.
Trì Vãn Ngưng biết tâm tư hắn, muốn đi xem Thanh Lâm cùng Tân Tiểu Diệp.
Khuyên ngươi chớ vội.
Ngươi hiện tại tuy rằng thực lực tăng mạnh, nhưng phóng tầm mắt trường thanh giới. Thực lực mạnh hơn ngươi còn có không biết bao nhiêu, vẫn cần củng cố tu vi.
Trọng yếu nhất chính là, ngươi hiện tại có Nguyên Cực Thần Quang.
Ninh Dạ thở dài.
Nguyên Cực Thần Quang tuy rằng tới tay, nhưng cũng bởi vậy nhiều thêm cái chỗ hỏng, chính là hắn hiện tại không thể tùy ý hành động rồi.
Nguyên Cực Thần Quang dù sao chỉ là cho hắn mượn, cũng bởi vậy Nhạc Tâm Thiện bọn họ sẽ không để Ninh Dạ rời khỏi tầm mắt của chính mình.
Ninh Dạ muốn đi ra ngoài có thể, nhưng Nguyên Cực Thần Quang nhất định phải lưu lại.
Bất quá suy nghĩ đến liệu tính của người Hắc Bạch Thần Cung, một khi lưu lại, lại cầm về sợ sẽ không dễ.
Vì vậy hảo hảo một cái trọng bảo, phản mà đã thành thứ hạn chế hắn xuất hành, khiến Linh Dạ cũng buồn bực không thôi.
Đúng vào lúc này, một con vân điểu đột nhiên bay tới bên người Linh Dạ hóa thành quang ảnh tiêu tán, một đạo tin tức lại đã chuyển cho Linh Dạ.
Một Khôi Tông muốn gặp ta.
Linh Dạ ngẩn ngơ.
Họ tìm ngươi chuyện gì?
Trì Vãn Ngưng hỏi.
Còn có thể là chuyện gì?
Đòi nợ chứ sao?
Ninh Dạ tức giận nói.
Chuyện lần này, Mục Khôi Tông giúp hắn lớn như vậy, liền ngay cả Lưỡng Nghi Càn Khôn Tán đều cho hắn, mặc dù bản thân bọn hắn cũng mò đến chỗ tốt, nhưng Ninh Dạ biết lấy khẩu vị của người Mục Khôi Tông, tuyệt đối sẽ không liền như vậy thỏa mãn.
Trọng yếu nhất chính là, trải qua sự kiện lần này, Mục Khôi Tông đã có thể hoàn toàn xác nhận thân phận của Ninh Dạ.
Dưới tình huống này,
Ninh Dạ thở dài, lần này yêu cầu của bọn họ sợ là sẽ không nhỏ.
Chương 46, Đông Phong Quan.
Ngoài chấp tử thành. Trong rừng hạnh,
Ninh Dạ nhìn thấy người hẹn mình.
Thế mà là Trung Nam Quỷ.
Ninh Dạ hơi hơi ngây ra, Vương Sâm đâu?
Hắn đã về Mục Khôi Tông, từ giờ trở đi, do ta phụ trách liên hệ cùng ngươi.
Mặt mũi nhăn nheo giống như lão giả Trung Nam Quỷ cười khăn nói, ta nói Ninh Dạ, đã hợp tác nhiều lần như vậy, liền không cần ngụy trang nữa chứ.
Ninh Dạ kéo xuống mặt nạ, lộ ra chân dung.
Trung Nam Quỷ nhìn mặt của Ninh Dạ, cha cha nói, hảo một khuôn mặt anh tuấn xuất khí. Không biết sẽ mê chết bao nhiêu cô nương.
Đây không phải là mặt của Bạch Vũ, là đã làm lại một lần.
Công Tôn Điệp giúp ngươi.
Ninh Dạ mỉm cười, các ngươi có thể đoán được không kỳ quái.
Trung Nam Quỷ cười gượng vài tiếng, hiện tại bên người ngươi có những ai, chúng ta cơ bản đều biết.
Ninh Dạ lắc đầu, đây không phải là phương thức nói chuyện song phương hợp tác nên có, là bởi vì nhiệm vụ các ngươi muốn giao cho ta sẽ rất khó rất nguy hiểm sao.
Vì vậy tới liền dùng loại khẩu khí uy hiếp này.
Không cần phải vậy, sẽ phá hư giao tình. Không tốt.
Trung Nam Quỷ nhất trệ.
Bị Ninh Dạ nói ra tiếng lỏng, dẫn đến hắn nhất thời cũng không biết tiếp lời ra sao, Trung Quy là cười khăn nói, cùng người thông minh giao thiệp xác thực bất việc ca Mục Khôi Tông quen uy hiếp người khác rồi, không quen phương thức giao dịch công bằng.
Cũng có lẽ là bởi vì các ngươi cảm thấy ta không đủ tư cách cùng các ngươi công bằng đàm luận.
Ninh Dạ nói.
Bại lộ thân phận chính là không được điểm này.
Trước đây Mục Khôi Tông không xác định hắn là ai, vì vậy chỉ có thể Ninh Dạ nói cái gì bọn họ liền làm cái đó.
Hiện tại biết thân phận Ninh Dạ, tự tin đại tăng, khẩu khí cũng liền bắt đầu bất đồng rồi.
Ninh Dạ đến là đã sớm chuẩn bị, tranh ăn với hổ, chính là như vậy.
Nhưng cứ việc như vậy, trong lòng vẫn là có mấy phần không thoải mái, vì vậy đối diện Trung Nam Quỷ lên tiếng, một bước cũng không nhường, vô luận thế nào, không thể để cho đối phương cho rằng từ đây có thể nắm bắt bản thân. Hắn là tự do, tự chủ. Vì vậy Ninh Dạ lại bổ sung một câu, ta hy vọng có thể cùng Mộc Khôi Tông bảo trì quan hệ trước đây, chân thành hy vọng. Trung Nam Quỳ nhìn hắn, vậy phải xem ngươi còn thể tiếp tục giống di vãng như vậy trở tay làm mây lật tay làm mưa. Nghe ý của ngươi, đối với nhiệm vụ lần này cũng không quá xem trọng. Mặt trên có chút gấp rồi. Trung Nam Quỳ nhàn nhạt nói. Ninh Dạ nhíu mày lại, nói đi, đến cùng chuyện gì? Vạn Cổ Liễu biết chưa? Ninh Dạ ngẩn ra, lập tức tỉnh ngộ ra, các ngươi muốn Đông Phong Quan. Chuyện này không thể nào. 22. Đông Phong Quan ở vào phía Đông Mạc Châu, kề bên Thiên Châu, đi quá Đông Phong Quan một chút, chính là Mộc Lưu Trấn, cũng chính là nơi năm đó Ninh Dạ cùng Mộc Khôi Tông lần đầu tiên chân chính hợp tác, khiến Hắc Bạch Thần Cung mất đi hai vị nhân ma. Đông Phong Quan đã từng thuộc về Thiên Châu, 2000 năm trước Mộc Khôi Tông cùng Hắc Bạch Thần Cung phát sinh tiên giới đại chiến, cuối cùng Mộc Khôi Tông chiến bại, Đông Phong Quan cũng liền rơi vào trong tay Hắc Bạch Thần Cung. Nơi đây tên là Quan, lại là một chỗ thiên tuyệt cổ địa, nội ẩn tinh hoa, sản vật phong phú. Càng có một cây thần thụ, tên Vạn Cổ Liễu, tương truyền tồn tại đã có vạn năm. Tọa tu tại dưới cổ thụ, có thể ngộ đạo cơ, chính là nơi các tu tiên đại năng yêu thích nhất. Năm đó Mộc Lưu Trấn xuất ký hồn cổ mục, rất khả năng liền có quan hệ cùng Vạn Cổ Liễu. Vạn Cổ Liễu chính là vạn mục chi tổ, dựng hóa thần mục, năm đó Mộc Khôi Tông cũng là nhân đó lập nghiệp. Vì vậy mất Đông Phong Quan, quả thực chính là mất đi tổ địa, ảnh hưởng chi lớn có thể tưởng tượng được. Vạn Cổ Liễu không thể di, di chi tất tử. Điều này khiến hai phái chỉ có thể tranh đất, không thể tranh cây. Đối với Mộc Khôi Tông mà nói, Đông Phong Quan đã không chỉ là vấn đề Vạn Cổ Liễu, càng là tổ địa, vì vậy thu hồi Đông Phong Quan, trình độ nào đó đã là chấp niệm của bọn họ. Bây giờ tọa trấn Đông Phong Quan là Đông Kỳ Sứ Quân Bất Lạc. Đông Kỳ Sứ là tứ kỳ sứ chi thủ, cũng là nhân vật vô cấu đỉnh phong, thực lực không thấp hơn đám người Nhạc Tâm Thiện. Không chỉ có như vậy, càng có Hắc Bạch đại trận cùng với Đông Đảo cường giả dưới tay phụ trợ. Coi như Âm Vô Cứu dẫn người tự thân tới, dựa vào thiên thời địa lợi, cũng có thể ngăn cản một quãng thời gian. Đương nhiên chuyện đó không trọng yếu, Mộc Khôi Tông nếu thật quy mô lớn xâm lấn, nhất định có thể đánh hạ Đông Phong Quan, vấn đề là Hắc Bạch Thần Cung cũng tương tự có thể đoạt lại, kết quả liền là gợi ra một hồi đại chiến hoàn toàn mới. Đây là điều mọi người đều không muốn. Đừng xem Mộc Khôi Tông hạ thủ tàn nhẫn với Hắc Bạch Thần Cung, nhưng cho tới nay vẫn là tầng diện tranh cướp đối với tài nguyên cùng tu tiên giả, thuộc về chiến đấu cục bộ, chưa thượng thăng đến tầng diện chiến tranh. Nếu như cướp đoạt Đông Phong Quan, công thành đoạt đất tính chất liền bất đồng rồi. Đây là trực tiếp phát khởi chiến tranh, mà không phải ám diện so đỏ. Vì vậy đánh hạ Đông Phong Quan kỳ thực không khó, khó là làm thế nào trừ khử tiên giới đại chiến bởi vậy gợi ra. Thời khắc này vừa nghe đến thuyết pháp của Trung Nam Quỷ, Ninh Dạ trong lòng liền mắng lên. Ta đệ, các ngươi đây là ra cái thiên đại nan để cho ta a. Trung Nam Quỷ cũng biết chỗ có vấn đề, có chút ngại ngùng, sự tình là có chút vướng tay, đã vượt qua trợ giúp của chúng ta đối với Ninh công tử, vì vậy trưởng giáo đã nói, nếu như việc này có thể thành, điều kiện ngươi ra. Đây không phải là vấn đề điều kiện hay không điều kiện, mà là căn bản không có khả năng. Ninh Dạ tức giận nói, vấn đề Đông Phong Quan ở chỗ tính chất, chuyện này cùng giết một người, cướp một kiện bảo vật hoàn toàn bất đồng. Không còn Đông Phong Quan, thất lạc không chỉ có là bảo vật, còn có bộ mặt, là tôn nghiêm của toàn bộ Hắc Bạch Thần Cung, sẽ làm thiên hạ tiên giả cho rằng Hắc Bạch Thần Cung sa sút, sợ hãi Mộc Khôi Tông. Luận thực lực, thiên hạ cửu đỉnh, Hắc Bạch Thần Cung thuộc về kiểu thủ, điểm này nhìn số lượng thiên cương cùng nhân ma của bọn hắn so với các phái khác đều nhiều hơn liền có thể biết. Mặc Châu vị trường thanh chi ương, tuy có tứ chiến chi ưu, nhưng cũng vật hoa thiên thịnh, tài nguyên phong phú, nếu như không có đầy đủ lực lượng, khó mà xưng hùng. Vì vậy bọn họ vô luận thế nào cũng sẽ không để chuyện như vậy phát sinh. Đúng a? Trung Nam Quỷ thở dài, bảo vật cầm cũng chỉ cầm, Hắc Bạch Thần Cung không đến nỗi vì một kiện bảo vật liền phát khởi chiến tranh. Thế nhưng đất đai bất đồng, nó liền ở đó, người vĩnh viễn mang không đi. Một thứ có thể tranh đi đoạt lại, liền tất nhiên dẫn sự. Vì vậy then chốt của chuyện này, không ở chỗ lấy đi, mà ở chỗ bảo vệ. Kỳ thực đây cũng là nguyên nhân tại sao trưởng giáo muốn tìm ngươi. Ninh Dạ, ngươi có thể đi tới hôm nay, kháo không phải lực lượng của ngươi, mà là đầu óc của ngươi. Mà then chốt giải quyết việc này, không ở chỗ thực lực, vừa vặn ở chỗ phương pháp. Trưởng giáo cảm thấy, ngươi có thể tìm tới phương pháp. Ninh Dạ hừ lạnh, các ngươi vẫn đúng là để mắt ta. Dù sao ngươi đã làm được rất nhiều chuyện người khác không làm được. Trung Nam Quỷ lần này rốt cục không giống như vừa nãy nữa, có lẽ cũng là biết, nếu như Ninh Dạ không đồng ý, vậy cho dù bức tử hắn cũng vô dụng. Sự tình quá khó. Ninh Dạ hỏi, các ngươi đối với điều này có thể có ý kiến gì? Trung Nam Quỷ hồi đáp, mặt trên đến là ra cái chủ ý. nói một chút. Bắt sống Hà Nguyên Thánh, bước Hắc Bạch Tử đi vào khuôn phép. Ninh Dạ chế nhạo, đây chính là ý nghĩ của các ngươi. Quả nhiên rất Mộc Khôi Tông. Hắn đến cũng không kỳ quái, tu tiên chi nhân, đã quen vũ lực giải quyết vấn đề rồi. Sau đó Ninh Dạ trực tiếp nói, chuyện này không thể nào. Đừng nói Hà Nguyên Thánh không dễ bắt, coi như bắt được rồi, Hắc Bạch Tử cũng sẽ không đồng ý, coi như hắn đồng ý, Hắc Bạch Thần Cung cũng sẽ không đồng ý, liền coi như bọn họ đồng ý, người trung quy sẽ trở về, mà sau khi trở về, Hắc Bạch Thần Cung tất nhiên lại sẽ đoạt lại Đông Phong Quan, chiến sự vẫn như cũ không thể tránh khỏi. Chúng ta cũng biết cách nghĩ này không hiện thực, cho nên mới muốn tìm ngươi. Ninh Dạ nghĩ nghĩ, nói, nếu muốn lấy được Đông Phong Quan mà không gợi ra tiên giới đại chiến, liền chỉ có hai cái phương pháp. Một là khiến Hắc Bạch Thần Cung sợ, hai là khiến Hắc Bạch Thần Cung tự nguyện từ bỏ. Chương 47, Giao động. Nếu muốn khiến Hắc Bạch Thần Cung sợ hãi, hầu như là không thể nào. Đừng xem Hắc Bạch Thần Cung hai năm qua tổn hại trọng đại, nhưng thương gân bất động cốt, thực lực tổng hợp của Hắc Bạch Thần Cung cũng không có bị ảnh hưởng quá to lớn, liền thuyết pháp lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngửa cũng không tính, người ta còn chưa đến mức độ gầy. Cho tới nói liên hợp các phái ước hiếp cũng vô dụng. Liên minh ba ba, ai cũng không sợ ai, nếu thật đánh lên, phe thứ ba khẳng định chiếm tiện nghi, đây cũng là nguyên nhân tiên giới đại chiến không thể dễ dàng nổ ra. Vì vậy điều thứ nhất không thể được, vậy cũng chỉ có điều thứ hai. Khiến Hắc Bạch Thần Cung tự nguyện từ bỏ. Làm sao mới có thể làm cho bọn họ tự nguyện từ bỏ? Trung Nam Quý hỏi. Ninh Dạ nói, phải về mặt mũi cùng lợi ích nói còn nghe được có mất, như muốn cho Hắc Bạch Thần Cung cam nguyện từ bỏ Đông Phong Quan, như vậy bề ngoài, bọn họ hẳn là phải có chỗ tốt gì đó. Vậy không phải thành giao dịch rồi. Không được. Trung Nam Quỷ lắc đầu. Mộc Khôi Tông cùng Hắc Bạch Thần Cung là tử địch, thù sâu như biển. Mặc dù nói cửu hận cũng là có thể hóa giải, bất quá cần thời gian. Mộc Khôi Tông trước sau nhiều lần xuống tay với Hắc Bạch Thần Cung, giai đoạn hiện tại là không thể nào hóa giải, vì vậy giao dịch cũng là không thể nào. Lại nói giao dịch chẳng khác nào không có tiện nghi gì có thể chiếm, bọn họ khiến Ninh Dạ xuất thủ, không phải chính là vì chiếm tiện nghi sao. Ta không nói cần các ngươi trực tiếp giao dịch cùng Hắc Bạch Thần Cung, nhưng cũng có thể gián tiếp. Làm sao gián tiếp? Ninh Dạ lắc đầu, hiện tại còn chưa biết, ta chỉ là đang nói lối tư duy giải quyết việc này, cụ thể ta còn cần thời gian hảo hảo suy nghĩ. Không có vấn đề. Trung Nam Quỷ cũng biết việc này lớn, đến là không có ý bức Ninh Dạ. 18. Thế mà mưu đồ Đông Phong Quan, Mộc Khôi Tông khẩu vị thật lớn. Thiên ngoại chi không, dựa tại trong lòng Ninh Dạ, chỉ vãn ngưng tâm tình nhưng rất không tốt. Tuy rằng đoán được Mộc Khôi Tông lần này khả năng sẽ đưa ra nhiệm vụ khá khó khăn, lại không nghĩ rằng sẽ khó như vậy. So sánh ra, Ninh Dạ đến còn bình tĩnh. Thấy hắn như thế, Trì Vãn Ngưng oán trách trắng mắt hắn một cái, ngươi đến giống như vô sự vậy. Ninh Dạ cười nói, phiền phức cũng đã đến rồi, lại có thể thế nào, chỉ có thể nghĩ biện pháp giải quyết thôi. Loại chuyện như Đông Phong Quan, có thể có biện pháp gì giải quyết? Ngươi thật cho rằng có lợi ích gì có thể khiến cho Hắc Bạch Thần Cung từ bỏ Đông Phong Quan? Ninh Dạ nhưng khe khẽ lắc đầu, phiền phức ta chỉ không phải cái này. Ân. Trì Vãn Ngưng không rõ. Ninh Dạ nói, là Mộc Khôi Tông. Trì Vãn Ngưng kỳ quái nhìn Ninh Dạ, Mộc Khôi Tông. Đúng. Ngày hôm nay bọn hắn có thể muốn ta đem Đông Phong Quan tới cho bọn hắn, ta như giúp bọn hắn làm được, vậy lần sau có thể muốn ta đem toàn bộ Mạc Châu Đông Cảnh tới cho bọn hắn hay không? Lần sau nữa liền chính là cả cái Mạc Châu đều phải thuộc về bọn hắn. Cuối cùng, bọn hắn hẳn là đã đoán được Thiên Cơ Điện cũng tại trên tay ta, có thể tương lai còn muốn đòi lấy Thiên Cơ Điện hay không? Không thể nào. Trì Vãn Ngưng giật mình há to miệng. Tại sao lại không? Mộc Khôi Tông tới nay đều không phải thiện nam tín nữ, mà khẩu vị con người cũng tổng là càng lúc càng lớn. Trước đây bọn họ không xác định thân phận của ta, không tiện làm gì ta. Hiện tại đã biết thân phận ta rồi, tự nhiên sẽ từng bước bức ép, tranh thủ đem giá trị của ta tối đa hóa. Hiện tại không đòi Thiên Cơ Điện, là bởi vì lo lắng cá chết lưới rách không có thứ gì, trời giá trị lợi dụng của ta bị ép khô, đó gần như chính là thời điểm vắt tranh bỏ vào rồi. Đáng chết. Trì Vãn Ngưng tức giận đốn quyền. Quả đấm nhỏ phanh phanh rơi vào trên người Ninh Dạ, phảng phất hắn mới là địch nhân. Chớ vội. Ninh Dạ đến không để ý, chuyện như vậy sớm có dự liệu, chỉ bất quá đến có chút sớm mà thôi. Ninh Dạ tới nay liền không ôm hy vọng đối với Mộc Khôi Tông, từ đầu đến cuối mọi người đều là hợp tác, không có giao tình gì đáng nói. Vậy làm sao bây giờ? Trì Vãn Ngưng vẫn là hoảng. Ninh Dạ cười cười, yên tâm đi, chí ít hiện tại, bọn họ còn sẽ không làm như thế. Chỉ bất quá phòng ngừa chu đáo. Chúng ta phải cân nhắc trước đến tầng này. Vừa nghĩ tới Ninh Dạ không chỉ phải suy nghĩ làm sao mưu Đông Phong Quan, còn phải suy nghĩ làm sao đối phó khẩu vị khả năng càng lúc càng lớn của Mộc Khôi Tông tiếp sau đó, Trì Vãn Ngưng liền có chút đau đầu, một cái Đông Phong quan liền đã đủ đau đầu, còn muốn thêm vào này một tầng, há không phải càng khó. Cái kia đến không hẳn, có lúc hai cái phiền phức tính gộp lại, nói không chắc có thể trái lại thoải mái hơn. Ninh Dạ cười nói. Ân. Chi Vãn Ngưng kỳ quái nhìn Ninh Dạ. Ninh Dạ chậm rãi nói, trước đây ta coi Mộc Khôi Tông là thành minh hữu, bọn họ cần ta sẽ tận lực hoàn thành, không có chiết khấu. Tại dưới loại tình huống này, Đông Phong quan chính là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Nhưng nếu như Mộc Khôi Tông tương lai không chỉ sẽ không là minh hữu, thậm chí có thể trở thành địch nhân lớn nhất uy hiếp người, tình huống liền không phải vậy nữa rồi. Có một số việc, liền không cần làm chăm chú như vậy. Chi Vãn Ngưng không khỏi khẩn trương lên, ngươi muốn coi Mộc Khôi Tông là thành địch nhân. Đừng quên bọn họ nhưng mà biết thân phận của chúng ta. Vì vậy ta có thể coi bọn họ là địch nhân, nhưng không thể để bọn hắn coi ta là kẻ địch. Ninh Dạ nghiêm túc nói. Chi Vãn Ngưng có chút minh bạch ý tứ của Ninh Dạ, ngươi là nói. Đem bọn họ cũng đã tính toán vào. Ninh Dạ hồi đáp. Trước đây Ninh Dạ, chỉ là nội quỷ trong Hắc Bạch Thần Cung. Hiện tại Ninh Dạ, nhưng cũng tương đương với là Mộc Khôi Tông nội quỷ, nói đến hắn hiện tại có thể cũng coi như là Mộc Khôi Tông người đáng tin tưởng nhất. Trọng yếu nhất chính là, trong lòng Ninh Dạ, thiên môn đều là có tội. Ngoại trừ báo thủ, lý tưởng của hắn là tiên cùng phàm từ đây vĩnh cách, khiến tiên không còn có thể nô dịch phàm. Dưới tình huống này, đừng nói Mộc Khôi Tông, coi như là Vạn Hoa Cốc, cũng là có thể bị tiêu trừ. Nhưng vấn đề này, hắn lại là liền Chỉ Vãn Ngưng cũng sẽ không nói, lý tưởng quá rộng lớn, lớn đến chính hắn cũng không dám suy nghĩ nhiều. Sau khi xác nhận đại phương hướng, vấn đề Đông Phong Quan một thoáng liền trở nên sáng sủa rộng rãi. Đầu tiên vấn đề thứ nhất chính là, việc này tuyệt không thể nhanh chóng giải quyết. Phải kéo. Trước đây Ninh Dạ, làm chuyện gì cũng không quá mấy ngày thời gian, chấp tử thành ngũ phái đại chiến, trước sau cũng bất quá mấy tháng. Nhưng bây giờ muốn kéo dài thời gian, Ninh Dạ lại sẽ không hoàn thành cho bọn họ nhanh như vậy rồi. Vì vậy hắn rất nhanh định ra một cái kế hoạch. Một cái kế hoạch xem ra không tệ. 14. 3 ngày sau. Trung Nam Quỷ nhìn kế hoạch, nhíu mày, điều ước thuê mướn. Đúng. Điều ước thuê mướn. Ninh Dạ nói, muốn cho Hắc Bạch Thần Cung cắt nhượng đất đai là không thể nào, thuê nhưng có thể làm luận. Nhưng chúng ta muốn chính là chiếm hữu vĩnh viễn. Trung Nam Quỷ nói, trước tiên giải quyết vấn đề có hay không, lại giải quyết vấn đề trường kỳ nắm giữ. Chỉ cần đến tay, con vịt đun sôi còn có thể để nó bay đi hay sao? Ninh Dạ nói sáng lên nguyên cực thần quang trên tay, trong mắt Trung Nam Quỷ tham lam vụt lóe liền qua. Bất quá hắn đến là có chút lý giải cách nghĩ của Ninh Dạ. Gật gật đầu, Trung Nam Quỷ nói, xác thực là cái phương pháp có thể thực hành được, vấn đề là làm sao mới có thể khiến cho Hắc Bạch Thần Cung đem Đông Phong Quan cho chúng ta mượn. Đây vẫn như cũng là giao dịch a. Còn có chúng ta lại phải bỏ ra cái giá gì? Lúc nói câu phía sau, Trung Nam Quỷ ngự khí đặc biệt tăng thêm, Mộc Khôi Tông muốn chính là không trả giá hoặc là trả giá cái giá thấp nhất đánh hạ Đông Phong Quan. Muốn giải quyết một cái vấn đề lớn phức tạp, biện pháp tốt nhất chính là đem nó phân tách thành rất nhiều vấn đề nhỏ tương đối đơn giản. Ninh Dạ cười nói, khiến Hắc Bạch Thần Cung đồng ý cho thuê là một vấn đề, bỏ ra cái giá gì liền là một vấn đề khác, hai vấn đề này tuy rằng cũng rất khó, nhưng không nghi ngờ chút nào đơn giản hơn so với trực tiếp đánh hạ Đông Phong Quan, mà muốn giải quyết hai vấn đề này, lại cần đem bọn chúng hóa giải thành mấy cái vấn đề nhỏ càng thấp hơn một tầng, tỉ như loại chuyện thuê mướn này, Hắc Bạch Thần Cung không thể nào cho chúng ta thuê, nhưng không có nghĩa là không thể cho người khác thuê a. Ninh Dạ dụ dỗ từng bước nói, hắn dùng cái từ chúng ta, không nghi ngờ chút nào đã là đem mình hoàn toàn đặt ở lập trường của Mộc Khôi Tông, khiến Trung Nam Quỷ nghe cực kỳ thoải mái. Nếu như ngươi muốn khiến một người tin tưởng lời nói của bản thân, biện pháp tốt nhất chính là trăng bước, đưa ra một bộ phương pháp luận. Khi logic lý luận tương thông, khi đối phương nghe đột nhiên đại ngộ biểu hiện ra cảm khái hóa ra là thế thì, sự tình liền đã thành công một nửa. Trung Nam Quỷ mặc dù là vạn pháp đại năng, nhưng am hiểu chính là pháp thuật không phải phương pháp, thời khắc này bị Ninh Dạ nói cho ngây ra, chỉ cảm thấy hắn nói thật có đạo lý. Mắt thấy hắn như vậy, Ninh Dạ biết đến thời điểm rồi. Hắn nói, bất quá kế hoạch này quá mức khổng lồ phức tạp, muốn làm được tất cả những thứ này, cần thời gian khá dài đến bố trí. Bao lâu? Chí ít 10 năm. Đợt, tháng này một cái minh chủ thêm 3 trường, giới hạn tháng này nha, các ngươi thật sự không muốn ép khô tổn cảo trong tay duyên phận sao. Trong máy vi tính đám tổn cảo biểu thị đã đói khát khó nhịn rồi, anh em đẹp trai, mau mau hành động đi. Chương 48, Ngưu tính từng bước. Thời gian 10 năm đối với tu tiên giới không lâu lắm, các đại năng một lần bế quan liền có thể là 10 năm trăm năm. Cũng chính bởi vậy, tu tiên giới muốn thực hiện âm mưu gì, lấy 10 năm trăm năm làm đơn vị mưu tính, tương tự cũng không kỳ lạ. Tỷ như Yên Vũ Lâu muốn dùng Chỉ Vạn Ngưng tính toán Thanh Mục lão tổ, cũng là làm tốt chuẩn bị chủ tính mấy chục năm. Chỉ bất quá Ninh Dạ tiết tấu quá nhanh, trái lại là cái dị loại. Cho tới hiện tại, Ninh Dạ bất quá là khiến nó trở về đến tiết tấu bình thường mà thôi. Chuyện Đông Phong Quan can hệ trọng đại, dùng thời gian 10 năm để mưu tính thực hành cũng không quá phận. Vì vậy tại sau khi Ninh Dạ đề xuất một loạt phương án, Trung Nam Quỷ liền trở lại phục mệnh, cũng rất nhanh đạt được hồi đáp. Kế hoạch thông qua. Cũng không kỳ quái, dù sao kế hoạch Ninh Dạ định ra, trên lý thuyết xác thực có thể được, thậm chí có thể nói là hoàn mỹ không một tì vết. Cũng chỉ có kế sách như thế, mới có thể làm cho Mục Khôi Tông tin tưởng hắn là chân tâm vì Mục Khôi Tông làm việc. Không chỉ có như vậy, nếu muốn thực hiện kế hoạch, vẫn như cũ cần Ninh Dạ chống đỡ, điều này liền vì hành động sau này của Ninh Dạ cung cấp thuận tiện, Ninh Dạ đã định chắc chủ ý sẽ hung ác gõ thân trúc Mục Khôi Tông. Cứ như vậy, Ninh Dạ xem như là vì bản thân tranh thủ đến thời gian 10 năm. Thời gian này đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt lại là 2 tháng trôi qua. Khoảng thời gian này, Hắc Bạch Thần Cung gió êm sóng lặng, đến không phát sinh đại sự gì. Ngày hôm nay Ninh Dạ chính đang tu hành, chợt có tin tức đưa tới. Là Phong Đông Lâm muốn gặp hắn. Ninh Dạ trong lòng hơi động, thời khắc mình chờ đợi hơn nửa đến rồi. Liền tự đi Thiên Nguyên Phong Đông Lâm thiên phủ. Phong Đông Lâm như trước ngồi ở trong Ngọc Tủy Thạch trận của hắn, bên cạnh là nữ nhi của hắn Phong Ngọc Yên. Thấy Ninh Dạ, Phong Đông Lâm tiếu mị mị nói, mấy tháng không thấy, tu vi tinh tiến rất nhiều a. Ninh Dạ cúi đầu, đều là điện thủ ban thưởng, khiến Ninh Dạ thu được rất nhiều tài nguyên. Phong Đông Lâm không quan tâm vung tay, đó đều là ngươi nên được. Tìm ngươi đến, là có một chuyện muốn cùng ngươi thương nghị. Phong Điện xin phân phó. Ngươi có muốn làm huyền sách sứ hay không? Phong Đông Lâm trực tiếp nói. Cái hồi đáp này dọa cho Ninh Dạ nở nụ cười, Ninh Dạ không dám có hy vọng xa vời này. Ân, người hướng tới chỗ cao, nước chảy về chỗ thấp, điều này không có gì. Phong Đông Lâm nói, ngươi chỉ cần nói cho ta, ngươi có muốn làm hay không là được. Ninh Dạ mang theo nụ cười ngại ngùng, cái này. Tự nhiên là muốn tiến bộ. Hắn đem tiếng phổ thông kiếp trước lấy ra dùng. Phong Đông Lâm cười nói, muốn làm là tốt rồi. Huyền sách đệ cửu sứ vài ngày trước bị ám sát, vừa vặn có cái chỗ trống. Nhân tuyển thích hợp không ít, nhưng ta cảm thấy luận tài hoa năng lực, ngươi thích hợp nhất. Nhưng ta thưởng thức ngươi, không có nghĩa là ngươi liền nhất định có thể thành, ngươi có biết, vấn đề lớn nhất của ngươi là cái gì không? Ninh Dạ hồi đáp, nhập môn thời gian quá ngắn, tu vi không đủ. Phong Đông Lâm gật gật đầu, tu vi không đủ còn chưa phải trọng yếu, huyền sách sứ không yêu cầu tu vi quá cao, hoa luân liền đã đủ rồi. Vấn đề là ngươi nhập môn thời gian quá ngắn, lại trải qua động huyền chi thẩm, có kẻ mượn đó làm khó dễ. Nói ngươi trung thành còn có vấn đề. Đương nhiên, ta là không nghi ngờ, chỉ bằng ngươi vì thần cung lập xuống nhiều công lao như vậy, trung thành tuyệt không thể nghi ngờ. Thế nhưng tại Hắc Bạch Thần Cung, không người nào có thể một tay che trời, chỉ là ta đề cử, vẫn như cũ không đủ. Chỉ ngươi đề cử không đủ. Ngươi là Hắc Điện Lao Đại có được hay không? Huyền sách cửu sứ cái nào không phải chân chó của ngươi? Lao Huyền Minh không phải là kháo một mình ngươi chống đỡ liền thượng vị. Đương nhiên lời này Ninh Dạ sẽ không nói. Trực tiếp quỳ xuống nói, Phong Điện như có điều động, xin mời cứ nói, Ninh Dạ thề chết cũng hoàn thành nhiệm vụ. Phong Đông Lâm thỏa mãn trả lời của hắn, rất tốt. Ngươi biết, cựu sứ là bị là ai ám sát không? Kẻ nào? Ninh Dạ một mặt hồ đồ. Công Tôn Dạ cùng Công Tôn Điệp. Phong Đông Lâm nói, là bọn họ. Ninh Dạ đầy mặt chấn kinh. Hắn đương nhiên biết, đây nguyên bản liền là mệnh lệnh hắn ra cho Công Tôn Dạ cùng Công Tôn Điệp. Mệnh lệnh này đối Công Tôn Dạ đến không phải nan đề. Hắn hiện tại đã là người của Yên Vũ Lâu, mà Yên Vũ Lâu lần này tổn hại nặng nề, đối với Hắc Bạch Thần Cung vốn là hận ý tràn đầy. Dưới tình huống này, Công Tôn Dạ ám sát đệ cửu sứ, về đạo lý hoàn toàn nói thông, điều duy nhất khiến cho người cảm thấy kỳ quái đại khái chính là vì cái gì lại là huyền sách sứ. Bất quá nói đi nói lại, ám sát ai cũng có thể có nghi vấn như vậy. Càng nhiều khả năng, đại khái chính là người như vậy dễ ước hiếp đi, huyền sách sứ quyền cao chức trọng, thực lực bình thường. Sắc thực là cái đối tượng hạ thủ rất tốt. Đệ cửu sứ không ở chấp tử thành, lại càng không phải tại dưới mí mắt của Hắc Bạch Thần Cung. Mà đối với Ninh Dạ mà nói, nguyên nhân làm như thế liền đơn giản. Chính là thăng quan. Nếu muốn lấy được Đông Phong Quan, cần phải hoàn thành rất nhiều kế hoạch, mà muốn chấp hành những kế hoạch này, liền cần Ninh Dạ có đầy đủ sức ảnh hưởng. Đương nhiên, chỉ là ám sát một cái huyền sách sứ, không có nghĩa là Ninh Dạ liền có thể bù vị. Vì vậy hắn còn phải thêm vào một cái Công Tôn Điệp. Thời khắc này Phong Đông Lâm nói, Công Tôn Dạ cùng Công Tôn Điệp, đều là phản đồ của Nam Thủy Công Tôn thế gia, vì vậy có liên hệ cũng không kỳ quái. Mà đệ cửu sứ liền tọa trấn Nam Thủy Lạc Thành, vì thế chúng ta hoài nghi, hai người này ngoại trừ ám sát huyền sách sứ gia, rất khả năng còn muốn báo thù Công Tôn thế gia tương tự tại Lạc Thành. Đương nhiên, một cái Công Tôn thế gia không trọng yếu, trọng yếu chính là Công Tôn Dạ cùng Công Tôn Điệp. Ninh Dạ nói, Phong Điện ý tứ là, Công Tôn Dạ bán đứng thần cung, nhất định phải xử tử. Công Tôn Điệp hại chết Mãn Môn lao phủ, tội ác sâu nặng, vì vậy hai người này, chúng ta phải nghĩ biện pháp đem bọn họ tìm ra, đáng giết thì giết, đáng bắt về thì bắt về. Đây là tự nhiên. Nhưng muốn bắt được bọn họ lại không dễ dàng. Công Tôn Dạ là tiền nhiệm tứ cửu nhân ma, vạn pháp đỉnh phong, Công Tôn Điệp càng là nhất nhân thiên diện, vài ngày trước nghe nói nàng đã tham ngộ hóa ảnh ma điện của ma môn, ảnh độn chi thuật có đột phá lớn, muốn bắt được Công Tôn Điệp khả năng còn khó hơn so với bắt Công Tôn Dạ. Thế nhưng có một người, nhưng rất có hy vọng. Ninh Dạ cười lên, Công Tôn Điệp hận ta tận xương, dù sao cũng là ta suýt nữa giết chết nàng. Ta như xuất hiện tại một vùng Nam Thủy, nàng quá nửa là sẽ tới gây sự với ta. Phong Đông Lâm gật gật đầu nói, không sai. Vị trí huyền sách đệ tiểu sứ, ta đã buông lời ra ngoài, ai có thể bắt được hai người này, người đó liền có thể trở thành huyền sách đệ tiểu sứ, mà nhiệm vụ này, cũng coi như là vì ngươi lượng thân làm riêng. Dám chó, ngươi chính là vì muốn hóa ảnh ma điện. Sở dĩ muốn khiến Công Tôn Điệp hiện thân ám sát, cũng là bởi vì Công Tôn Điệp thân mang bí bảo, do đó đại đại đề thăng tính tích cực bắt người của Hắc Bạch Thần Cung, mà lấy thủ đoán giữa Ninh Dạ cùng Công Tôn Điệp, lại thêm năng lực của Ninh Dạ, khiến cho người thích hợp nhất đối phó Công Tôn Điệp chính là Ninh Dạ. Vì vậy đây không phải là nhiệm vụ Phong Đông Lâm chế tạo riêng cho Ninh Dạ, mà căn bản chính là nhiệm vụ bản thân Ninh Dạ chế tạo riêng cho chính mình. Phong Đông Lâm tìm hắn không kỳ quái, không tìm hắn mới là quái sự. Sở dĩ muốn như vậy, lại không chỉ là vì thăng quan, còn có một cái lý do trọng yếu. Chính là đi ra ngoài. Bởi vì nguyên cực thần quang, Ninh Dạ hiện tại vô pháp dễ dàng rời khỏi Cửu Cung Sơn, vì vậy hắn nhất định phải chế tạo một cái lý do có thể giúp cho bản thân ra ngoài. Một cái nhiệm vụ không phải Ninh Dạ xuất động không dễ hoàn thành. Bây giờ kế hoạch đã thành, Ninh Dạ biết thời biết thế do dự, nhưng mà thực lực của thuộc hạ không đủ để đối phó Công Tôn Dạ, mà ta thăm ngộ nguyên cực thần quang, vừa mới có sở ngộ, liền như vậy thả xuống. Phong Đông Lâm cười nói, không sao, nhiệm vụ của ngươi là tìm tới người, chuyện giết hắn, có người khác phụ trách. Còn nguyên cực thần quang, ngươi mang đi là được, chỉ cần không ra Mặc Châu liền không vấn đề. Ninh Dạ đợi chính là lời này. Ra ngoài rồi, còn tùy vào ngươi. Bất quá sau một khắc, Phong Đông Lâm lại bồi thêm một câu, đúng rồi, lần làm nhiệm vụ này, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta mang một người. Ai? Tiểu nữ Phong Ngọc Yên. Phong Đông Lâm chỉ nữ nhi bên cạnh nói. Ninh Dạ ngẩn ra, nàng. Phong Đông Lâm hồi đáp, Ngọc Yên những năm này một mạch theo ta bế quan khổ tu, nhưng cũng bởi vậy, thiếu đi rất nhiều thế diện, về thế sự rất là không thông. Ngươi là cái thông minh lanh lợi chi nhân, có ngươi chỉ điểm, đối với nàng có nhiều chỗ tốt. Yên tâm đi, Ngọc Yên những thứ khác không dám hứa chắc, chí ít về thực lực, tuyệt đối sẽ không kéo chân ngươi. Nhưng mà ta cùng Vãn Ngưng. Vãn Ngưng lưu lại chỗ này. Phong Đông Lâm đã nói. Kháo, ngươi quả nhiên còn chưa đủ yên tâm, vì vậy giữ chỉ Vãn Ngưng lại làm con tin. Chỉ là nhìn biểu tình của Phong Đông Lâm cùng Phong Ngọc Yên, Ninh Dạ đột nhiên cảm thấy tựa hồ không đơn giản như vậy. Trong đầu con hàng này không phải còn có ý nghĩ gì khác chứ. Chương 49, xuất hành, thượng. Mặc dù nói là Phong Ngọc Yên tùy tùng Ninh Dạ xuất hành, nhưng khi thật sự xuất hành thì, lại hơn xa hai người. Còn có hai người nữa cũng tới. Cái thứ nhất là Hà Nguyên Thánh. Hàng này rốt cục được giải trừ cấm túc, có thể đi ra vui lùa rồi, vừa nghe nói Phong Ngọc Yên sắp đi Nam Thủy, lập tức theo tới. So với lần trước, hắn phô trương càng lớn, dẫn theo gần trăm tên hắc bạch bí vệ, bên người còn có một tên nhân ma, chính là Liệt Dương Kiếm Quân Minh Tứ Giã. Ninh Dạ cùng Minh Tứ Giã cũng coi như quan hệ không tệ, lúc trước vẫn là hắn tặng cho Ninh Dạ một đạo Liệt Dương Kiếm ý, sau đó tại Chấp Tử Thành cũng có hợp tác, Ninh Dạ đối với Minh Tứ Giã trước sau khách khí, vì vậy thời khắc này thấy cũng là nhìn nhau nở nụ cười. Một cái khác liền là Lao Huyền Minh. Tại sao khi biết Công Tôn Điệp xuất hiện tại phụ cận Nam Thủy, Lao Huyền Minh mang thủ giết con, tự nhiên là muốn đi qua. Người hắn mang đến không nhiều, cũng chỉ hơn 20 người, trong đó liền bao gồm Dương Nhạc. Dương Nhạc nhìn thấy Ninh Dạ rất là vui vẻ, Ninh hành tẩu, có thể cùng ngài đồng thời hành động rồi. Ngài chính là đã khá nhiều ngày không đến gặp chúng ta. Ninh Dạ cười nói, quang thời gian trước bận bịu tu hành, lại là sơ sót các huynh đệ rồi, những linh thạch này ngươi cầm phân cho mọi người. Dương Nhạc nhưng không thu, chỉ là nói, Ninh hành tẩu, tiểu nhân có cái yêu cầu quá đáng. Dương Nhạc do dự một chút, có chút ngại ngùng nói, ta muốn theo Ninh hành tẩu. Ninh Dạ cười nói, ngươi ta vốn không phải là đồng hành một phủ sao. Nghe nói như thế Dương Nhạc cười nói, được hành tẩu đánh giá như vậy, Dương Nhạc rất mừng. Ninh hành tẩu lần này xuất hành, nhất định có thể đại công cáo thành, đến lúc đó tất nhiên vinh thăng huyền sách đệ cửu sứ. Ninh Dạ đã minh bạch ý tứ hắn, hóa ra là như vậy. Tốt lắm, nếu như ta may mắn trở thành đệ cửu sứ, vậy ta liền tìm lao sứ đem ngươi xin qua, làm hành tẩu cho ta. Dương Nhạc đại hỉ, đa tạ Ninh hành tẩu, không, đa tạ Ninh sứ. Lời này không cần nói quá sớm. Ninh Dạ rất là khiêm tốn biết điều nói, nghe nói ta còn có mấy vị đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ, ai biết Nam Thủy bên kia sẽ có tình huống gì. Không chừng chính là bọn họ đã giải quyết xong Công Tôn Dạ đây. Nói tới cái này, thuộc hạ đến là biết, đến cùng là người nào cạnh tranh cùng hành tẩu. Dương Nhạc đã thần thần bí bí lấy ra một quyển sách. Hắn càng là đã sớm chuẩn bị. Ồ, người cũng thật là hữu tâm. Ninh Dạ nhận lấy cẩn thận lật xem. Mặc dù nói nhiệm vụ lần này căn bản là an bài cho hắn, ngoại trừ hắn ai cũng không thể nào hoàn thành, thế nhưng tin tức đối với đối thủ cạnh tranh, Ninh Dạ vẫn là có hứng thú nghe một chút. Không nhìn không biết, vừa nhìn, Ninh Dạ liền vui vẻ. Thế mà có mấy cái người quen. 18. Người đầu tiên đập vào mắt, thình lình chính là Cẩm Thư Sinh Dương Tử Thu. Dương Tử Thu là đệ tử của Thiên Thủ Lão Tổ, tính thích phong hoa tuyết nguyệt, muốn thiên phú có thiên phú, muốn tài nguyên có tài nguyên. Theo lý là đối với huyền sách sứ không hứng thú gì. Bất quá từ khi hắn cùng Chỉ Vãn Ngưng thân mật, Ninh Dạ liền trở thành địch nhân cùng Dương Tử Thu. Chỉ bất quá mọi người đều là người có thân phận, ngoại trừ ban đầu Dương Tử Thu trở mặt yếu quyết đấu, sau đó đến cũng không gây sự với hắn, đặc biệt là sau khi Ninh Dạ khôi phục dung mạo, kinh diễm thần cung, một thoáng trở thành thần cung đệ nhất Mỹ Nam Tử, lại thêm thân phận hành tẩu, vô luận thân phận, năng lực, dung mạo đều xứng với Chỉ Vãn Ngưng. Mà tại sau chấp tử thành ngũ phái đại chiến, Ninh Dạ huy danh lan xa, lại càng không ai tìm hắn phiền phức. Điều này khiến kẻ đấu kỵ Ninh Dạ tuy nhiều nhiều, nhưng không có vì vậy phát sinh sự kiện máu chó tìm hắn quyết đấu. Điều này khiến cho Ninh Dạ một độ tiếc nuối, cũng lấy đó trêu Chỉ Vãn Ngưng sinh còn chưa đủ để khiến mọi người thiêu đốt lý trí, khiến hắn ít đi rất nhiều cơ hội đánh bại tình địch đại hiện thần uy. Nhưng hiện tại xem ra, Dương Tử Thu chưa bao giờ từ bỏ. Hắn tuyệt đối vì vị trí huyền sách sứ, mà chính là vì gây sự với hắn. Lúc trước Ninh Dạ làm đều là đại sự, Dương Tử Thu không dám ngáng chân, chuyện lần này, hắn dám. Hơn nữa có thể danh chính ngôn thuận làm. Cho tới người quen thứ hai liền là Lê Sơn Hà. Người này chính là một trong các chủ nhân của Thiên Tập Phong, Lữ Dực là chân chó của Khổng Chiêu Thăng, mà Khổng Chiêu Thăng là chân chó của Lê Sơn Hà. Lê Sơn Hà liền là chân chó của Cực Quyền Long Đằng Hổ. Long Đằng Hổ là tứ cựu nhân ma, về mặt thân phận không sánh được sư phụ của Dương Tử Thu, thế nhưng Lê Sơn Hà nhập môn 30 năm. Hoa Luân Trung Kỳ, đã xuất sư chi nhân, tu vi còn tại bên trên Dương Tử Thu, vì vậy về thực lực phản mạnh hơn hắn. Điều này khiến hắn tương tự có tư cách cạnh tranh huyền sách sứ. Còn có một người là Vô Tử Bất Lạc Dung Thành. Cũng chính là cái đệ tử Đông Kỳ sứ đuổi ra khỏi môn tường kia. Theo lý loại đệ tử liền sư môn cũng không có như hắn, là không có tư cách cạnh tranh huyền sách sứ, cũng không biết hắn là làm sao hôn đến. Ninh Dạ cùng hắn xem như là sơ giao, bất quá lần này xem ra phải là đối thủ cạnh tranh. Người này rất là thần bí, Ninh Dạ đối với quan hệ giữa hắn và Đông Kỳ sứ cũng cảm thấy có chút hứng thú, chỉ tiếc một mạch cơ hội dòng nó. Trừ ba người này ra, còn có một người gọi Nhạc Lăng Không. Hắn là đệ tử Mẫn Thương Thượng Nhân, nhập môn 23 năm, bản thân liền là huyền sách đệ cửu sứ môn hạ hành tẩu, hiện tại liền tại Nam Thủy. Người này Ninh Dạ không quen biết, thế nhưng Dương Nhạc đưa ra giới thiệu lại đặc biệt tỉ mỉ, đặc biệt là một câu viết to nhấn mạnh phía dưới cùng. Lạc Cầu Chân đề cử. Lạc Cầu Chân. Ninh Dạ ánh mắt híp lại. Quả nhiên tiểu tử này vẫn không quên ngáng đường bản thân sao. Thời điểm như thế này đem Nhạc Lăng Không đẩy ra, chính là không muốn bản thân trở thành huyền sách sứ. Phải biết sau khi trở thành huyền sách sứ, thân phận của hắn liền lại sẽ đứng ngang hàng cùng Lạc Cầu Chân. Bất qua nói đến, Nhạc Lăng Không xác thực là người thích hợp nhất trở thành huyền sách đệ cửu sứ, dù sao hắn nguyên bản liền là cửu sứ môn hạ, quen thuộc nhất tình huống nơi đó, thật giống thời điểm Công Tôn Dạ Công Tôn Điệp ám sát cửu sứ, Nhạc Lăng Không liền tại hiện trường. Làm sao cao tầng không cho cơ hội, nhất định phải không hàng, phỏng chừng hắn cũng rất phẫn nộ chứ. Nếu là không có Lạc Cầu Chân, có lẽ hắn liền tư cách để danh cũng không có. Bốn người này, thêm vào Ninh Dạ, chính là năm cái tuyển thủ hạt giống tranh cướp thân phận huyền sách đệ cửu sứ. Thời khắc này xem qua tài liệu, Ninh Dạ tiện tay rất yêu, nói, làm không tệ, khó được nhất chính là, không có dặn dò ngươi, đã làm tốt trước, có thể thấy được xác thực là một nhân tài. Dương Nhạc đại hỉ, đương nhiên hắn sẽ không nói. Nếu như vừa nãy Ninh Dạ từ chối hắn, hắn liền sẽ không lấy ra tài liệu này. Thời khắc này người đã tập hợp, Vân Tiêu Phi Sa Đằng Không Nhi khởi, một đường hướng về phương hướng Nam Thủy bay đi. Liên tại ngày thứ hai sau khi Ninh Dạ rời đi, Cựu Bất Quân cũng hướng Ôn Tâm Dư xin nghỉ. Đương nhiên, lần này hắn không bảo là muốn đi giết Ninh Dạ, hiện tại Ninh Dạ đã không phải hắn có thể động. Vì vậy hắn tìm cái một cái cơ khác, muốn đi ra ngoài Vân Du một phen, chuyện này đối với tu sĩ mà nói đến cũng bình thường. Sau khi rời khỏi Cửu Cung Sơn, Cửu Bất Quân một đường hướng về Hàn Châu mà đi.
Tiểu Diệp, ngươi hiện giờ có ổn không?
Sư thúc đến rồi.
Đợt, nếu như ngươi cảm thấy quyển sách này rất đặc sắc, hy vọng ngươi có thể chi trì chính bản đặt mua.
Chỉ có các ngươi chống đỡ chính bản đặt mua, các tác giả mới có thể có động lực tiếp tục sáng tác, mọi người đều là người, cũng là phải ăn cơm.
Duyên phận hiện tại còn phải kiếm tiền sữa bột, hy vọng mọi người có thể ủng hộ nhiều hơn Nguyên Sáng, ủng hộ đặt mua chính bản nhiều hơn, khiến Vong Văn Chi Lộ có thể đi lâu dài.
Lần nữa cảm tạ mọi người.
Chương 50, xuất hành, hạ.
Trên Vân Tiêu phi xa, Ninh Dạ ngồi khoanh chân, nguyên cực thần quang trong tay hơi hơi tỏa sáng, mỗi một tia sáng đều mịt mờ đại đạo chi tắc thần bí mặc trác.
Cứ việc có tuyển cơ xích, có lượng thiên thuật, nhưng trên thực tế muốn chân chính tham ngộ thần vật này vẫn như cũ không phải chuyện dễ.
Ninh Dạ có thể cảm giác được, vật này đặc tính lớn nhất ở chỗ biến hóa bất định.
Quang vốn hư huyễn, lại không phải chân chính hư.
Từ tầng diện vĩ mô mà nói, là hư, từ tầng diện vi mô mà nói, là thực, giữa lẫn nhau lại có thể chuyển hóa.
Tiên nhân nạp tu di vào giới tử, tu di, ngọn núi trung tâm đại dương vũ trụ trong thần thoại cổ ấn, giới tử, hạt cải, chính là như vậy.
Quang cùng ám đan lại, bản thân liền là thứ hư vô phiếu miểu nhất, khó mà nắm bắt nhất nhưng cũng uy năng hạo hãn vô cùng chi đạo nhất.
Hắc Bạch Thần Cung có thể đặt chân Trường Thanh Cựu Châu, cũng là bởi vì bọn họ ở phương diện này đột phá lớn nhất.
Ninh Dạ từ khi có được vật này, càng tham ngộ liền càng cảm thấy hào diệu vô cùng, bây giờ xem ra, vị tổ sư luyện thành nguyên cực thần quang trước kia, tu vi nhất định đã là thiên nhân, xác thực không tầm thường, quá nửa là tồn tại lúc trước phá giới bi phá nát, đại năng đệ lục cảnh đệ thất cảnh, mới có khả năng sáng thần vật như vậy.
Thời khắc này chính đang tham tưởng, Hương Phong lập tới.
Lại là Phong Ngọc Yên đã tiến vào.
Liên như vậy ngồi tại trước mặt Ninh Dạ, nâng má thơm nhìn Ninh Dạ.
Ninh Dạ bị cử động không hiểu ra sao của nàng làm cho kỳ quái, ngươi làm gì vậy?
Ngắm vẻ đẹp của ngươi a.
Phong Ngọc Yên trực tiếp nói.
Ách!
Ninh Dạ có chút không nói gì, ngươi có thể không cần trực tiếp như vậy.
Phong Ngọc Yên liền nói, ngươi có biết tại sao phụ thân muốn ta đi cùng với ngươi không?
Ninh Dạ nhìn nàng nói, là ta yêu cầu.
Quả thế?
Tại sao?
Hắn hỏi.
Bởi vì ta muốn ngươi.
Phong Ngọc Yên trực tiếp trả lời.
Ninh Dạ run lên một cái, tuy rằng đoán được một ít việc, lại là thật không nghĩ tới nha đầu này lên tiếng lớn mật trực tiếp như thế.
Ninh Dạ bỏ ra cười khổ, Phong cô nương nói đùa rồi.
Phong Ngọc Yên lại trả lời, tại sao không thể được?
Thứ mỹ hảo người người đều muốn.
Lại như một kiện bảo vật, ngươi nhìn chúng liền yêu thích, liền muốn có được.
Ninh Dạ hồi đáp, ta là người, không phải bảo.
Cũng không có gì khác biệt.
Trong chấp tử thành, bao nhiêu nữ nhân vì tài bản thân, ở nơi đó, nữ nhân chính là hàng hóa.
Nữ nhân có thể, nam nhân cũng đồng dạng.
Ninh Dạ nheo mắt lại, ngươi coi ta là hàng hóa.
Phong Ngọc Yên lắc đầu, ta chỉ là đang trả lời vấn đề người không phải bảo của ngươi, nhưng nếu như ngươi coi chính mình là hàng hóa, ta lại là sẽ không chú ý.
Ninh Dạ lạnh nhạt nói, ngươi cùng Vãn Ngưng là hảo hữu, cách làm như vậy, không ngại quá đáng sao.
Chính bởi vì là bằng hữu, mới càng phải câu dẫn A.
Phong Ngọc Yên lẽ thẳng khí hùng, ta như thành công, nói rõ ngươi không phải lương phối của nàng. Ta đây là đang vì nàng hy sinh bản thân.
Ta như thất bại, nói rõ ngươi là lương phối của nàng, ta vẫn là hy sinh bản thân đến giúp nàng thử thách ngươi.
Lý luận này nói cho Ninh Dạ trợn mắt ngoác mồm, biết rõ ràng là sai, nhưng cũng không biết nên phản bác thế nào.
Nghĩ nghĩ, hắn nói, ngươi đối với phụ thân ngươi, không phải cũng nói như vậy chứ?
Phong Ngọc Yên hơi hơi nheo lại mắt to, đương nhiên không phải, ta chỉ là nói cho hắn, hiếm thấy có cái nam nhân khiến ta động tâm hắn cũng vừa ý, không bằng thử tiếp cận một thoáng.
Đằng nào Thanh Mục chết rồi, chỉ Vãn Ngưng cũng không còn chỗ dựa, cùng nàng cướp, cha ta sẽ không để ý.
Đương nhiên, hắn không cho ta sớm như thế liền ủy thân cho ngươi.
Phong Ngọc Yên lại bồi thêm một câu.
Ninh Dạ vui vẻ, hắn gật đầu, hắn có thể không cần lo lắng cái này, bởi vì ta không có ý định đụng ngươi.
Ta thế Vãn Ngưng cảm tạ ngươi hy sinh, ngươi đã giúp nàng chắc thí ra rồi, ta chính là lương phối của nàng.
Phong Ngọc Yên còn muốn nói gì đó, Ninh Dạ đã ngăn cản nói, ta muốn nghiên cứu nguyên cực thần quang. Thứ không phục bồi.
Phong Ngọc Yên nhưng không đi, nhưng cũng không quấy rầy, liền như vậy thoát hải, hướng về bên người Ninh Dạ ngồi xuống, nhìn hắn thăng lộ.
Bất quá có nàng tại, Ninh Dạ tâm tư lại là khó có thể tập trung rồi.
Thở dài, hắn thả xuống nguyên cực thần quang, ngươi đến cùng muốn thế nào?
Cũng không có gì a.
Phong Ngọc Yên nâng cằm nói, chỉ là cả ngày ở trong núi tu hành, quá mức tẻ nhạt.
Hiếm thấy có cái nhìn đến vừa mắt, nhưng lại không chịu để ý đến ta liền chỉ có thể ở một bên tự mình ngắm hoa thôi.
Đây vẫn là lần đầu tiên, Ninh Dạ bị người xem là hoa để thưởng, thức.
Tuy rằng người đều thích đẹp, Ninh Dạ mỹ danh tình truyền, nhưng trực tiếp giống như Phong Ngọc Yên như vậy, cũng là hiếm thấy.
Ninh Dạ chỉ có thể nói, có ngươi ở chỗ này, ta vô tâm tham lộ. Vậy thì không bằng tán gẫu đi. Ta không cho là có cái gì đáng tán gẫu cùng ngươi. Chuyện đó cũng không nhất định. Ta tốt xấu là con gái của Phong Đông Lâm, chuyện trong Hắc Bạch Thần Cung này ta cơ bản đều biết, có thể tán gẫu liền nhiều rồi. Phong Ngọc Yên rầu môi hồi đáp. Nghe nói như thế, Ninh Dạ trong lòng hơi động, vậy ngươi biết Vô Tử Bất Lạc Dung Thành không? Hán. Phong Ngọc Yên mở ra, biết ta, làm sao? Ngươi biết chuyện hắn bị Đông Kỳ Sứ đuổi ra khỏi môn tường chứ? Nguyên lai ngươi là định tán gẫu cái này. Phong Ngọc Yên trở nên hưng phấn, đây chính là một cái bí sự à, bất quá bổn cô nương ta vẫn thực sự biết một điểm như vậy. Nói như thế, ngươi có hứng thú tán gẫu cùng ta rồi. Ninh Dạ dùng tay làm dấu mời. Phong Ngọc Yên nhưng không nói lời nào, liền như vậy trừng trừng nhìn Ninh Dạ, đột nhiên vươn tay ra, tại trên mặt Ninh Dạ vướt ve một cái, sau đó trên mặt chính mình bay ra một vệt má hồng, ngay tiếp sau đó bay ra ngoài xe, một trận chuông bạc chi thanh truyền đến, ngươi muốn biết ta, ta cứ không nói cho ngươi, câu ngươi đấy, đợi ngươi tự đến cầu ta. Gió thơm thoang thoảng. Ninh Dạ sững sờ chốc lát, không khỏi bật thốt lên, yêu nữ. Ai có thể nghĩ tới, con gái của Phong Đông Lâm, thế mà là như vậy. Không khỏi lắc đầu cười khổ. Có nàng tại, lại thêm cái vai hề Hà Nguyên Thánh bên ngoài kia, chuyến này hẳn sẽ không cô quạnh rồi. 18. Ninh Dạ đoán không sai, có Phong Ngọc Yên cùng Hà Nguyên Thánh tại, liền đã chú định vô pháp tịch mịch. Chỉ là bay thời gian nửa ngày, Ninh Dạ liền phát hiện xảy ra vấn đề. Vân Tiêu Phi xa chính đang đáp xuống. Ninh Dạ ngẩn ra, bay ra ngoài xe, chuyện gì vậy, vì sao phải hạ là? Dương Nhạc đi tới, hồi hành tẩu, là Hà Đại Thiếu, nói là một đường phi đã mệt mỏi, muốn đáp xuống nghỉ ngơi. Ninh Dạ vừa nghe liền giận, hắn ngồi ở trong xe cái mông đều không động đậy, làm sao lại bay mệt được. Dương Nhạc cười khổ, phía dưới là Hoa Giang Thành. Nghe được danh tự này, Ninh Dạ một thoáng hiểu ra. Hoa Giang Thành là Yên Hoa chi địa nổi danh Mặc Châu. Đừng xem Chấp Tử Thành là quốc đô, nhưng bởi vì ở vào một góc, lại thêm tiên môn có thật nhiều tu sĩ dốc lòng đại đạo không gần nữ sắc, thậm chí có người cực kỳ phản đối, vì vậy Chấp Tử Thành cũng không phải thiên hạ hoa đô. Ngược lại là Hoa Giang Thành này, tiếp giáp Chấp Tử Thành. Là một trong tam đại hoa thành được công nhận của Mạc Châu, chỉ là kỵ nữ đã đăng ký liền có mấy vạn, nghe nói còn có nữ tu trà trộn trong đó, hoa hậu đều lấy trăm mà tính. Hà Nguyên Thánh tính hỉ ngư sắc, nếu không xuyên khóm hoa, vậy cũng không phải hắn. Chỉ là ngươi thích đi đâu chơi liền tới đó chơi đi, kéo hành trình của ta làm cái gì? Ninh Dạ tâm trung quang hỏa, đã bay tới đằng trước, chính nhìn thấy Lao Huyền Minh đang tranh luận lý lẽ cùng Hà Nguyên Thánh, hiển nhiên cũng là không hy vọng dừng chân ở đây. Thế nhưng Hà Nguyên Thánh chủ ý đã định, không phải hắn có thể thuyết phục. Thời khắc này chính đang cười to, các ngươi không muốn đi cùng với ta không để ý, bất quá Ngọc Yên tỷ lại là có hứng thú chơi đùa một chút. Các ngươi đừng nói với ta, nói với nàng đi. Nàng. Ninh Dạ nhìn hướng Phong Ngọc Yên. Phong Ngọc Yên kiêu ngạo hất cằm lên, nghe tiếng đã lâu Hoa Giang Thành thiên hạ tuyệt diễm đông đảo, ta cũng muốn xem, đến cùng có phong thái thế nào. Tiểu nha đầu ngươi quá đáng a. Mắt thấy bọn họ một đường đáp hướng trong thành. Ninh Dạ đứng trong hư không, mặt trầm như nước. Lao Huyền Minh giống như hắn cực không vui, giận nói, hai cái tiểu hôn đản tùy hứng làm bậy, ngươi nói chúng ta làm sao lại gặp phải hai cái tiểu tổ tông này. Ninh Dạ hừ lạnh, nếu để cho bọn họ một đường chơi đùa tiếp như vậy, đợi chúng ta đến Nam Thủy, món ăn đều nguội. Đúng a, nếu để cho Công Tôn Điệp kia chạy mất. Lao Huyền Minh vừa nghĩ tới Công Tôn Điệp, hận từ tâm khởi, không khỏi bật thốt lên, thật muốn hung ác đánh Hà Nguyên Thanh cái tiểu hôn đản này. Lời này hơi quá rồi. Bên cạnh thuộc hạ tu sĩ đồng thời cúi đầu giả không nghe thấy. Ninh Dạ lại là ánh mắt sáng lên, đánh hắn. Đến là biện pháp tốt. Lao Huyền Minh nói xong lời này chính mình cũng hối hận, nghe Ninh Dạ nói như vậy không khỏi bị dọa cho nhảy dựng. Ninh huynh đệ ngươi sẽ không thật muốn làm như thế chứ. Ninh Dạ có khả năng rất lớn trở thành huyền sách sứ, vì vậy Lao Huyền Minh đối với hắn xưng hô đều đổi thành huynh đệ. Dẹp ngoại tất phải an nội trước, cổ nhân nói không sai. Ta thấy cái Hà Nguyên Thánh này, là thật cần phải hảo hảo giáo huấn một thoáng. Ninh Dạ đã trầm thấp lên tiếng. Lao Huyền Minh ngạc nhiên, nhìn biểu tình của Ninh Dạ, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy bản thân lại nhìn không thấu người này. Chương 51, không khách khí. Cẩm Tú Lâu là một trong những ký trại nổi danh nhất Hoa Giang Thành. Hoa hậu là cái hoa luân nữ tu, gọi Ngọc Lưu Hương, nghe nói là bởi vì đã đắc tội Hắc Bạch Thần Cung, mãn môn bị diệt, bản nhân cũng bị bán vào ký trại, cùng người luân đục. Đương nhiên, giống như vậy hàng xa xỉ, cũng không phải phàm nhân bình thường có thể hưởng dụng. Không có nhất định thực lực địa vị là không thể trở thành nhập mạc chi tân, khách vào trong màn. Sau khi Hà Nguyên Thánh vào Hoa Giang Thành, liền đi thẳng tới Cẩm Tú Lâu, ồn ào muốn gặp Ngọc Lưu Hương, nghe nói nơi này của các ngươi có cái Ngọc Lưu Hương, thân hữu dư vận, hạ hữu Lưu Hương, hôm nay thiếu gia ta đến thưởng thức một thoáng.
Tú bà sợ hãi nên tiếp, Lưu Hương cô nương chính đang yến khách, muốn gặp nàng cần phải hẹn trước, càng cần đốt hương tắm rửa, mới có thể cùng nàng cầm sát hải minh, cộng thưởng phong nguyệt.
Hà Nguyên thánh tay mập vung lên, đâu ra nhiều chuyện như vậy, đem khách nhân đuổi đi không phải là xong rồi sao?
Ta không cần cùng nàng thưởng hoa lộng nguyệt, chỉ cần cưới nàng là được.
Tú bà nghe được một bức.
Khách nhân tới nơi này rất nhiều, muốn gặp Ngọc Lưu Hương cũng rất nhiều, đa phần là tài tử phong lưu, từng cái bức cách trang rất cao, có chút khiến ngươi muốn gặp Ngọc Lưu Hương thậm chí không phải vì muốn cùng nàng phong lưu, mà chính là vì muốn cùng nàng chơi chút nhã nhặn, thưởng chính là tình thú.
Đương nhiên giống Hà Nguyên Thánh như vậy cũng không phải chưa từng thấy qua, Tú bà đã nói, Lưu Hương cô nương chiêu đái chính là Ngự Phong Thượng Tiên, đuổi không được.
Ngự Phong Thượng Tiên.
Hà Nguyên Thánh quay đầu lại nhìn Minh Tứ Dã. Hắc Bạch Thần Cung có người nào hiểu như vậy sao?
Minh Tứ Giã cười, Hắc Bạch Thần Cung không có, Liệt Phong Môn có một cái, cũng là vạn pháp.
Lợi hại bằng người không?
Không có.
Minh Tứ Giã hồi đáp, bất quá lợi hại hơn ta cũng không sao.
Đại thiếu ngươi một câu, bảo hắn quỷ chịu đòn, hắn không dám đứng.
Hà Nguyên Thánh cười ha hả, không sai.
Không sai.
Tú bà nghe chấn kinh, đây là thiếu gia nhà ai, thế mà lợi hại như vậy.
Bất quá vẫn là run giọng nói. Hãy để lão nô đi thông báo thượng tiên một thoáng.
Thông báo cái gì?
Trực tiếp đi vào là được.
Hà Nguyên Thánh không kiên nhẫn.
Nói dẫn người liền muốn mạnh mẽ xông vào.
Tú bà kinh hãi, không được a.
Liền ngay cả Phong Ngọc Yên bên cạnh cũng có chút không nhìn nổi. Ta nói Hà Nguyên Thánh, ngươi có phải là quá hung hăng chút không?
Người ta tốt xấu cũng là trưởng lão một môn.
Hà Nguyên Thánh nửa điểm không sợ, chuyện cười, ta là hoàn khố tử đệ.
Không cản quấy sao gọi hoàn khố tử đệ?
Ngươi đừng nói với ta càn quấy không tốt, dễ dàng đắc tội người gì đó, những thứ đạo lý này ta đều hiểu.
Đều hiểu ngươi còn làm.
Mặt sau Ninh Dạ đi tới.
Bởi vì sảng khoái a.
Hà Nguyên Thánh lẽ thẳng khí hùng hồi đáp.
Ách!
Thật có đạo lý.
Có chút sai lầm, trước khi phạm không hẳn không biết là sai lầm, mà liền là bởi vì phạm vào sẽ khiến cho chính mình rất vui vẻ.
Thành thật mà nói Ninh Dạ sợ nhất gặp phải người như thế.
Bởi vì người như thế là thật sự không thể giảng đạo lý.
Nhưng Hà Nguyên Thánh một mực chính là,
hắn biết rõ bản thân có bao nhiêu hôn trướng, nhưng rõ ràng hơn bản thân có vốn để hôn trướng.
Thậm chí ngay cả Hà Sinh Mặc thời điểm giáo dục hắn, nói nhiều nhất chính là, không sợ ngươi gây sự, chỉ sợ ngươi trêu phải người không nên trêu.
Vì vậy Hà Nguyên Thánh cùng tuyệt đại đa số hoàn khố tử đệ đồng dạng, trước khi làm việc không nhìn có nên hay không, chỉ nhìn có thể hay không.
Chỉ cần trêu chọc được, vậy thì liền tùy tiện chọc.
Lấy địa vị của hắn, chí ít tại Mặc Châu, người hắn trêu chọc không nổi quá ít.
Dù vậy, tại sao khi biết cái Ngự Phong Thượng Tiên gì đó kia, hắn vẫn là hỏi trước Minh Tứ Giã có thể đánh thắng hay không, có thể thấy được sau lưng bề ngoài càn quấy của hắn, vẫn như cũ có đúng mực nhất định.
Chỉ là đúng mực này bị sự càn quấy của hắn che giấu, không người biết rõ.
Cho tới Ngự Phong Thượng Tiên, thông báo hắn để hắn đi đương nhiên không thành vấn đề.
Nhưng sao Huy Phong tự tại bằng với đem người trực tiếp oanh ra được?
Mỗi ngày ở nhà bị cha đánh chửi, hiếm thấy được ra ngoài, tất nhiên là phải sái sái Huy Phong.
Cũng may hắn trung quy chưa kịp làm như thế.
Liên tại trước hắn muốn xông vào, Ngự Phong Thượng Tiên kia đã được tin tức ra khỏi phòng, nhìn thấy đám người Hà Nguyên Thánh, Minh Tứ Giã, sắc mặt đại biến, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, Ngự Phong tham kiến Hà Đại Thiếu, Minh Kiếm Quân, Lao Đại Nhân, Ninh Hành Tẩu.
Hàng này đến cũng là cái thai mắt linh quang, thậm chí ngay cả Ninh Dạ cũng có thể nhận ra, đến khiến Ninh Dạ xem hắn cao hơn một chút.
Hà Nguyên Thánh lại rất là bất mãn, ngươi chạy ra ngoài làm gì?
Ta còn chưa tiến vào với ngươi đây.
Ngự Phong Thượng Tiên kia cũng là cái không cần mặt mũi, nghe nói như thế càng hồi đáp, Hà Đại Thiếu muốn oanh ta.
Dễ bàn, tiểu lão nhi giờ liền đi vào, dọn xong tư thế để Đại Thiếu đá, ngài muốn cái vị trí nào tùy tiện nói.
Ninh Dạ không khỏi cười nói, người này đến có chút thú vị a.
Lao Huyền Minh lại không kỳ quái, Hắc Bạch Thần Cung ta xưng tôn Mặc Châu, muốn tồn tại dưới cánh chim của Hắc Bạch Thần Cung, tự nhiên là phải thức thời vụ chút.
Những kẻ không biết thời vụ kia, thông thường đều đã vong.
Vậy cũng đúng. Tỷ như Thiên Cơ Môn, tỷ như Liệt Khuyết Môn, tỷ như môn phái của cái Ngọc Lưu Hương kia.
Ninh Dạ gật đầu nói.
Nhìn biểu hiện này của đối phương, Thiên Cơ Môn.
Xác thực là có chút quá không biết thời vụ.
Bên này Hà Nguyên Thánh thấy hắn thức thời như thế, bản thân ngược lại không còn là thú. Phất tay nói, thôi vậy, lan đi.
Ngự Phong Thượng Tiên kia như được đại xá rút chân liền đi.
Ninh Dạ thấy hắn định bay đi, đột nhiên trong lòng hơi động, chờ đã, ngươi quay lại.
Ngự Phong Thượng Tiên vừa mới chuyển thân. Nghe nói như thế, thân thể run lên một cái, nhưng vẫn là không đánh chiết khấu chút nào đi tới bên người Ninh Dạ, mị tiếu nói, Ninh Hành Tẩu.
Ninh Dạ nhìn hắn, ngươi là trưởng lão Liệt Phong Môn.
Tiểu nhân chính là.
cảnh giới gì?
Vạn pháp trung kỳ.
Nô, cũng xem như không tệ rồi.
Ninh Dạ gật gật đầu, ngươi trước tiên đừng đi, lưu ở bên cạnh ta, sau đó khả năng có chỗ dùng đến ngươi.
Nếu Ngự Phong thượng tiên này đã thức sự vật như thế, Ninh Dạ cũng không khách khí sai khiến hắn.
Hà Nguyên Thánh kỳ quái, ngươi lưu hắn làm cái gì?
Ninh Dạ tức giận hồi đáp, ngươi đi làm nữ nhân của ngươi, quản ta nhiều như vậy làm cái gì?
Câu trả lời này không hề kính ý, đem mọi người dọa cho giật nảy, liền ngay cả Minh Tứ Giã Lao Huyền Minh đều giật mình nhìn hắn, Ngự Phong thượng tiên càng là sợ đến run rẩy.
Hà Nguyên Thánh đến không tức giận, giật mình nhìn Ninh Dạ, tiểu tử ngươi gần nhất vênh váo rồi a.
Dám nói như vậy với ta rồi.
Ninh Dạ trả lời, ngươi làm lỡ hành trình của ta, mắt thấy sắp lỡ đại sự của thần cung, ta hiện tại chỉ muốn thỉnh ngươi vào nhanh ra nhanh, sớm sớm lên đường.
Hà Nguyên Thánh ánh mắt híp lại, vào nhanh ra nhanh sớm sớm lên đường.
Ngươi đang cười ta hay là chủ ta?
Ninh Dạ nửa bước không nhường, ánh mắt nhìn thẳng Hà Nguyên Thánh, nếu ngươi còn tiếp tục trì hoãn, vậy ta sợ là còn phải đánh ngươi một trận.
Cái gì?
Chúng nhân đồng thời ngơ ngác.
Nhưng mà một màn khiến cho người chấn kinh phát sinh, ngơ ngác nhìn Ninh Dạ, Hà Nguyên Thánh đột nhiên dùng mình một cái, thế mà không nói gì, đột nhiên cười gượng vài tiếng, liền như vậy tiến vào gian phòng của Ngọc Lưu Hương.
Đây là tình huống gì vậy?
Mọi người đều là không rõ.
Lao Huyền Minh kỳ quái nhìn Ninh Dạ, đây là chuyện gì?
Ninh Dạ mỉm cười, có lẽ Hà Đại Thiếu cho rằng ta nói có đạo lý, vì vậy liền nghe ta một lần.
Người đang nói đùa.
Hà Nguyên Thánh lúc nào là người chịu nói đạo lý?
Chỉ là thấy Ninh Dạ không nói, Lao Huyền Minh cũng không tiện hỏi nhiều, ánh mắt mọi người nhìn hắn nhưng nhiều hơn mấy phần quỷ dị, liền ngay cả Phong Ngọc Yên cũng vô cùng kinh ngạc nhìn hắn, nghĩ không ra trong này đến cùng đã phát sinh tình huống gì.
Chương 52, kéo đi.
Dùng đạo lý đương nhiên là nói không được Hà Nguyên Thánh.
Thế nhưng dùng uy hiếp có thể.
Chúng nhân không biết chính là, ngay tại trong lúc nói chuyện vừa nãy, Ninh Dạ đã lặng yên phát động khi thiên thuật, thấy ghép một đạo ý niệm đối với Hà Nguyên Thánh.
Ý niệm này chính là Ninh Dạ là Hắc Bạch Tử Hà Sinh Mặc đặc biệt ủy thác đến tập trung Hà Nguyên Thánh, quản trị Hà Nguyên Thánh, lúc cần thiết có thể vận dụng tất cả thủ đoạn.
Hắc Bạch Tử biết tính tình nhi tử mình, tuy rằng không còn được, nhưng vẫn là sẽ nghĩ tận các loại biện pháp. Tỷ như người phụ trách phái đi bảo vệ hắn có quyền tại dưới điều kiện nhất định khống chế Hà Nguyên Thánh, lúc cần thiết thậm chí có thể đánh hắn.
Năm đó La Hoa Tử liền có cái quyền lợi này, bằng không cũng sẽ không nhiều lần xuất ngữ uy hiếp đối với Hà Nguyên Thánh.
La Hoa Tử chết rồi, cái ý niệm đầu tiên của Hà Sinh Mặc là lao già này thực lực không đủ, muốn bảo vệ nhi tử còn cần người mạnh hơn một chút, vì vậy tìm Minh Tứ Giã tới, cũng tương tự trao cho hắn quyền lợi giống như La Hoa Tử, có thể tại lúc cần thiết khống chế Hà Nguyên Thánh.
Thế nhưng hắn quên thân phận của Minh Tứ Giã.
Minh Tứ Giã là tứ cửu nhân ma, trên bản chất không phải gia nô của Hà gia.
Vì vậy cách nghĩ của hắn không giống với La Hoa Tử, chú định không thể nào một mạch đi theo ở bên người Hà Nguyên Thánh. Minh Tứ Giã cảm thấy bản thân không cần thiết vì chút chuyện nhỏ này đi quản Hà Nguyên Thánh, đắc tội trưởng giáo chi tử, vất vả không có kết quả tốt.
Lại thêm lần này cũng không phải loại đại sự kiện như vô thường phế tích, vì một nữ nhân, oanh chạy trưởng lão một cái tiểu môn phái, cũng không phải là chuyện quan trọng gì. Vì vậy căn bản không có ý định phản ứng.
Điều này liền cho Ninh Dạ cơ hội.
Liên tại vừa nãy, hắn mượn khi thiên thuật cấy ghép ý niệm, khiến Hà Nguyên Thánh cho rằng Ninh Dạ được trao cho quyền lợi tương tự.
Khi thiên thuật của Ninh Dạ vốn là chỉ có thể tự vệ, nhưng khoảng thời gian này tu vi hắn tăng mạnh, thực lực tinh tiến, lại phối hợp tiệt thiên thuật, đã có thể làm tới trình độ nhất định ảnh hưởng nhân tâm, cụ thể phải xem ý chí đối phương.
Tổng thể mà nói, hiện nay thủ đoạn khi tâm của Ninh Dạ so với huyền thuật của hắn còn kém một chút. Nhưng Hà Nguyên Thánh ý chí bạc nhược, tu vi hoa luân, tâm trí nhưng liền rất nhiều tảng tượng cảnh cũng không bằng.
Ảnh hưởng hắn không có bất cứ vấn đề gì.
Vì vậy sau khi một ảo giác này gieo xuống, Hà Nguyên Thánh liền đã có ý nghĩ người này có thượng phương bảo kiếm, mình không thể chọc, tự nhiên sẽ không đối kháng cùng hắn nữa.
Bất quá Ninh Dạ vẫn chưa vừa ý.
Hắn hiện tại muốn chính là lập uy.
Nói đến, hắn mới là chủ nhân của chuyến này, liền bởi vì bên cạnh đại lao đông đảo, hắn lại không có quyền nói chuyện. Lần này địa vị cùng lúc giao dịch tại chấp tử thành tuyệt nhiên bất đồng.
Đây là điều Ninh Dạ vô pháp khoan nhượng.
Đối với Phong Ngọc Yên, hắn tạm thời không thể làm gì được nàng, Hà Nguyên Thánh lại là có thể hảo hảo gõ gõ một thoáng.
Thời khắc này mắt thấy Hà Nguyên Thánh ngoan ngoãn nhập úc, Ninh Dạ tìm một cái bàn ngồi xuống, đồng thời đã nói, Dương Nhạc, tính giờ.
A,
Dương Nhạc ngây ra.
Ninh Dạ liếc hắn một cái, Dương Nhạc hiểu ý, vội vã lấy ra sa lậu bắt đầu tính giờ.
Sa lậu, đồng hồ cát.
Lao Huyền Minh có chút không nhìn nổi, Ninh huynh đệ, ngươi đây là ý gì?
Ninh Dạ hồi đáp, ta đã nói rồi, Hà Đại Thiếu làm như thế, là đang làm lỡ chính sự.
Điều này rất không tốt, không thể để cho hắn tùy ý làm bừa.
Minh Tứ Giã khe như mày, một nữ nhân,
không lãng phí mất bao nhiêu thời gian. Ninh Dạ đối với Minh Tứ Dã khá lịch sự, kiếm quân nói không sai, một nữ nhân phí không mất bao nhiêu thời gian. Vấn đề là, hắn sẽ chỉ tìm một cái nữ nhân thôi sao? Lời này liền Minh Tứ Dã cũng không tốt hồi đáp. Lấy tính tình cùng thể phách của Hà Nguyên Thánh, hắn coi như chơi hơn 3 ngày 3 đêm cũng không kỳ quái. Ninh Dạ nói, thời gian một nữ nhân ta gánh vác được, thế nhưng Hoa Giang Thành có quá nhiều nữ nhân, mà Mặc Châu có quá nhiều thành. Hắn như muốn chơi đùa từng cái, chúng ta một năm cũng không đến được Nam Thủy. Ta minh bạch kiếm quân khó xử, có một số việc ngươi không tiện làm, liền để ta làm. Ngươi biết Hà Thiếu nói thế nào đều là trưởng giáo chi tử, nếu như đắc tội quá đáng. Ninh Dạ nở nụ cười, có hậu quả gì ta gánh chịu, bất quá ta tin tưởng, Hà Thiếu trên bản chất nhân phẩm không tệ, nhất định sẽ không tính toán cùng ta. Minh Tứ Dạ hắc hắc cười vài tiếng. Hà Nguyên Thánh trên bản chất có lẽ không tính quá xấu, nhưng hắn cũng không phải loại tiện lưu manh kia, không tồn tại tật xấu ai ui ngươi dám giáo hơn ta. Ta lớn như vậy chưa bị người giáo huấn quá, ngươi người này thật thú vị, ta muốn kết giao bằng hữu cùng ngươi. Nếu ngươi thật dám chọc giận hắn, hắn cũng tuyệt đối là sẽ trả thù. Nhưng Ninh Dạ không sợ, đối phó thượng tầng có thủ đoạn đối phó thượng tầng, đối phó loại hoàn khố tử đệ này, tương tự có thủ đoạn đối phó với bọn họ. Thời khắc này chúng nhân không nói gì, xa lậu chi xa chậm rãi hạ xuống. Ninh Dạ đã hướng một tên thần cung bí vệ nói, đúng rồi, Hà Thiếu thông thường một lần có thể bao lâu? Thần cung bí vệ kia hồi đáp, Hà Thiếu thân thể rất khỏe mạnh, hứng thú đến, đến rồi, một canh giờ cũng là không thành vấn đề. Hà Thiếu yêu thích tình thú sao? Cái vấn đề này liên quan đến ẩn tư hơi lớn, thần cung bí vệ kia có chút không muốn hồi đáp, nhưng nhìn ánh mắt của Ninh Dạ, chẳng biết vì sao càng có mấy phần sợ hãi, cuối cùng nói, không phải rất yêu thích, thông thường hàn huyên bất quá chốc lát, liền sẽ bắt đầu. Đó chính là nói thời gian đã gần đến, hắn sắp bắt đầu rồi. Ninh Dạ tự nói một câu, tiện tay móc ra một vật, gọi Tú Bà, ngươi vào trong phòng. Đưa cái này cho đại thiếu. Tú Bà kia biết là người của Hắc Bạch Thần Cung, sớm bị dọa đứng đều không đứng lên nổi. Ninh Dạ hơi nhíu mày, phế vật. Ngự Phong, ngươi đi đưa cho hắn. Ngự Phong sợ đến run run một cái, tiểu nhân sao dám quấy rầy? Đây không phải là quấy rầy, đây là trợ hứng. Ninh Dạ nói mở ra đồ vật trong bao, thế mà là cực nhạc tán. Cực nhạc tán Ninh Dạ đạt được lúc trước sớm đã dùng hết, hiện tại những thứ này là sau khi hắn trở thành hành tẩu trực tiếp tìm cực nhạc môn đòi. Cũng may cực nhạc môn vốn là lấy đó mưu sinh, Ninh hành tổ mớn, tự nhiên liền cho. Thấy là vật này, chúng nhân ngạc nhiên, nghĩ không ra trong hồ lô của Ninh Dạ bán thuốc gì. Đã có vật này, Hà Nguyên Thánh hứng thú càng cao, sợ là không chịu đi. Thấy là cực nhạc tán, Ngự Phong liền nhận lấy đồ vật, tự đi cho Hà Nguyên Thánh. Hà Nguyên Thánh bị người quấy rối vốn là phẫn nộ, nhưng thấy là Ninh Dạ cho người đưa tới cực nhạc tán, liền đại hỉ, đây chính là thứ tốt, nhưng đáng tiếc cha ta tổng là không cho ta dùng. Nói sẽ mê muội mất cả ý chí. Ninh Dạ đưa tới. Ha ha, tiểu tử này đến còn chi tình thức thời chút. Đã là Hoan Thiên Hỉ Địa nhận lấy, một lát sau, trong phòng truyền đến mùi thơm, hẳn là đã đem cực nhạc tán kia ra dùng. Ninh Dạ nhìn xa lậu chi xa, tính toán thời gian, đã đứng lên, đi hướng trong phòng Ngọc Lưu Hương. Ầm. Hắn một cước đá văng cửa phòng. Trong phòng một phiến tiểu diễm phong quang, trên giường nằm một tên mỹ nữ tuyệt sắc, nước mắt róc rách, Hà Nguyên Thánh toàn thân trần trụi. Hiển nhiên vừa muốn bắt đầu. Mắt thấy Ninh Dạ xuống tới, bị cực nhạc tán làm thần trí có chút không rõ, Hà Nguyên Thánh chấn động trong lòng, ngươi tới làm cái gì? Thời gian của ngươi đến rồi. Ninh Dạ đã lớn bước đi tới, nắm lên Hà Nguyên Thánh đi ra ngoài. Hà Nguyên Thánh giận dữ, đang muốn hô hoán, bỗng nhiên trước mắt biến đổi, liền thấy phía sau Ninh Dạ đã xuất hiện một người, bất ngờ là thân ảnh của Hà Sinh Mặc. Xuất sinh. Hà Sinh Mặc hô to, đã một cái tát vỗ vào trên mặt Hà Nguyên Thánh. Chát 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 chát. Chính phản qua lại chính là mấy chục lần, đánh Hà Nguyên Thánh đầu choáng mắt hoa, hô to, ta biết sai rồi. Chỉ là Hà Sinh Mặc tức giận không giảm, hô, ta tứ Ninh Dạ thần niệm, chính là vì quản lý ngươi. Ngươi tên khốn này không chỉ nửa đường chạy chơi, thậm chí còn dùng trộm cực nhạc tán, hỗn trướng cực điểm, lão tử ta phải đánh chết ngươi. Ta biết sai rồi. Biết sai rồi. Hà Nguyên Thánh kêu to, ta lập tức liền đi, giờ liền đi. Tại trong thế giới của hắn, nơi này thình lình đã biến thành một mảnh nhân gian địa ngục. Nhưng ở trong mắt người ngoài, liền nhìn thấy Hà Nguyên Thánh như một con heo trần truồng bị Ninh Dạ kéo ra, trong miệng còn liên tục xin tha. Người đều ngạc nhiên, mỗi cá nhân đều không khỏi nghĩ đến, lẽ nào là trưởng giáo cho hắn quyền lợi, có thể tại lúc cần thiết khống chế giáo huấn Hà Thiếu. Không trách Ninh Dạ dám làm việc như vậy. Ninh Dạ không có sử dụng khi thiên thuật đối với người khác, nhưng tràng diện trước mắt, lại một cách tự nhiên khiến mọi người lầm tưởng hẳn là như vậy. Đây chính là cách dùng của huyễn thuật thêm lừa gạt chi thuật rồi. Dùng huyễn thuật đối phó kẻ có thể trúng chiêu, lại dùng thuật lừa gạt đối phó kẻ không thể trúng chiêu, như vậy cũng có thể đạt thành hiệu quả. Trong phòng, Ngọc Lưu Hương ngơ ngác nhìn tất cả những thứ này, nhìn nam tử tuấn Mỹ này như kéo chó chết kéo đi Hà Nguyên Thánh, cảm giác liền giống như Ý Lang Quân trong lòng điều khiển ngũ thải tường vân tới cứu bản thân, nhất thời càng là nhìn đến si rồi. Chương 53, kích động, vì Minh Chủ Yên Vũ Giang Nam thêm chương 1.